Chương 73, Hoàng lịch trấn nhiếp Trung cung tổng quản chương 73, Hoàng lịch trấn nhiếp Trung cung tổng quản Khang Hy 61 năm tháng 12 Mậu Thần, 20 ngày. Tại lại trôi qua sau một ngày, Ung Chính lại hàng sắc dụ nội vụ phủ tổng quản, nội đình các chấp sự nhân viên đều hệ theo hầu hoàng khảo người, trong đó cũng có đại thần quan viên tử đệ. Ra lệnh các nơi đó tổng quản tuyển chọn bảo vệ tấu dẫn kiến, chấm cân nhắc thu nhận. Có thông hiểu mãn Hán văn giả, ra lệnh tuyên bố. Hoàng lịch biết, Ung Chính đây là muốn chuẩn bị đối nội vụ phủ nhân sự đại điều chỉnh, mục đích đúng là vì tiếp xuống chỉnh đốn nội vụ phủ thâm hụt làm chuẩn bị. Mà Hoàng lịch cũng đem Niêm Can Sử đến bảo vệ gọi đến, phân phó nói, để ngươi người nhìn chằm chằm cái kia Kim Má Má, còn có sau lưng nàng nội vụ phủ quan biên, nếu bọn họ ra vẻ, vừa có tình huống liền cáo chi ta. Dạ. Hoàng lịch gật đầu, để đến bảo vệ lui xuống. Đối với Hoàng lịch mà nói, lần này nội vụ phủ tra thâm hụt, cũng là hắn hiệp trợ Tứ Phúc Tấn tại hậu cung lập uy một cơ hội. Hắn phải làm cho nội vụ phủ người biết, tại hậu cung không có Tứ Phúc Tấn cho phép, bọn hắn không thể tự tiện cắt xén hậu cung đảm nhiệm người nào. Đương nhiên, Hoàng lịch cũng biết, nội vụ phủ tham ô không có khả năng ngăn chặn, hắn cũng không có thật muốn đi ngăn chặn. Bởi vì, trừ phi hoàng đế mình cũng không nghĩ tại khi nhàn hạ hưởng thụ một chút, an tâm dễ chịu qua thời gian, không phải liền phải cho phép nội vụ phủ người ăn hối lộ. Cho nên, cho dù là nghiêm khắc như ông chính, cũng chỉ là yêu cầu nội vụ phủ người không nên quá phận là được. Mà Hoàng lịch chỉ là hy vọng cắt xén hậu cung tương ứng nhân viên phân lệ, muốn cùng Tứ Phúc Tấn thương lượng một chút. Tứ Phúc Tấn có thể không phân trong này chỗ tốt, nhưng những người này không thể không để Tứ Phúc Tấn biết. Chỉ cần Tứ Phúc Tấn tại hậu cung thật có thể chấn nhiếp nội vụ phủ, hắn gái này đi theo Tứ Phúc Tấn bên người hoàng tử cũng mới có thể có càng thật tốt hơn chỗ, thậm chí có thể thông qua Tứ Phúc Tấn tại hậu cung thành lập mình muốn nhìn thấy trật tự. So như hắn muốn cho phép hoàng chú an tâm làm nghiên cứu bách công chi kỹ hoàng tử, kia nội vụ phủ cùng hậu cung tất cả mọi người nhất định phải phối hợp, không thể cả tay. Hoàng lịch hiện tại mỗi lần đi hướng nhân thọ hoàng thái hậu Tình An, vẫn như cũng là cùng Tứ Phúc Tấn cùng đi. Bởi vì Tứ Phúc Tấn không nghĩ đơn độc đi gặp nhân thọ hoàng thái hậu, mà nàng chỉ có kêu lên Hoàng lịch cùng một chỗ, trong lòng mới càng an tâm một chút. Không có cách nào, nhân thọ hoàng thái hậu tính tình, Tứ Phúc Tấn kỳ thật cũng có chút chịu không được. Bất đắc dĩ, nàng làm con dâu, tự nhiên không tiện nói nhiều. Hoàng lịch nhìn ra được, cho nên mỗi lần bồi Tứ Phúc Tấn đi cho nhân thọ hoàng thái hậu Tình An, hắn đều sẽ chủ động thay mặt Tứ Phúc Tấn cùng nhân thọ hoàng thái hậu nói đùa, để Tứ Phúc Tấn không đến mức cảm thấy tại nhân thọ hoàng thái hậu nơi này có áp lực. Hoàng lịch cố ý hướng dẫn nhân thọ hoàng thái hậu làm một cái hiền sau, sưu tập không ít dân gian liên quan tới mẹ hiền con hiếu luân lý cố sự, vừa có cơ hội liền đem những này giảng cho nhân thọ hoàng thái hậu nghe. Không thể xuất cung cửa nhân thọ hoàng thái hậu nghe được say sưa ngon lành, tính tình cũng đích xác so trước đó tốt lên rất nhiều. Mà bởi vì muốn tra thâm hụt sự tình, Tứ Phúc Tấn những này thời gian ngược lại là so trước đó bận biểu rất nhiều. Hoàng lịch cũng chủ động xin đi, giúp đỡ Tứ Phúc Tấn hoạch toán các cung các điện lĩnh được thực tế phân lệ. Tứ Phúc Tấn biết Hoàng lịch tinh thông toán học, cũng không có cự tuyệt. Mà Hoàng lịch giúp đỡ Tứ Phúc Tấn hoạch toán sau, đích xác để kiểm tra đối chiếu sự thật sự tình mau lẹ rất nhiều. Dựa theo quy củ, hậu cung chỗ lĩnh số định mức đều là các cung các điện thái giám đi nội vụ phủ quảng chữ thí lĩnh. Quảng chữ ti sẽ đem sớm theo các cung các điện phân tốt phân lệ phát cho các cung các điện thái giám. Mà các cung các điện thái giám tại lĩnh những này phân lệ sau, sẽ khi tiến vào bên trong khoảng trừng cửa lúc, từ chuyên môn thái giám kiểm tra thực hư đăng ký để tương lai kiểm toán. Làm như vậy, vì phòng ngừa có tóc ngắn cắt xén tình huống xuất hiện. Nhưng bởi vì hậu cung quá nhiều người, nhất là tại Khang Hy triều, phi tần càng là nhiều viễn siêu thuận trị triều, cho nên bọn thái giám kiểm tra thực hư đăng ký sau, rất ít người có người đi thăm dò. Trên cơ bản cũng sẽ không đi tra. Cái này cũng liền có thể dùng nội vụ phủ người lá gan càng lúc càng lớn, công nhiên cắt xén phi tần cùng tôn thất vương công phân lệ tình huống càng ngày càng phổ biến. Cho nên Hoàng lịch tại giúp Tứ Phúc Tấn hoạch toán lúc, cũng liền phát hiện trên cơ bản hậu cung quý nhân trên cơ bản thực tế chỗ linh phân lệ đều có không đủ theo thường lệ phát ra mức tình huống. Đây cũng chính là nói, các cung cấp điện trên cơ bản đều tồn tại bị cắt xén tình huống, chỉ là nặng nhẹ khác biệt, càng không quyền không thế càng nghiêm trọng hơn. Đương nhiên cũng có hay không cắt xén, thậm chí còn nhiều không ít. So như hắn cùng Tứ Phúc Tấn phân lệ, thậm chí nữ cố lộc thị phân lệ, liền so theo thường lệ phân nhiều không ít. Mà hoàng chú tháng này phân lệ cũng là không nghiêm trọng. Dù sao hoàng chú dù sao cũng là hoàng tử. Nhưng hết lần này tới lần khác tháng sau bị cắt xén quá ác. Cái này khiến Hoàng lịch không khỏi hít mắt, cảm thấy là có người tại cho hoàng chú nói xấu, là muốn để nó minh bạch, chủ động từ bỏ đối quyền thế tranh đoạt, cũng không phải chuyện tốt. Vì để cho Tứ Phúc Tấn càng thuận tiện nhìn ra các cung cấp điện bị cắt xén nghiêm trọng trình độ, thậm chí để Tứ Phúc Tấn thậm chí Ung Chính đều không tốt coi nhẹ cảnh thị cùng hoàng chú bị cắt xén tình huống, thậm chí cũng làm cho người đứng xem duy trì vì cảnh thị cùng hoàng chú lên tiếng bất bình. Hoàng lịch đem cắt xén tình huống làm bảng biểu, còn làm trụ chặt đồ, có thể dùng cảnh thị cùng hoàng chú tháng sau bị cắt xén tình huống đặc biệt hiện ra lệnh. Khó được ngươi có lần này tâm tư, vẽ ra dạng này biểu đồ đến. Cứ như vậy, Ngạch Nương lập tức liền thấy rõ. Tứ Phúc Tấn tại nhìn trụ chạm đồ một chút sau, cũng rất hài lòng nhìn Hoàng lịch một chút, cười nói. Nhưng Tứ Phúc Tấn tiếp lấy cũng bởi vậy vặn lên lông mày đến, làm sao cảnh thị cùng hoàng chú tháng sau phân lệ linh ít như vậy, nội vụ phủ là một lần nữa định cách cùng hoàng tử phân lệ, vẫn là tận lực tại tháng sau lượng lớn cắt xén hai người. Theo biên chế, các cung các điện cung ứng bao nhiêu phân lệ, như là tơ lụa, than tuổi, hương liệu những này, muốn cho các cung các điện bao nhiêu, đều là từ nội vụ phủ định. Mà thống lĩnh lục cung hậu cung chi chủ, thì có thể giám sát nội vụ phủ có hay không phát số thực. Cho nên, Tứ Phúc Tấn nơi này đang tra đến cảnh thị cùng hoàng chú tháng sau chỗ linh phân lệ thiếu nghiêm trọng sau, còn không thể tùy tiện có kết luận là bị cắt xén, nàng còn cần phái người đi hỏi một chút nội vụ phủ, tra nội vụ phủ sổ sách. Trần Sĩ Thuận. Tứ Phúc Tấn cũng liền tại lúc này phân phó một tiếng. Vĩnh Thọ cung tổng quản thái giám Trần Sĩ Thuận bận bịu đi đến, mời chủ tử phân phó. Cầm trung cung lệnh, đi nói cho thập lục thúc, để hắn phái người đem Hàm Phúc cung cung ứng rõ ràng chi tiết sách lấy ra. Tứ Phúc Tấn lúc này phân phó nói. Dạ. Trần Sĩ Thuận tiếp xuống liền lập tức đi quảng chữa đi. Hoàng Lịch nghĩ đến Trần Sĩ Thuận tuy nói là Tứ Phúc Tấn bên người tổng quản thái giám, gặp quan đại tam cấp, nhưng bảo vệ không cho phép sớm đã bị nội vụ phủ người dùng mật ngọt chết rồi công hãm, mà chậm trễ mình muốn mượn Tứ Phúc Tấn ở phía sau cung lập uy cơ hội. Thế là Hoàng Lịch cũng liền nói với Tứ Phúc Tấn, ngạch đường, Trần Công Công đi chỉ sợ còn chưa đủ, chỉ sợ có ít người lấn Trần Công Công tại toán học không thông, sai cầm khác khoản lừa gạt hắn, không bằng để nhi thần thừa dịp cái này một lát có rảnh dẫn hắn đi. Trần Sĩ Thuận nghe xong một mặt kinh hãi liếc Hoàng Lịch một chút. Tứ Phúc Tấn nơi này nghe xong, cũng nhìn Hoàng Lịch một chút, sau đó cười gật đầu, cũng tốt, ngươi mang theo hắn đi. Hoàng Lịch liền dẫn Trần Sĩ Thuận ra Vĩnh Thọ Cung, hướng nội vụ phủ đi đến. Mà hai người mới ra Vĩnh Thọ Cung, Trần Sĩ Thuận liền hướng Hoàng Lịch quỳ xuống, tứ gia ngài cho bẩm, nô tài không phải cố ý giấu giếm ngũ gia sự tình, thực tế là Kim Má Má kêu biên chuyện cách, nói đây là ngũ gia ý tứ, nô tài mới không dám lộ ra, còn mời tứ gia ngài thứ tội. Hoàng Lịch mỉm cười, hắn liền biết Trần Sĩ Thuận biết Hoàng Chú bị cắt xén phân lệ nghiêm trọng sự tình, chỉ là không có nói với Tứ Phúc Tấn, rõ ràng đã thu chỗ tốt của người khác. Lên đi. Đã ngươi Trần Công Công nói với ta lời nói thật, ta tự nhiên không sẽ cùng ngươi so đo. Hoàng Lịch nói liền chắp tay sau lưng đi trước. Trần Sĩ Thuận thì âm thầm thở dài một hơi, cùng đến, lại đối đi theo hắn mấy trong đó hầu thấp giọng nói, về sau tại tứ gia trước mặt đều mẹ nó cẩn thận một chút. Vị này chủ, đạo hạnh không phải bình thường sâu. Nhi tử minh bạch. Các ngươi minh bạch cái rắm. Nếu là minh bạch, liền nên bình thường nhiều chú ý vị gia này mỗi ngày là vui vẫn là giận, đang cùng người nào đi đến gần. Trần Sĩ Thuận nói sau liền đuổi kịp Hoàng Lịch, cười định nói với Hoàng Lịch, tứ gia, ngài yên tâm, nô tài về sau nghe được cái gì biết cái gì, nhất định trước nói cho ngài. Vừa đến, ngài là ta chủ tử thương yêu nhất người, thứ hai cũng là nhất hiểu ta chủ tử người. Ta chỉ có trước cùng ngài nói, mới có thể để cho chủ tử cao hứng, cũng có thể để cho chủ tử hài lòng. Hoàng Lịch điểm gật đầu, trầm mặt nói, trước đi nội bộ phủ. Ngươi có thể có cái này giác ngộ, tiểu gia ta rất cao hứng, nhưng nội vụ phủ không có trải qua ta cùng Phúc Tấn cho phép, liền ức hiếp hoàng chú, tiểu gia ta không thích. Chương 74, Hoàng Lịch để bạn thân tín chương 74, Hoàng Lịch để bạn thân tín nội vụ phủ bên này, trừ lão thập lục bên ngoài, nội vụ phủ những quan viên khác, đối tra thâm hụt sự tình, cơ hồ đều đã là tin đồn hạt đều, lo sợ bất an. Hoàng Lịch vừa ra nội lưu môn, nội vụ phủ lang trung Sắc Đạt liền thoáng hiện tại Hoàng Lịch cùng Trần Sĩ Thuận trước mặt. Bất quá, Sắc Đạt tại nhìn thấy Hoàng Lịch cùng Trần Sĩ Thuận sau, ngược lại là trước ngơ ngẩn. Bởi vì, Sắc Đạt không nghĩ tới Hoàng Lịch sẽ đến. Hắn vốn cho rằng chỉ có thể là Vĩnh Thọ cung tổng quản Trần Sĩ Thuận đến, như thế có chút việc không thể lộ ra ngoài, hắn cũng liền tốt thao tác một phen. Nhưng bây giờ có Hoàng Lịch ở đây, hắn cũng liền hết thảy không tốt làm. Lớn mật. Trần Sĩ Thuận thấy Sắc Đạt ngẩn ngơ tại nguyên chỗ, liền lập tức quát to một tiếng. Sắc Đạt lúc này mới lấy lại tinh thần, bận bịu quỳ xuống, nô tài cho tứ gia thỉnh an. Thôi. Hoàng Lịch tiếp lấy liền tiếp tục hướng nội bộ phủ đi đến. Sắc Đạt tạ ơn đứng dậy liền cùng đến. Sắc bộ lang làm sao đột nhiên xuất hiện ở đây nha? Quảng chữ ti thâm hụt là cha xong sao, để ngươi rảnh rỗi như vậy? Hoàng Lịch tại Sắc Đạt đến sau liền hỏi hắn đến. Sắc Đạt một bên bánh lấy Trần Sĩ Thuận, vừa hướng Hoàng Lịch cười ngượng ngùng nói, hồi tứ gia, nô tài cũng là nghĩ lấy tứ gia bây giờ nhi sẽ ra ngoài, cũng liền dành thời gian tới đón, không nghĩ tới liền thật gặp. Vì cái gì nghĩ đến tới đó ta? Hoàng Lịch quay đầu nhìn Sắc Đạt một chút. Sắc Đạt bận bịu từ Trần Sĩ Thuận nơi này thu hồi ánh mắt, mà đứng ở chân, cúi đầu nói, nô tài là muốn cho tứ gia bình an, thuận tiện hỏi hỏi tứ gia có rảnh hay không. Nô tài cùng mấy cái đồng liêu tại Liêu Suối cư định từ biệt viện, nghĩ mời tứ gia đến dự, tận tận các nô tài một phần hiếu tâm. Hoàng Lịch gần đây đối Đại Thanh Kinh Sư chuyện cũ cũng nhiều chút hiểu rõ, biết Liêu Suối cư là Kinh Sư hộ quốc tự một vùng nổi danh hiệu ăn, danh khí không kém hơn Ngọc Thành Viên. Hắn tự nhiên cũng bởi vậy liền minh bạch, cái này Sắc Đạt là thật muốn bợ đỡ được mình. Nhưng Hoàng Lịch cũng không có nghĩ tới muốn tùy tiện cho một cái nội vụ phủ lang chung mặt mũi, cũng liền cự tuyệt nói, các ngươi có phần này tâm liền đủ, tốn kém liền miễn, ta nào có nhiều như vậy không? Tứ gia có thể không trách các nô tài nhiều chuyện, các nô tài liền cảm ơn không hết. Sắc Đạt cười trả lời, trên mặt không có chút nào vẻ mất mát. Thập Lục lúc nhất thời tại đến nội vụ phủ sau, Hoàng Lịch trước hết thấy Lao Thập Lục, để Lao Thập Lục nhìn Trần Sĩ Thuận mang đến trung cung lệnh chỉ. Lao Thập Lục nhìn sau, liền nhìn về phía nội vụ phủ quảng chữ ti lang trung Sắc Đạt, ngươi đã cùng đi theo, liền tự mình đi đem Hàm Phúc cung rõ ràng chi tiết mang tới. Sắc Đạt lúc này lộ ra một mặt vẻ làm khó, bận điệu phủ phục tại Lao Thập Lục cùng Hoàng Lịch trước mặt, hai vị gia cho bẩm, gần nhất cha thâm hụt, các ti đều đang ngựa duyệt, cho nên nhất thời phải tìm Hàm Phúc cung cũng liền khó mà tìm tới. Đây là ngươi sự tình, ngươi không thể để cho Phúc Tấn chờ xem. Giận Lộc lúc này hỏi một câu. Sắc Đạt lần nữa dập đầu, chỉ mời hai vị gia cho nô tài thời gian một ngày, nô tài định trong đêm đi tìm trở về. Giận Lộc lúc này nhìn về phía Hoàng Lịch cùng Trần Sĩ Thuận, các ngươi thấy thế nào? Hoàng Lịch nhìn về phía Trần Sĩ Thuận, Trần Công Công cảm thấy thế nào? Trần Sĩ Thuận cười một cái nói, nơi này nơi nào có nô tài nói chuyện phần. Để ngươi nói ngươi liền nói. Ngươi là ngạch nương người bên cạnh, không có không cho ngươi nói chuyện đạo lý. Hoàng Lịch lúc này nhấn mạnh. Trần Sĩ Thuận cũng liền tại lúc này bận bịu vì xuống nói, tứ gia bất giận, lấy nô tài ngu kiến, không thể cho, phải làm cho hắn lập tức đi tìm. Hoàng Lịch thỏa mãn điểm gật đầu. Mà Sắc Đạt thì có chút thất vọng. Đã Trần Công Công đều nói như vậy, ngươi lập tức đi tìm, tìm đến cho ta. Giận Lộc lúc này thì nói với Sắc Đạt một câu. Sắc Đạt nơi này dập đầu, dạ. Tiếp lấy, Dận Lộc liền nói với Hoàng Lịch, các ngươi trước về đi thôi, Tứ Phúc Tấn bên người không thể không có người, Hoàng Lịch người chả có việc học, đợi buổi tối lại đến, khi đó hẳn là hắn đã đưa tới.
Tốt, chất nhi cáo lui.
Nô tài cáo lui. Hoàng Lịch tiếp xuống trước hết cùng Trần Sĩ Thuận cùng đi Vĩnh Thọ cùng, sau đó liền đi tiễn điện. Nhưng Hoàng Lịch tại tiễn điện đi theo lão nhị thập nhất học xong kỵ xạ khi trở về, đến bảo vệ liền tới đây gặp hắn, hướng hắn nói sắc đặt về quảng chữ ti sau tình huống. Hoàng Lịch nghe xong liền đối đến bảo vệ phân phó nói, ngươi đi gặp một cái gọi Tùy Hách đứa người, đem chuyện này nói cho hắn, để hắn nhất thiết phải cam đoan lần này cha thâm hụt có thể đem kim má má người liên can chỉnh ngã.
Dạ.
Sau đó, Hoàng Lịch liền cùng Hoàng Chú cùng một chỗ về cung. Tại hồi cung trên đường, Hoàng Lịch chủ động hỏi Hoàng Chú, ngũ đệ, gần đây cha thâm hụt cắt xén sự tình, các ngươi nhưng có bị cắt xén tình huống?
Hẳn không có đi, ta cũng không phải rõ ràng, đây đều là cách đăng quản.
Hoàng Chú trả lời. Hoàng Lịch nghe xong điểm gật đầu, không có lại nhiều nói.
Đêm đó,
Hoàng Lịch liền cùng Trần Sĩ Thuận lần nữa đến nội bộ phủ. Mà Tùy Hách Đức đặc biệt tại nội tả môn sớm trở lấy, Hoàng Lịch vừa xuất hiện, hắn liền chạy tới, nô tài cho tứ gia thỉnh an.
Sự tình đều ổn sao?
Hoàng Lịch vì thế hỏi một câu.
Tùy Hách Đức trả lời, đều ổn.
Tiệt tốt. Trần công công, chúng ta nhanh đi cầm quản đi. Hoàng Lịch gật đầu sau, liền nói với Trần Sĩ Thuận một câu. Mà Trần Sĩ Thuận thì có chút ngượng bức, trong lòng không khỏi hiếu kỳ vị này tứ gia cùng cái này nội bộ phủ quan viên nói là chuyện gì. Chờ Hoàng Lịch muốn đi tới nội bộ phủ lúc, liền đang trông thấy nội bộ phủ quảng chữ ti phương hướng bốc lên khói đặc, trời đều nhiễm đến có chút đỏ. Hoàng Lịch thấy này rất là kinh ngạc, đây là có chuyện gì?
Trần Sĩ Thuận càng là cảm thấy không ổn, nhìn về phía Hoàng Lịch, tứ gia, tựa như là quảng chữ ti hỏa hoạn.
Đừng nói trước nhiều như vậy, đi nội bộ phủ hỏi một chút thập lục thúc lại nói.
Hoàng Lịch thì bước nhanh hướng nội bộ phủ đi đến.
Mà Hoàng Lịch vừa đến nội bộ phủ, chỉ nghe thấy Lao Thập Lục ngay tại nổi giận quát quỳ trên mặt đất sắc đạn, tốt ngươi cái lớn mật cầu nô tài, dám để cho khoản hỏa hoạn, ngươi khi lão tử cùng tứ ca là dễ gạt như vậy sao?
Nô tài oan uổng a.
Nô tài cũng không nghĩ tới, vừa đem rõ ràng chi tiết khoản muốn trở về, liền đi nước ca.
Ô ô.
Sát Đạt lúc này khóc han, khóc đồng thời, còn nhìn trộm liếc qua Lão Thập Lục.
Trần Sĩ Thuận nơi này đã là sắc mặt trắng bệnh, không khỏi lùi lại mấy bước.
Mà Hoàng Lịch ngược lại là tại lúc này nét miệng đến.
Ra xin bất giận, các cung các điện rõ ràng chi tiết khoản muốn trở về sau, không có bị đốt, bởi vì nô tài tại các rõ ràng khoản bị muốn về sau, chính là sợ có sơ suất, liền lập tức để tùy chủ sự dẫn người chuyển đi.
Chỉ là, sự tình vội vàng. Nô tài còn chưa kịp nói cho sắc bộ lang, bởi vì biết được sắc bộ lang tại ngài nơi này, mới vội vàng đuổi đến.
Sắc Đạt phụ tá Ngạc Nhĩ Thái lúc này đột nhiên đi tới ngoài cửa, lại trong tay còn nâng một rõ ràng chi tiết khoản, nói, đây là Phúc Tấn muốn hàm Phúc Cung cung ứng rõ ràng chi tiết, nô tài cũng sớm tìm đến.
Sắc Đạt kinh ngạc quay đầu, nhìn về phía Ngạc Nhĩ Thái.
Mà Lao Thập Lục Giận Lộc cũng ngẩng đầu nhìn đi qua, không khỏi khoe miệng vết ra, hỏi Ngạc Nhĩ Thái, ngươi vừa rồi nói cái gì?
Hoàng Lịch lúc này thì từ Ngạc Nhĩ Thái cầm trong tay qua rõ ràng chi tiết khoản, hơi đọc qua một chút. Tại xác nhận không thể nghi ngờ là Hàm Phúc Cung cung ứng rõ ràng chi tiết sau, liền đi tới Dận Lộc trước mặt, cười nói, Thập Lục Thúc, qua cái ký đi.
Chất Nhi vẫn chờ trở về cho Ngạch Nương phục mệnh đâu.
Đúng, Thập Lục Thúc, người này là Chất Nhi kỳ phân nô tài, hắn cứ gọi Ngạc Nhi Thái.
Còn có, hắn nhắc tới cái kia chủ sự Tùy Hách Đức, nguyên là Chất Nhi cận thần thiếu niên, gần nhất mới thăng làm chủ sự.
Hai người đều xưa nay cơ linh rất trung thành, lần này phụ hoàng hàng dụ muốn vương công đại thần tiến cử nội đình đắc lực quan viên, còn mời Thập Lục Thúc cho bọn hắn một cái cơ hội.
Ngạc Nhi Thái cùng đi theo Hoàng Lịch cùng đi Tùy Hách Đức, lúc này đều trông mong hướng Dận Lộc nhìn lại.
Chương 75, giết gà dọa khỉ, có giết mới có gian đe.
Chương 75, giết gà dọa khỉ, có giết mới có gian đe.
Dễ nói, để bọn hắn trước biết cái hộ án đến.
Lao Thập Lục điểm gật đầu, nói một câu.
Hắn mới chừng 20, trước đó không kết đảng không tranh quyền, dựa vào cùng Lao Tứ cùng Lao Thập Tam đi được gần, đột nhiên nóng thành nội vụ phủ quản phủ hoàng đệ, cũng chính cần tiến cử mấy cái đắc lực hơn người làm dáng một chút. Hiện tại, Ngạc Nhĩ Thái cùng Tùy Hách Đức tránh tại hắn quản nội vụ phủ lúc xuất hiện phiền toái càng lớn, mà đều là hoàng lịch người. Hết lần này tới lần khác Hoàng Lịch không thể nghi ngờ là nhất có tương lai hoàng tử. Cho nên, Lão Thập Lục cũng liền mừng rỡ phối hợp, chỉ làm cho hai người đem người hộ tịch tin tức cho hắn, hắn tốt viết tiến cử tấu chương.
Ngạc Nhĩ Thái cùng Tùy Hách Đức lúc này tâm đều nhanh nhảy ra ngoài, vừa nghe đến Lão Thập Lục lời này, càng là không khỏi nết miệng vì xuống, phanh phanh đụng phải sàn nhà, tạ Thập Lục ra, tạ tứ ra.
Đều đứng lên đi, hôm nay Thập Lục Thúc nguyện ý tiến cử các người cũng không nên cho ta mất mặt, để Thập Lục Thúc tương lai làm khó.
Hoàng Lịch nhìn về phía Ngạc Nhĩ Thái cùng Tùy Hách Đức, phất phất tay.
Ngạc Nhĩ Thái cùng Tùy Hách Đức lần nữa giật đầu, nô tài không dám.
Tiếp lấy.
Dạ.
Hai người liền đứng dậy, hai mắt lóe nước mắt, nhìn về phía Hoàng Lịch, thầm nghĩ, cái này tứ gia mới lớn tuổi như vậy, liền có cố gắng để cho mình người tiến bộ tâm tư, thật đáng giá đi theo.
Lao Thập Lục nơi này, cũng đối Hàm Phúc Cung rõ ràng chi tiết khoản qua ký, cho Hoàng Lịch.
Nội vụ phủ các loại sự vụ làm thủ tục nghiêm ngặt,
một chút cũng không thể qua loa.
Đương nhiên, lại nghiêm ngặt, cũng vẫn là sẽ có con chuột lớn từ đó tìm tới tham ô cơ hội.
Nhưng Hoàng Lịch tại ngoài sáng bên trên vẫn là phải tuân thủ một chút quy trình quy tắc.
Dù sao, có quy trình tổng so không có tốt.
Mà Hoàng Lịch tại cầm tới Hàm Phúc Cung cung ứng rõ ràng chi tiết khoảng sau, liền giao cho còn một mặt nớ ra Trần Sĩ Thuận.
Trần Sĩ Thuận lúc này mới lấy lại tinh thần, một mặt hướng về cùng sau lưng Hoàng Lịch, không có chút nào Vĩnh Thọ cùng tổng quản thái giám nên có kiêu ngạo.
Về phần nội bộ phủ quảng chữ Ti Lang Trung Sát Đạn, đã như một đầu chó chết, toàn thân sủi lơ quỳ trên mặt đất, hai mắt cũng mất sát thái.
Lao Thập Lục nơi này ngược lại là sụ mặt, tiếp cận hắn, Sát Đạt, ngươi hẳn là hảo hảo tạ ơn người ta Ngạc Nhị Thái cùng Tùy Hết Đức, để ngươi không đến mức thất trách đến nhượng xuống sai lầm lớn. Thập Lục Gia nói là, nô tài cảm ơn không hết, cảm ơn không hết. Sát Đạt liên tục đáp ứng. Hoàng Lịch nơi này tại trở lại Vĩnh Thọ cung sau, liền đem Hàm Phúc cung cung ứng rõ ràng chi tiết cũng ra công xếp bảng biểu đồ, cùng rõ ràng chi tiết khoản cùng một chỗ cho Tứ Phúc Tấn. Tứ Phúc Tấn nhìn sau lập tức lạnh lùng như băng, đứng dậy, cái này còn cao đến đâu? Quả thực lớn trời. Nội vụ phủ Quảng Chữa Ti lại con ta, làm khó trong cung không đắc thế hoặc bản phận chung được người. Người cũng biết mù rồi. Không thay ta nhiều nhìn chằm chằm điểm, còn không bằng Hoàng Lịch, đem chuyện của ta để ở trong lòng. Phí công đi theo ta nhiều năm như vậy. Tứ Phúc Tấn lập tức liền quay đầu nhìn về Trần Sĩ Thuận trách cứ. Trần Sĩ Thuận lập tức quỳ xuống, dập đầu như dã tỏi, nô tài có tội, nô tài đáng chết. Nô tài cô phụ chủ tử. Tứ Phúc Tấn chỉ hừ một tiếng. Mà Hoàng Lịch biết, Tứ Phúc Tấn là cách không được Trần Sĩ Thuận, cũng không phải thật tâm muốn bức bỏ Trần Sĩ Thuận, bằng không cũng sẽ không ở ngay trước mặt hắn, trực tiếp nổi giận quát Trần Sĩ Thuận. Bởi vì, giống Tứ Phúc Tấn dạng này bận tâm mình tu dưỡng người, thật muốn chán ghét hoặc vứt bỏ một người, sẽ ngay cả mắng đều chẳng muốn mắng, chỉ biết tại chi tiết chỗ biểu hiện ra lãnh đạm đến. Nhưng theo Hoàng Lịch, Tứ Phúc Tấn đối Trần Sĩ Thuận chí ít là thất vọng, như thế, cũng chính là hắn tiếp tục lấy lòng cho Trần Sĩ Thuận, để Tứ Phúc Tấn càng tin tưởng mình cơ hội. Cho nên, Hoàng Lịch cũng liền nói với Tứ Phúc Tấn, ngạch nương bất giận, Trần Công Công hắn cũng là mới tiến cùng đến, hai mắt đen thui, rất nhiều thời điểm còn không có cách nào thăm dò được, không bằng lần này liền khoan thứ hắn, lại xem hiệu quả về sau, dù sao hắn cũng cùng ngài lâu như vậy. Cũng được, Hoàng Lịch đều nói với ngươi tỉnh, ngươi liền đứng lên đi. Tứ Phúc Tấn rõ ràng liền đợi đến Hoàng Lịch lời này, cho nên Hoàng Lịch nói ra miệng sau, liền để Trần Sĩ Thuận. Trần Sĩ Thuận như được đại xá tạ ân, nô tài tạ tứ gia, tạ chủ tử khai ân. Nô tài về sau lại để cho chủ tử thất vọng, nguyện thụ ngàn đao bầm thây. Tứ Phúc Tấn không bao nhiêu tâm tư để ý tới Trần Sĩ Thuận, mà là nắm lại Hoàng Lịch cánh tay, trầm mặt nói, đồi ngạch nương đi dưỡng tâm điện. Tiếp lấy, Tứ Phúc Tấn cũng là người ta đem Hoàng Lịch cho hắn bảng biểu đồ cùng Hàm Phúc cung cung ứng rõ ràng chi tiết cùng phân lệ đoạt được rõ ràng chi tiết cầm ở trong tay đi cùng. Hoàng Lịch biết, đây là Tứ Phúc Tấn muốn hướng Ung Chính tấu sự tình, để Ung Chính thu thập mấy cái cấu kết nội bộ phủ, làm sàng làm bậy điển hình. Từ Vĩnh Thọ cửa ra, qua các tường cửa, liền đến Ung Chính hiện ở dưỡng tâm điện. Mà Ung Chính tiếp xuống thì tại dưỡng tâm điện hậu điện Minh ở giữa, thấy Hoàng Lịch cùng Tứ Phúc Tấn. Hoàng Lịch tại đi tới Minh ở giữa sau, tại liếc mắt nhìn mới treo lên công chính nhân hòa biển sau, liền nghe Tứ Phúc Tấn hướng Ung Chính trần thuật lên cảnh thị cùng Hoàng Chú tháng sau phân lệ bị cắt xén nghiêm trọng cùng có mấy cái không đắc thế tiên đế phi tần bị cắt xén nghiêm trọng tình huống. Bởi vì lúc này đã qua Khang Hy 27 ngày đặt linh cứu kỳ, mà thôi mang tàng, cho nên đại hành hoàng đế cũng đổi tên làm tiên đế. Ung Chính nghe Tứ Phúc Tấn trình bày sau, liền nói, vậy liền đem cái kia nội vụ phủ Quảng Chữa Ti Lang Trung Sắc Đạt cùng tương ứng ủy thự chủ sự Hàm Phúc cung Kim Má Má, còn có tiên đế phi tần bên người hai tên thái giám trước hạ thần hình đi. Ung Chính tiếp lấy liền nhìn về phía Tô Bồi Thịnh, mang thị vệ đi bắt. Tô Bồi Thịnh lập tức không người đáp ứng, dạ. Tiếp lấy, Tô Bồi Thịnh liền lập tức lui xuống, kêu lên thị vệ lạp tích chờ bước nhanh đi ra ngoài đi. Nơi này, Tứ Phúc Tấn thì nói với Ung Chính, lần này nhờ có Hoàng Lịch, bằng không ta đến bây giờ còn bị mơ mơ màng màng, hắn làm đồ, cũng là liếc mắt liền nhìn ra đến hậu cung ai thụ rất lớn ủy khuất. Ung Chính nhìn xem trong tay bảng biểu, cũng điểm gật đầu, nhìn nói với Hoàng Lịch, ngươi có thể học để mà dùng, còn chủ động giúp đỡ ngươi ngạch nương thật là tốt. Hoàng Lịch chắc tay, phụ hoàng quá khen. Tiếp lấy, Ung Chính liền nhìn về phía Tứ Phúc Tấn, chỉ là, ngươi đều vào cung lâu như vậy, làm sao còn bị mơ mơ màng màng? Đây đều là nô tài sai, là nô tài không nghĩ chủ tử phiền lòng, liền không có đem rất nhiều chuyện báo cho chủ tử. Hàm Phúc cung phân lệ bị cắt xén nghiêm trọng sự tình, nô tài đã nghe người ta nhắc tới, nhưng bởi vì Kim Má Má nói, ngũ gia cùng cách cách không để lộ ra, nô tài cũng liền thật không có lộ ra. Nô tài đáng chết. Trần Sĩ Thuận lần nữa gõ lúc đầu đến. Ung Chính cũng lập tức đột nhiên biến sắc, ai cho ngươi quyền lực giấu giếm chủ tử của mình? Chấm cùng chủ tử của ngươi liền không có giao phó ngươi quyền lực như vậy. Tốt ngươi cái ăn cây táo rào cây sung cầu vật, nếu không phải xem ở ngươi phục thị chủ tử các ngươi một trận phân thượng, chấm hận không thể lột da của ngươi ra. Nô tài có tội, nô tài có tội. Trần Sĩ Thuận không ngừng nói. Thôi, xem ở ngươi cũng là trong phủ lão nhân, phục thị ngươi chủ tử một trận phân thượng, trước hết tha cho ngươi một lần. Nhưng ngươi ghi nhớ, lần sau nếu là còn như vậy làm ẩu, ngươi mấy đời mặt mo cũng không được việc. Ung Chính cuối cùng cũng lựa chọn tha thứ Trần Sĩ Thuận. Trần Sĩ Thuận tự nhiên vô cùng cảm kích. Mà tại dưỡng tâm điện chung quanh Ung Vương phủ người cũ lúc này thì đều thở dài một hơi, âm thầm may mắn đã từng tứ gia nghiêm khắc về nghiêm khắc, làm hoàng thượng sau, đến cùng vẫn là đối với mình tiềm để lão nhân nhớ tình cũ. Tiếp lấy, Ung Chính hỏi hướng Hoàng Lịch, ngươi cảm thấy những người này làm như thế nào xử lý? Hoàng Lịch suy nghĩ một chút nói, Kim Má Má đến trượng đánh chết, Sắc Đạt cũng phải xử tử, đã muốn giết gà dọa khỉ, vậy thì phải có giết mới có răn đe. Ung Chính thỏa mãn điểm gật đầu. Thập Lục Gia đưa lệnh bài cầu kiến. Lúc này, có thái giám đi tới bên ngoài, hô một tiếng. Ung Chính nói, để lão Thập Lục đến. Tứ Phúc Tấn thấy này bận bịu hạ thấp người, thần thiếp cáo lui. Hoàng Lịch cũng đi theo hành lễ, nhi thần cáo lui. Ung Chính gật đầu, ngay tại hai người rời đi sau, nhìn thấy Lao Thập Lục. Lao Thập Lục vừa tiến đến liền nói với Ung Chính, tứ ca, Sắc Đạt uống thuốc độc tự sát. Ai cho phép hắn uống thuốc độc tự sát? Chấm cho phép sao? Còn chưa đi xa Hoàng Lịch cùng Tứ Phúc Tấn, cũng tại lúc này, nghe thấy hai người tiếng nói. Chương 76, trượng đánh chết tinh kỳ ma ma chương 76, trượng đánh chết tinh kỳ ma ma xét nhà của hắn, lưu vong hắn toàn tộc, đi cho mặc giáp người bị nô. Hắn lấy chính mình mệnh bảo vệ phía sau hắn người, kia chấm liền để hắn tiếp nhận lấy mạng bảo vệ đại giới. Hắn là thượng tam kỳ nô bộc, chủ tử của hắn chỉ có một cái, đó chính là chấm. Chấm không có để hắn chết, hắn liền không có tư cách chết. Ung Chính cuồng hống thanh âm tiếp tục tại Hoàng Lịch cùng Tứ Phúc Tấn bên tai tiếng vọng. Hoàng Lịch đối này chỉ cười cười, hắn không thể không thừa nhận Ung Chính đến cùng là cường thế chủ, trong mắt vò không được hạt cát, đụng phải hắn vậy ngược người, coi như đã chết cũng đừng nghĩ có kết cục tốt. Tứ Phúc Tấn nơi này cũng không nhịn được sắc mặt trắng bệnh, mà Si Trần Sĩ Thuận một thanh quên phân tấp cầu nô tài, nếu không phải ngươi tự tác chủ trương giấu giếm ta, thứ gia có thể giận đến như vậy? Đều là nô tài sai, là nô tài sai. Cái chán đã đập đến sưng đỏ một khối lớn Trần Sĩ Thuận, bận điệu quỳ xuống tiếp tục đập ngẩng đầu lên. Thôi. Tứ Phúc Tấn để hắn đứng lên, chỉ đối đã một mặt đáng thương như bị lạnh chó lang thang Trần Sĩ Thuận nói, về sau ngươi thật muốn cầm không chắc một số việc, không biết nên không nên giấu giếm ta, cũng phải trước báo cho Hoàng Lịch. Hai mẹ con chúng ta là một thể, ngươi không dối gạt hắn, cũng tương đương không có giấu giếm ta, hiểu chưa? Tứ Phúc Tấn đối Trần Sĩ Thuận nói tiếp. Nô tài biết được, nô tài biết được. Hoàng Lịch thấy này, trong lòng càng ngày càng minh bạch, Tứ Phúc Tấn đối bên người cái này thái giám là có tình cảm, bằng không cũng không đến nỗi đem lời nói đến phân thượng này. Nhưng Hoàng Lịch nội tâm vui sướng chính là Tứ Phúc Tấn có thể nói ra lời này, cũng nói nàng là thật đem mình coi như mình ra, mà ở ngoài sáng lấy biểu thị để nàng người đem mình coi là chủ. Cái này khiến Hoàng Lịch cũng không khỏi đến thừa nhận, trong lịch sử Ung Chính dù nghiêm khắc lãnh gốc, nhưng một mực rất tôn trọng Tứ Phúc Tấn, trừ Tứ Phúc Tấn bản thân ra thế hiển quý bên ngoài, cùng Tứ Phúc Tấn bản thân đầy đủ thông minh cũng là có nguyên nhân. Mà khi Hoàng Lịch đi theo Tứ Phúc Tấn rời đi dưỡng tâm điện, hướng Vĩnh Thọ cung mà khi đến, đã nhìn thấy một đại đội thị vệ hướng Hàm Phúc cung phương hướng mà đi. Hàm Phúc cung kim má má, bởi vì thâm cư hậu cung, còn không biết nội vụ phủ cắt xén cảnh thị cùng hoàng chú phân lệ đã bị điều tra ra, lại bị xem như điển hình chỉnh lý sự tình. Nàng càng không biết, nàng sẽ bị coi như không tích cực giữ gìn nhà mình tiểu chủ cùng ta quyền lợi điển hình, mà muốn bị xử trí. Kim má má lúc này chính treo một lớn một nhỏ con mắt, một trương màu vàng nhạt mặt, cũng cao cao ngẩng, mập mạp thân thể chồng chất tại Hàm Phúc cung mái nhà quang hạ mỹ nhân sang bên, một bên đập lấy hạt dưa một bên trở lấy phía dưới tỷ nữ cho nàng châm trà. Cho nên, khi đại đội thị vệ đi theo Tô Bồi Thịnh sông tới lúc, nàng ngay cả tránh cũng không kịp tránh. Có chỉ ý, Kim Má Má đối chủ bất trung, có tình hình thực tế không báo, lấy tức cầm nhập thận hình thi. Tô Bồi Thịnh niệm sau, hai thị vệ liền xông lên, dùng xích sắt chế trụ Kim Má Má, quắc, đi. Kim Má Má dọa đến không huyết sắc, trắng bệnh như quỷ, trên mặt thịt mỡ nhất thời run rẩy không ngừng. Trung hợp, lúc này, cảnh thị cùng hoàng chú cũng nghe tiếng đi ra. Bọn thị vệ đều quy củ cúi đầu. Mà Kim Má Má lúc này trở ngại hô, cách cách, ngũ gia, cứu nô tỷ nha. Tô Bồi Thịnh lúc này cũng đội vàng đi tới, hướng cảnh thị cùng hoàng chú cúi đầu hành lễ, để cách cách cùng ngũ gia chấn kinh, vạn tuế gia hạ chỉ, chỉ là cầm Kim Má Má đi thận hình thi. Dạng này a, Tô láo gia vất vả. Cảnh thị cùng hoàng chú không để ý đến Kim Má Má, chỉ về Tô Bồi Thịnh một câu, sau đó liền trở về. Hai người đã quyết định không tranh cái gì, tự nhiên cũng sẽ không vì Kim Má Má nói chuyện. Huống chi, hai người đối Kim Má Má cũng không có ấn tượng gì tốt, thậm chí trong lòng ước gì Kim Má Má vĩnh viễn không muốn trở lại. Thế là Kim Má Má cứ như vậy bị áp giải đi, mà Kim Má Má cũng đích xác không có khả năng trở lại. Phía trên có chỉ, trực tiếp đánh chết. Ba, ba. Lần này Ung Chính cố ý tại nội bộ bắt mấy cái điển hình chỉnh lý, làm bộ dáng cho bên ngoài liếc nhìn. Mà Kim Má Má đúng lúc là hậu cung nô tỳ bên trong điển hình, cho nên rất nhanh ngay tại thận hình tỳ bị trượng đánh chết. Cứ việc Kim Má Má trên bản chất chỉ là không có đem bị cắt xén nghiêm trọng sự tình chi tiết báo cáo mà thôi. Nhưng đầu năm nay hoàng quyền lớn như trời, đừng nói là nô tỳ, liền xem như quý tộc còn lại đâm vào hoàng quyền lập uy trên họng súng, cái kia cũng khó có kết cục tốt. Nội vụ phủ Quảng Chữ Ti Lang Trung Sắc Đạt liền xem như sợ tội tự sát, chạm đến Ung Chính bảy ngược, không phải cũng khó thoát bị xét nhà cùng liên lụy người nhà điều xấu. Lại nói Ung Chính tại ngay trước mặt Lao Thập Lục đại phát sấm xét sau, cũng không có lập tức tiêu hỏa, mà là nói với Lao Thập Lục, cái này Sắc Đạt là người bắt ca người, chỉ không chắc có hắn sai sự, nghĩa vụ trộm bức hoàng chú tranh quyền, mới cố ý trước hết để cho hắn nếm thử bị quyền thế ước hiếp tư vị. Thứ ca, không đến mức đi. Lao Thập Lục giận lộc có chút không nguyện ý tin tưởng. Ung Chính cười ha ha, làm sao không đến mức, những ngày thời gian hoàng thị không ít khuyên hoàng chú tỉnh lại, mà hoàng thị xưa nay cùng Lao Bát đi được gần, chỉ sợ là Lao Bát ra chủ ý. Cái này Lao Bát chăm chỉ, không thể bảo là không ác độc. Lao Thập Lục không có lại nói tiếp, hắn chỉ âm thầm quyết định, về sau cũng không cần cùng Bát ca đi quá gần cho thỏa đáng. Bởi vì hắn hiện tại cũng phát hiện, Ung Chính rất mẫn cảm, khi phẫn nộ mất lý trí sau, liền dễ dàng đem đối Lao Bát địch ý tăng lên. Mà Lao Thập Lục cũng không dám đánh cược nói, Lao Bát không có dạng này âm động tâm tư, nhưng lại khó mà nói có, càng không tốt quên can Lao Tứ. Dù sao, hắn cùng Lao Tứ tuổi tác chênh lệch khá lớn. Hắn đối Lao Tứ là có loại kia cùng loại đối phụ thân tâm mang sợ hãi, hắn thân cận Lao Tứ cũng là bởi vì hắn nguyên bản rất thích thoải mái Lao Thập Tam cùng nhau chơi, tiếp lấy liền theo cùng Lao Tứ thân cận. Cho nên, hắn chỉ có thể làm được không cùng Lao Bát thân cận, nghĩ đến, dạng này chí ít không cần lo lắng Ung Chính đem hắn cùng Lao Bát quá độ liên tưởng. Thứ ca, đừng suy nghĩ nhiều. Tiểu đệ còn có một phần bản tấu muốn cho ngươi, là tiến cử tấu chương, tiến cử Ngạc Nhị Thái cùng Tùy Hách Đức vì Quảng Chữ Ti Lang Trung cùng Viên Ngoại Lang. Dận Lộc nói xong cũng đem một phần tấu chương từ trong tay áo lấy ra ngoài, đưa tới Ung Chính trước mặt. Ung Chính tiếp tới. Dận Lộc tiếp lấy lại bổ sung nói, lần này hai người đều lập được công, ta tiến cử bọn hắn, ngược lại là Hoàng Lịch nhắc nhở. Ung Chính thì cầm lấy bút son đến, cười một cái nói, Hoàng Lịch lần này là cẩn thận, không có để sắp đặt thành công chuyện xấu, cũng sẽ thao quyền, thông qua ngươi Lão Thập Lục tay, đem mình hai người xếp vào tiến nội bộ phủ quan trọng địa phương đến. Tiếp tục như vậy, qua chút thời gian, chấm nội vụ phủ đều muốn thành hắn hoàng lịch nội vụ phủ. Dận Lộc cũng đi theo cười nói, dù sao ta là đường, có phê chuẩn hay không chuẩn, liền nhìn tứ ca chính ngươi. Nhóm vẫn là phải phê chuẩn, hắn biết tùy thời dịu dắt người phía dưới là chuyện tốt. Mà lần này càng khó hơn chính là, hắn không chỉ dịu dắt mình người, cũng làm cho Trần Sĩ Thuận cái này cầu nô tài, bây giờ tại Phúc Tấn trước mặt đã không có nửa điểm tin đảm nhiệm có thể nói. Như thế, cho dù là chấm ngay lập tức đi thấy đại hành hoàng đế, cũng không cần lo lắng, hắn không thể dựa vào lấy ngươi tứ tẩu khống chế hậu cung triều đình. Ung Chính nói xong cũng nhóm đỏ cái này tấu chương, đưa cho Dận Lộc. Dận Lộc nghe Ung Chính nói như vậy, ngược lại là có chút kinh ngạc, tứ ca, ngươi làm gì nghĩ như vậy, ngươi vừa mới đăng cơ đâu. Đã quyết tâm muốn nghiêm túc triều cương, liền phải làm tốt dự tính xấu nhất. Không thể trông cậy vào giống như tiên đế, có thể an tâm làm lâu dài thiên tử. Ung Chính lời này tuy nói bình thản, tựa như là tại nhà mình huynh đệ trước mặt nói chuyện tào lao, nhưng Dận Lộc nghe xong, nội tâm lại là ngũ vị tạp trần. Dận Lộc tại cầm tới tiến cử tấu chương nhóm đỏ sau, liền về nội bộ phủ. Ngạc Nhĩ Thái cùng Tùy Hách Đức đến tận đây cũng toại nguyện tham quan. Hai người tự nhiên biết đây đều là hoàng lịch cho bọn hắn ân điện, cho nên hai người cũng ở sau đó cũng chủ động nên hợp hoàng lịch tâm tư, đối cảnh thị cùng hoàng chú phân lệ tiến hành phát lại bổ sung, cũng không có lại thiếu hụt, thậm chí cũng phát thêm một chút. Bởi vì hai người rõ ràng hiện tại hoàng lịch rất quan tâm hoàng chú, cho dù là nhìn hoàng lịch mặt mũi, bọn hắn cũng không thể để hoàng chú thụ ủy khuất. Hai người phụ trách nội vụ phủ quảng chữa thi, cũng ở sau đó phụ chỉ một lần nữa cho cảnh thị cùng hoàng chú phái tinh kỳ mama. Mới tới tinh kỳ mama vương má má là Ngạc Nhĩ Thái cùng Tùy Hách Đức tuân theo hoàng lịch ý chí chọn, tự nhiên cũng không dám lại khinh thường, đối cảnh thị cùng hoàng chú đều phi thường cung kính. Cái này tự nhiên cũng là bởi vì nội vụ phủ quảng chữa thi hiện tại cũng nhìn hoàng lịch ánh mắt làm việc. Mà vương má má cũng không thể nói không có khuyết điểm, nàng khuyết điểm chính là sẽ thỉnh thoảng tại cảnh thị cùng hoàng chú trông thấy mình phân lệ gia tăng mà tâm tình vui vẻ thời điểm, nhắc tới nói, nghe nói đây đều là tứ gia ý tứ, hiện tại quảng chữa thi lang quan là tứ gia người. Hoàng chú cũng bởi vậy biết là hoàng lịch đang giúp hắn, cái này khiến hắn phi thường cảm động, đặc biệt tại một ngày gặp được hoàng lịch lúc, liền hai mắt đỏ lên, bước nhanh hướng hoàng lịch đi tới. Sau đó, hoàng chú liền hướng hoàng lịch thật sâu làm bái chào, tứ ca. Đa tạ. Chương 77, hoàng hậu thân nuôi sau, đãi ngộ tăng lên. Chương 77, hoàng hậu thân nuôi sau, đãi ngộ tăng lên. Hoàng lịch bận bịu đỡ lấy hoàng chú hai tay, cười nói, ngươi ta huynh đệ, làm gì nói cảm ơn. Đương nhiên, hoàng lịch kỳ thật muốn nói là, hoàng huynh ủng hộ ngươi tại quyền lực trên trận bảy nát không tranh, tại không làm việc đảng hoàng bên trên càng chạy càng xa, lại là ngươi tại nghiên cứu bách công bên trên bảo vệ giá hộ tống. Thiên hoàng quý tộc thân phận, chỉ biết trở thành ngươi dẫn thân vào khoa học kỹ thuật sự nghiệp trợ lực, mà không phải vương hữu. Hoàng chú cũng là không phải thật quan tâm phân lệ bên trên tăng giảm. Làm hoàng tử, coi như ngắn phân lệ, cũng không đến nỗi quá ảnh hưởng hắn hậu đại sinh hoạt. Hắn càng cảm động chính là, hoàng lịch phần này quan tâm. Hoàng lịch loại này lo lắng linh hồn hắn hành vi, để hắn cảm thấy hoàng lịch mới thật sự là đối tốt với hắn. Hoàng thì quan tâm hắn bài tập hành vi, ngược lại để hắn mâu thuẫn phản cảm. Đáng nhắc tới chính là, Ung Chính ở bên trong đình chỉnh lý một chút điển hình sau, cũng làm cho bên ngoài hướng bị bù đắp thâm hụt quan viên, không ít đều ngậm miệng, mà không tốt lại nói cái gì, chỉ muốn biện pháp đền bù thâm hụt. Mà nội vụ phủ mục nát tình huống cũng cải thiện rất nhiều. Dù sao, vừa mới chỉnh lý điển hình, để nội vụ phủ đám quan chức lá gan hoặc nhiều hoặc ít đều bất phóng túng đi một chút. Cho nên, hậu cung cái khác đám người bị cắt xén tình huống cũng hơi khá hơn một chút. Đặc biệt là rất nhiều tầng dưới chốt cung nữ thái giám đãi ngộ cũng đi theo khá hơn một chút. Chính hoàng lịch đãi ngộ thậm chí cũng tăng lên không ít. Nội vụ phủ sau khi thương nghị cho rằng, ngài đến cùng là Phúc Tấn thân nuôi a ca, khi cùng các a ca khác biệt, cho nên thỉnh chỉ cho ngài gia tăng cung bảy đồ vật. Đồ bạc định là 6 cái, đèn tay cầm bằng sừng cừu 1 kiện, đồ đồng 5 kiện, đồ thiết 6 cái, đồ sắt 15 kiện, đồ sứ 101 kiện, đồ sơn mài 7 kiện, danh nhân tranh chữ 316 kiện, cổ bản 106 bản. Trần Sĩ Thuận một ngày này, đặc biệt đi tới hậu điện hoàng lịch nơi này, hướng hoàng lịch bẩm báo nội vụ phủ tăng lên hắn cung bảy đãi ngộ kết quả. Cái gọi là cung bảy chính là thành triều nội đình chư quý nhân tẩm cung sử dụng cùng bảy biện tương ứng đồ vật tên gọi chung. Thông thường mà nói, chỉ có hoàng đế cùng hoàng hậu mới có thể sử dụng đồ vàng, hoàng quý phi trở xuống đều chỉ có thể sử dụng đồ bạc, quý nhân trở xuống chỉ có thể dùng đồ đồng. Mà hoàng tử cùng quý phi hoặc là phi, nội vụ phủ hiện tại cho hoàng lịch định cung bảy đãi ngộ đã gần như tại quý phi. Mặc dù nội vụ phủ cho lý do là hoàng lịch chính là hoàng hậu thân nuôi, tự nhiên khác biệt, nhưng trên bản chất cũng là vì chủ động hướng hoàng lịch lấy lòng, là hoàng lịch quyền thế địa vị tăng lên một loại biểu hiện hình thức. Những này cung bảy đã thành chỉ, hoàng lịch tự nhiên sẽ không cự tuyệt, mà chỉ cho nhấc đồ vật phía dưới người phát càng nặng tưởng bạc. Hoàng lịch tiếp lấy cũng mỉm cười triển khai mấy tấm danh nhân tranh chữ, nhìn một chút. Mặc dù hắn cũng không phải rất hiểu tác phẩm nghệ thuật, nhưng những này danh nhân tranh chữ dù sao cũng là Trung Quốc văn hóa kết tinh, hắn coi như không hiểu, cũng có thể nhìn ra chút cảnh đẹp ý vui mỹ học cảm thụ đến, tâm tình cho nên tốt đẹp. Nhất là một chút rất khó ở đời sau trông thấy chân phẩm. Càng quan trọng chính là, có chút chân phẩm còn không có đắp lên rất nhiều chương. Cho nên, hoàng lịch nhìn xem càng cảm thấy vui mắt. Mà hắn cũng không khỏi đến nghĩ đến, trong lịch sử Càn Long yêu tại quốc bảo phía trên con dấu, cùng đằng sau không ít danh nhân tranh chữ lưu lạc hải ngoại sự tình. Hắn không khỏi âm thầm quyết định, một thế này, có thể khắc chữ hán cột mốc biên giới tại toàn cầu, nhưng không thể lại các nơi tranh chữ bên trên mù con dấu, càng phải nghĩ biện pháp tránh rất nhiều tranh chữ lưu lạc hải ngoại mới tốt. Dạng này cũng có thể để cho càng nhiều tranh chữ tại tương lai, thông qua viện bảo tàng mà bị dân chúng tầm thường nhà trông thấy, tăng lên nó làm Trung Hoa một viên lòng tự tin. Cái này nhiều dân tộc văn minh, cũng nên tại văn hóa bên trên càng có lực ngưng tụ mới là. Trần Sĩ Thuận hiện tại cũng không thể không nhìn hoàng lịch ánh mắt làm việc, cho nên cũng một mực để mắt liếc trộm hoàng lịch. Hắn không biết Hoàng Lịch một mực nhìn lấy những này danh nhân tranh chữ, chỉ là đang nghĩ một chút trong lịch sử chuyện phát sinh phía sau, mà đang quyết định như thế nào đền bù những này tiếc nuối, chỉ cho là mình vị này tứ gia là rất thích tranh chữ. Thế là Trần Sĩ Thuận cũng tại lúc này mở miệng nói, nô tài lần này có thể bị chủ tử khai ân, toàn bộ nhờ tứ gia từ đó nói rút, những này thời gian cũng liền thường nghĩ đến cho tứ gia ngài biểu một tỏ lòng biết ơn cùng hiếu kính chi ý, xảo chính là nô tài gần đây được một bức Mễ Nam Cung Xuân Sơn Thụy Tùng đồ bút tích thực, bây giờ cả gan muốn hiến cho tứ gia, không biết tứ gia chuẩn không? Trần Sĩ Thuận hỏi Hoàng Lịch đến. Hỏi sau, Trần Sĩ Thuận liền nở nụ cười, càng thêm nghiêm túc quan sát Hoàng Lịch thần sắc đến. Hiện tại, hắn để tứ phúc tấn mất nhìn, ngược lại là Hoàng Lịch càng thụ tứ phúc tấn tin cậy, thậm chí tại ung chính nơi đó cũng lưu lại ấn tượng xấu. Cho nên, hắn muốn tiếp tục lưu lại tứ phúc tấn bên người, khi cái này vịnh thọ cùng tổng quản thái giám, cũng liền không thể không trên người Hoàng Lịch dốc hết bộ liếng, để Hoàng Lịch hài lòng. Dù sao, tứ phúc tấn sắp liền muốn trở thành hoàng hậu, nếu là hắn tại cái này thời điểm bởi vì Hoàng Lịch tại ung chính cùng tứ phúc tấn vậy một cái toa mà rời đi bên cạnh hoàng hậu, liền thực tế là quá uổng phí. Hoàng Lịch đối Trần Sĩ Thuận loại này điều chỉnh linh hoạt tư thái hành vi rất hài lòng, cũng hy vọng lưu tại tứ phúc tấn bên người tổng quản thái giám là một vị để ung chính cùng tứ phúc tấn không thể nào tin đảm nhiệm tổng quản thái giám. Cho nên, Hoàng Lịch cũng liền cười, đã là Trần công công ý đẹp, kia tiểu gia ta liền nhận lấy. Tạ tứ gia thành toàn, chỉ là mời tứ gia gọi nô tài danh tự chính là, lại xương công công, nô tài coi như giảm thọ. Trần Sĩ Thuận cao hứng không thôi giơ đầu. Hoàng Lịch cười ha ha, hắn biết Trần Sĩ Thuận loại này mặt ngoài kính cẩn nghe theo người, cho dù nó hiện tại thất thế, cũng không thể tùy tiện trà đạp nó tôn nghiêm, liền nói, như vậy sao được, ngươi đến cùng là hầu hạ ngạch nương rất nhiều năm người. Tứ gia, nô tài thân phận đê tiện, thật sự không xứng ngại như thế xưng hô. Trần Sĩ Thuận chỉ ước gì Hoàng Lịch có thể cuồng vọng một chút, dạng này có thể dần dần để cho mình chủ tử thất vọng, mà dần dần càng thêm tin đảm nhiệm hắn. Hắn cùng Tứ Phúc Tấn nhiều năm như vậy, tự nhiên rõ ràng, Tứ Phúc Tấn không thích nhất đắc chí liền cản rỡ người. Hoàng Lịch không có mắc lửa, chỉ ở Trần Sĩ Thuận nói như vậy sau, cũng được, ta đã không xưng tên của ngươi, chỉ xưng hô ngươi lão Trần đi. Dạ. Trần Sĩ Thuận thấy Hoàng Lịch không có mắc lửa, cũng không có lại tiếp tục kiên trì, mà thật gây Hoàng Lịch sinh khí. Mà Hoàng Lịch nơi này, về sau chỉ dùng lão Trần xưng hô Trần Sĩ Thuận, ngay cả công công đều không cần lại xưng hô không nói, còn phải một bức danh họa, tự nhiên là kiếm lớn, cũng coi là lần này hắn hiệp trợ Tứ Phúc Tấn thanh tra hậu cùng phân lệ cắt xén tình huống ngoài ý muốn niềm vui. Lão Trần a, ngươi muốn khắc sâu ghi nhớ lần này giáo huấn a. Ngạch nương mặc dù là cái thiện tâm người, không nghe được hậu cung ai thụ bao lớn uy khuất, nhưng tiểu gia ta là có thể nghe, ngươi về sau phải nhớ đến, hậu cung có cái gì gió thổi cỏ lay, kịp thời nói cho ta. Hoàng Lịch nơi này cũng dặn dò lên Trần Sĩ Thuận đến. Trần Sĩ Thuận dập đầu nói, nô tài nhớ kỹ, tuyệt không dám giấu tứ gia ngài. Rất tốt, ngươi đi xuống đi. Đối với Hoàng Lịch mà nói, hắn hiện tại cần gấp nhất chính là hiệp trợ ung chính tránh nội bộ mâu thuẫn. Hậu cung có thể bảo trì ổn định, hoàng chú những này hậu cung đám người, không bởi vì tiền triều thế lực can thiệp mà sinh ra làm loạn, liền có thể để ung chính càng thêm yên tâm càng thêm hoàn toàn đi cải cách. Hắn lần này hiệp trợ tứ phúc tấn thanh tra hậu cung phân lệ cắt xén tình huống, thu hoạch lớn nhất kỳ thật vẫn là để hoàng chú cái này tại hậu cung hoàng tử có thể an tâm không làm việc đàng hoàng không bị bên ngoài người thao túng. Lần này nội vụ phụ chỉnh đốn cùng hậu cung thanh tra phân lệ cắt xén tình huống kết quả, Hoàng Lịch rất hài lòng, hoàng chú cũng rất cao hứng. Bởi vì hắn có thể vẫn như cũ an tâm không làm việc đàng hoàng nhưng hoàng thì lại bởi vậy dầu dĩ không vui. Nháy mắt liền tới Khang Hy 61 năm giao thừa ngày hôm đó. Tôn thất quý tộc đều đến trong cung ăn mừng. Hoàng thị cũng tại lúc này, đột nhiên ngay trước rất nhiều tôn thất quý tộc mặt, chủ động nói với Hoàng Lịch, tứ đệ, ngươi cũng vẫn là khuyên nhủ ngũ đệ, để hắn tại kinh học kỵ xạ bên trên dùng nhiều chút tâm, đừng chỉ say mê tại tạo bạn sự tình. Rất nhiều tôn thất quý tộc bởi vậy nhao nhao nhìn lại. Lao Cửu thậm chí còn không khỏi cười thầm cười, chỉ là tại Lao Bắt chừng mắt liếc hắn một cái sau, mới không có lại cười. Hoàng Lịch, ngươi hoàng thì muốn ngay trước đám người mặt, biểu hiện ra mình quan tâm đệ đệ việc học dáng vẻ, đừng kéo lên ta a. Liên vì tại tôn thất vương công trước mặt, lộ ra ngươi quan tâm hơn huynh đệ, ta bình thường chỉ lo mình. Hoàng chú lúc này cũng đen mặt. Tam cao ý tứ là, ngũ đệ gần nhất tại việc học bên trên không có chăm chỉ sao? Hoàng Lịch liền nghiêm nghị nhìn về phía Hoàng Thị. Hắn biết, cái này thời điểm, trước phủ nhận Hoàng Chú không có không để tâm hữu hiệu nhất, mà không phải bị Hoàng Thị nắm mũi dẫn đi. Hoàng Thị lập tức sắc mặt âm trầm, á khẩu không trả lời được. Hoàng Lịch hỏi thật hay. Đi đem Hoàng Chú sư phó gọi tới, chấm cũng phải hỏi một chút, chấm nhi tử có phải hay không thật tại việc học bên trên không có chăm chỉ. Lúc này, ung chính thanh âm, đột nhiên xuất hiện tại phía sau hai người, lại phi thường nghiêm khắc. Rất rõ ràng, Hoàng Lịch cùng Hoàng Thị đối thoại, bị chẳng biết lúc nào xuất hiện tại phía sau bọn họ, lại không có để thái giám sớm hô một tiếng ung chính cho nghe thấy. Chương 79, ung chính giận dữ, vì Hoàng Lịch chỗ dựa. Canh thứ nhất, cầu chương 79, ung chính giận dữ, vì Hoàng Lịch chỗ dựa. Canh thứ nhất, cầu ung chính nói sau liền đi đến thềm son, ngồi tại kim hoàng sắc trên bảo tọa, sắc mặt tái xanh. Cùng chư vương công nhóm cùng một chỗ đứng tại thềm son hạ Hoàng Lịch, lúc này có chút nhíu mày, liếc chính bờ môi hé mở Hoàng Thị một chút. Hoàng Thị thì mặt mũi tràn đầy đều là dấu chấm than. Ở đây tôn thất quý tộc, không ít cũng đều một mặt kinh ngạc. Nhưng Hoàng Lịch đối này không ngoài ý muốn, hắn biết, ung chính giống như hắn, là thật tôn trọng hoàng chú bản thân. Hoàng Lịch lại nhìn về phía hoàng chú, gặp hắn nhìn về phía ung chính đôi mắt đang lóe nước mắt. Hoàng Lịch minh bạch, hoàng chú đây là cảm thấy ung chính là một vị thật che chở hắn tốt phụ thân, cho nên có cảm giác động. Không bao lâu, hoàng chú đám thợ cả liền đều đi tới trên đại điện. Ung chính hỏi những người này, Vũ A Ca hoàng chú gần nhất bài tập bên trên nhưng có chăm chỉ. Những sư phụ này nhóm đều trả lời nói hoàng chú phi thường chăm chỉ. Bọn hắn tự nhiên nói là sự thật, hoàng chú chỉ là hoàn thành không tốt, nhưng không phải hoàn thành không chăm chú. Đương nhiên, bọn hắn cũng không dám không nói như vậy. Tiếp lấy, Ung Chính còn hỏi phụ trách giáo hoàng lịch cùng hoàng chú kỵ xạ lao thập lục cùng lao nhị thập nhất, lao thập lục, lao nhị thập nhất, hoàng chú kỵ xạ có thể dùng nghiêm túc học. Lao thập lục cũng thành thật trả lời nói, hồi tứ ca, hoàng chú có tại chăm học khổ luyện. Lao nhị thập nhất đi theo gật đầu, không sai, là rất chăm chỉ. Ung Chính tiếp lấy liền nhìn về phía hoàng thị, ngươi là nơi nào nghe nói hoàng chú tại việc học bên trên không để tâm? Sư phó của hắn nhóm đều không có nói như vậy, ngươi ở đây nhiều cái gì miệng? Ngươi có phải hay không cố tình muốn tạo ra ngươi ngũ đệ không tiến bộ sự thật? Có ngươi làm như vậy ca ca sao? Ung Chính liên thanh hỏi hoàng thị, ngữ khí rất nghiêm khắc. Hoàng thị trên trán mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, xông ra. Tiếp lấy, hắn liền quỳ xuống, phụ hoàng cho bẩm, nhi thần chỉ là coi là ngũ đệ khả năng không có chăm chỉ, nhi thần có thể là hiểu lầm ngũ đệ. Hôm nay là giao thừa, chẳng không nghĩ nhiều chỉ trích ngươi. Ung Chính nói liền lại nói, viết chỉ, tam a ca hoàng thị làm việc khinh suất bất cẩn, vọng tin lời đồn đại, phạt đổng một năm. Nhi thần lĩnh chỉ tạ ơn. Hoàng thị cắn răng, vỗ ống tay áo hình móng ngựa, tiếp lấy liền quỳ xuống, đem hắn nặng đầu trọng địa đập lấy tại trên mặt thảm. Phình một tiếng, thanh âm bên trong phản phất đè nén hắn rất nhiều không cam lòng cùng không hiểu. Mà Ung Chính không để ý đến, chỉ nhìn hướng Tôn Thất Vương công nhóm nói, tiến hội bắt đầu đi. Hoàng thị nơi này thì ở sau đó đứng lên, lui sang một bên. Hoàng Lịch cùng hoàng chú cũng ở sau đó thối lui đến một bên, nhập chính mình sở tại ghế. Tiếp xuống yến hội ngược lại là không có gì gợn sóng. Rất nhiều người cũng giống như quên đi việc này. Ung Chính cũng cùng mấy tên vương công nói đùa, thuận tiện cũng khoan khoái một chút Khang Hy tại vị lúc đối với hắn quan tâm. Nhưng lão Cửu tâm tình có chút buồn bực, cũng liền tại Ung Chính cùng người khác nói chuyện lúc, nói khẽ với Lao Bát nói, "Bát ca, tứ ca bất công cũng quá rõ ràng đi. Không thể nói như thế, tứ ca quan tâm cùng chúng ta quan tâm không giống, đương nhiên, tứ ca đột nhiên xuất hiện, chỉnh người trở tay không kịp, cũng là hắn quen có tác phòng, cho nên ta trước đó mới có thể chừng ngươi, để ngươi đừng cười." Lão Bát cười đáp lại lão Cửu sau, liền nhìn hướng Hoàng Lịch. Lão Cửu cũng lần theo lão Bát ánh mắt nhìn về phía Hoàng Lịch, còn có chút lo âu nói, cảm giác Hoàng thị rất khó cùng Hoàng Lịch đấu. Hy vọng Hoàng thị có thể có chỗ tiến bộ đi, liền xem như tứ ca cũng chưa hẳn không hy vọng hắn có chỗ tiến bộ, chỉ là hắn hiện tại tựa hồ còn không có sở chuẩn mệnh môn. Lão Bát thở dài một chút. Hoàng Lịch cũng thỉnh thoảng nhìn về phía lão Bát cùng lão Cửu, thấy hai người nhìn mình, trong lòng cũng đoán được hai người hẳn là tại thảo luận mình. Nhưng Hoàng Lịch lười đi quan tâm hai người tại thảo luận mình cái gì, hắn hiện tại chỉ hy vọng lão Bát, lão Cửu có thể so trong lịch sử tiến bộ một chút, mau chóng tiếp nhận hiện thực, đừng thật lấy thân thử hiểm, bước lên nội đấu. Hắn cũng hy vọng Hoàng thị có thể tiến bộ một chút, tiếp nhận hiện thực. Bất quá, Hoàng Lịch biết cái này rất khó, bởi vì tại cái này chuyên chế xã hội, từ bỏ quyền thế trên bản chất cũng là từ bỏ lợi ích cùng tôn nghiêm. Cho nên, Hoàng thị cho dù giai đoạn trước gáp chú thất bại, cũng vẫn là đang tiếp tục cố gắng cùng dãy rủa. Huống chi, coi như chính bọn hắn nguyện ý từ bỏ, đi theo đám bọn hắn người, cũng không nguyện ý để bọn hắn từ bỏ, thậm chí có khác chăm chỉ người, cũng sẽ không để hắn từ bỏ. Hoàng chú hiện tại gặp được sự tình chính là ví dụ. Hắn lựa chọn không tranh, không chỉ là hắn phía dưới người có ý kiến, Hoàng thị những người này cũng sẽ có ý kiến, mặc kệ nó mục đích chỉ là hiện ra mình làm huynh trưởng nên có chính diện hình tượng, vẫn là hy vọng hoàng chú có thể gia nhập hoàng tử nội đấu, mà để nước càng đục một chút. Cho nên mới có thể xuất hiện những sự tình này. Tứ ca, hôm nay may mắn ngươi trước giúp ta nói chuyện, mới để cho phụ hoàng có thể nghe nói như thế, có thể coi lấy đám người mặt, để đám thợ cả chứng minh ta không có không để tâm. Tiểu đệ trước làm vì tận. Hoàng chú vì thế thì tại lúc này, hướng Hoàng Lịch chủ động nâng chén, để bày tỏ đạt cảm tạ. Hoàng Lịch cười bồi một chén, cũng không có nhiều lời. Mà để Hoàng Lịch ngoại ý muốn chính là, Hoàng thị cũng tại lúc này lợi, cắn răng chủ động chấp chén đi tới Hoàng chú trước mặt, ngũ đệ, vừa rồi là ngu minh không phải, ngu minh không nên vọng thêm phỏng đoán, cho là ngươi tại việc học bên trên không để tâm, cho nên ngu minh hướng ngươi nhận lỗi, nhìn ngươi không muốn sinh ngu minh khí. Tam ca không cần như thế, tiểu đệ không có giận ngươi. Hoàng chú bận bịu đáp lễ phủ nhận nói. Tiếp lấy, Hoàng thị lại hướng Hoàng Lịch chấp rượu hành lễ, một mặt trịnh trọng, ngu minh mới vừa rồi còn phải đạt tạ tứ đệ, nếu không phải tứ đệ như vậy hỏi một chút, liền không thể để phụ hoàng có cơ hội bảo vệ ở ngũ đệ mặt mũi. Vừa rồi đúng là ngu minh coi nhẹ, chỉ nghĩ quan tâm ngũ đệ việc học, quên bận tâm ngũ đệ mặt mũi. Tam ca không cần như thế, ngươi không hận tiểu đệ không phối hợp liền tốt. Hoàng Lịch cũng rất khách khí hồi lễ. Nơi nào sẽ? Hắn đối Hoàng thị loại này cắn nát răng chỉ hướng trong bụng ướt, cánh tay gậy hướng trong tay áo gãy quyết đoán vẫn là rất kính nể. Bởi vì Hoàng thị loại này 19 chừng 20 tuổi, theo lý không tại cái này thời điểm đem Ung Chính ở trên người hắn phát tính tình giận chó đánh mèo trên người mình đã là khó được, nơi nào còn sẽ tới chủ động hòa hoãn quan hệ đâu. Cho dù là làm bộ dáng, đối với rất nhiều khí thịnh người trẻ tuổi mà nói, cũng là rất khó. Dù sao, người trẻ tuổi không khí thịnh, có thể gọi người trẻ tuổi sao? Cứ việc, hắn cũng không rõ ràng Hoàng thị loại này quyết đoán là hướng ai học. Cùng lão bắt học. Ung Chính cũng tại lúc này, bởi vì Lao Thập Tam giận tường đột nhiên đi tới bên cạnh hắn cũng khen Hoàng thị có thể chịu, lại chủ động cùng mình bọn đệ đệ hòa hoãn quan hệ lúc, mà đối Lao Thập Tam thấp giọng về một câu như vậy. Nếu như thế, kia tứ ca, ngươi cảm thấy, Hoàng Lịch có thể hay không cũng bị cái này Hoàng thị thu tâm? Lao Thập Tam một mặt nghiền ngẫm mà nhìn xem Hoàng Lịch hỏi. Ung Chính lắc đầu, chấp cái này Lao Tứ, đoán chừng Lao Bát tự thân xuất mã cũng khó khăn mê hoặc hắn, ngươi không nhìn thấy Lao Thập Tứ đều không có cùng Lao Bát bọn hắn ngồi cùng một chỗ sao? Lao Thập Tam nghe xong liền lần theo Ung Chính ánh mắt nhìn lại, quả nhiên trông thấy Lao Thập Tứ chỉ là tại cô độc ở một bên uống rượu giải sầu, mà không khỏi bởi vậy nhịn không được cười lên, lại nói, kia tứ ca, ngươi phải cảm tạ Hoàng Lịch. Hắn cảm tạ chấm còn tạm được. Ung Chính trả lời một câu. Lão Thập Tam cười cười, từ chối cho ý kiến, chỉ nhắc tới tình Ung Chính, "Tứ ca, lão Bát cũng đang nhìn chăm chú Hoàng Lịch đâu." Ung Chính điểm gật đầu, hy vọng lão Bát chỉ là thưởng thức Hoàng Lịch. Cung yến kết thúc sau, lão Bát thừa dịp tấm màn đen nhiều người, đi đến Hoàng Thi nơi này đến, "Hoàng Thi à, ngươi vừa rồi chủ động đi cùng Hoàng Lịch, Hoàng chú hòa hảo, làm rất không tệ, Bát thúc rất cao hứng. Chỉ là không biết phụ hoàng phải chăng cũng cao hứng." Hoàng Thi tại lão Bát trước mặt mới lộ ra ý tưởng chân thật, có chút niềm tin không đủ nói. "Lão Bát đạo, khẳng định không có một cái hoàng đế không hy vọng tiên gia hòa thuận, ngươi có thời điểm cũng nên đa hướng Hoàng Lịch học một ít, hắn chưa bao giờ tận lực biểu hiện mình, nhưng lại khắp nơi để tứ ca thậm chí để hậu cung tứ tẩu đều trông thấy giá trị của hắn. Đây là vì cái gì? Đây là bởi vì hắn tùy thời đều đem trọng tâm đặt ở tứ ca tứ tẩu trên thân, mà không phải tận lực để tứ ca tứ tẩu phát hiện hắn nhiều ưu tú." Lão Bát thâm thiên nói sau liền vỗ vỗ Hoàng Thi bà bay. Hoàng Thi điểm gật đầu. Lão Bát thì nói tiếp, năm mươi thoáng qua một cái liền muốn lập sau, Hoàng Lịch tại Vĩnh Thọ cung góp chân đứng rất ổn, chờ lập sau chiếu thư ban bố cả nước, hắn từ hoàng hậu nuôi dưỡng sự tình cũng sẽ tùy theo phát thanh thiên hạ, ngươi cần phải càng thêm cảnh giác một chút. Chất Nhi biết. Thứ ca, năm mới qua đi, cũng nên lập tứ tẩu làm hậu đi. Tứ tẩu, cùng ngươi tôn trọng nhau nhiều năm, ngươi cũng không thể một mực kéo lấy việc này. Đúng tại lúc này, Lão Thập Tứ thanh âm truyền đến. Lão Bát không khỏi nhìn lại, liền gặp Lão Thập Tứ còn chưa đi, còn tại cửa đại điện, lại chính ngăn lại Ung Chính, nói chuyện. Lão Bát cùng Hoàng Thị đều sầm mặt lại. Đương nhiên phải lập. Ngươi làm đệ đệ, vì ngươi tứ tẩu mở cái miệng này, cũng coi là nghĩa khí cử chỉ là muốn làm việc này, ngay tại hành động bên trên làm, trước bàn đấu. So say rượu hỏi một tốt, Ung Chính rất nghiêm túc giáo dục Lão Thập Tứ. Biết. Lão Thập Tứ trả lời một câu sau, liền nên ngang rời đi, lại hướng Hoàng Lịch đi đi. Hoàng Lịch cười cười, đối với Lão Thập Tứ cái này thời điểm nhắc tới lập sau, trong lòng phá lệ hài lòng. Tiếp lấy, hắn liền bận bịu đỡ lấy hết lần này tới lần khác ngược lại hướng hắn đi tới Lão Thập Tứ, "Hoàng chú, mau cùng ta cùng một chỗ đỡ lấy Thập Tứ thúc." Tốt. Chương 80, lập hoàng hậu, truy thâm hụt, canh thứ 2, chương 80, lập hoàng hậu, truy thâm hụt, canh thứ 2, giao thừa thoáng qua một cái, nháy mắt liền tới Ung Chính tháng 2. Ngày giáp dần, năm đầu tiên, mùng 6, ngày. Ung Chính dụ lễ bộ, chấp phụng Hoàng Thái Hậu ý chỉ, phong hóa chi cơ, tất tư bên trong phụ. Nhân luân gốc dễ, thủ trọng khôn nghi. Nay thiên địa chi định vị, là đạo lý bất biến của bậc đế vương. Đích phi na lạc thị, gương mẫu đoan trang, tính nết hoàn thiện. Hiếu kính trọn vẹn, làm vui lòng phụ mẫu. Nghi nhận quang thần cực, hiển hào trung cung, ứng lập làm hoàng hậu lấy tuyên đạo giáo. Chấm chi tuân tử vấn, lập phi là hoàng hậu. Phải tiến hành nghi lễ, ngươi xem xét kỹ và tấu chỉnh. Đến tận đây, Ung Chính chính thức bắt đầu lập na lạc thị là hoàng hậu. Hoàng Lịch biết việc này sau, chủ động tới đến Vĩnh Thọ cung tiền điện, hướng kia kéo hành lễ, nhi thần chúc mừng ngài nương. Hắn là thật tâm hướng tứ phúc tấn Ô Lạt Na Lạp thị biểu thị chúc mừng. Cần biết, cứ như vậy, hắn từ hoàng hậu thân nuôi dưỡng yếu tố chính trị cũng liền càng thêm danh chính ngôn thuận. Càng quan trọng chính là, theo chiếu thư phát hướng cả nước thậm chí ngoại bang, thiên hạ người cũng sẽ càng ngày càng coi trọng hắn. Nói không chính xác, còn sẽ có người bắt đầu tìm hiểu có hay không biện pháp hướng hắn lĩnh nọ tặng lễ. Mà cái này cũng liền mang ý nghĩa, tầm ảnh hưởng của hắn cũng sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên. Thường, Ô Lạt Na Lạp thị nơi này cũng cười kêu một tiếng. Thế là, Trần Sĩ Thuận liền bưng một khay mã não đi đến, cười nâng tại Hoàng Lịch trước mặt. Khay mã não bên trong được lấy 5 thỏi vàng nhỏ, mỗi một thỏi vàng nhỏ bên trên đều biết cắt tường lời nói. Hoàng Lịch tạ ơn sau, liền để Hải Đường tiếp tới. Mà không bao lâu, Hoàng Thị cùng Hoàng Chú cũng tới Ô Lạt Na Lạp Thị nơi này, hướng Ô Lạt Na Lạp Thị chúc mừng. Ô Lạt Na Lạp Thị lần này thấy bọn họ, lại cũng cho bọn hắn thưởng thỏi vàng nhỏ, chỉ là thỏi vàng nhỏ từ 5 cái biến thành 3 cái. Mà cùng bọn hắn cùng đi Lý Thị cùng Cảnh Thị thì đều bị thưởng gấm vóc. Về phần Hoàng Lịch mẹ đẻ Nữu Cố Lộc Thị cũng theo Hoàng Lịch cùng đi chúc mừng lúc, cũng bị thưởng gấm vóc. Chỉ là Nữu Cố Lộc Thị cũng nhiều một chút, mà lại Hoàng Lịch bên người Hải Đường cũng phải ban thưởng. Hoàng Lịch minh bạch, đây là Ô Lạt Na Lạp Thị tận lực để hắn cùng người đứng bên cạnh hắn cùng cái khác người lộ ra khác biệt. Bất quá, Hoàng Lịch không thỏa mãn cố gắng của mình, chỉ cho mình cùng người bên cạnh mang đến cải biến. Làm đến sau này thế người, hắn vẫn là hy vọng với cái thế giới này mang đến càng nhiều cải biến. Chỉ là, dạy hắn nho học lao sư như cũ mỗi ngày đang dạy hắn nghiêm mật khống chế thiên hạ tư tưởng, dùng lễ giáo ước thúc thiên hạ các cấp độ tầm tính chính xác, hy vọng hắn càng thêm bảo thủ. Mà hắn kỵ xạ cùng Tây học lão sư cũng chính là các thúc thúc của hắn, mặc dù đã đối phương Tây có hiểu biết, cũng duy trì đối nội lấy cứu vãn đại thanh xã tắc làm mục đích cải cách. Nhưng bọn hắn đối phương Tây còn không có hoàn toàn nhận biết, mà không biết đế chế lại bởi vì phương Tây công nghiệp văn minh đến mà tuyên bố kết thúc. Mà chính Hoàng Lịch rõ ràng, chỉ cần công nghiệp văn minh xuất hiện, mảnh này đất đai bên trên, đế chế tuyên bố kết thúc là khó mà tránh sự tình. Bởi vì, mảnh này đất đai chỉ cần có hoàng đế tồn tại, còn lại địa chủ nhóm liền có thể một bên không đem bách tính khi người, một bên đem cái này tội nghiệp đều vung nổi cho hoàng đế, mà chứng minh mình là Bạch Liên Hoa. Chỉ có đế chế hoàn toàn biến mất, bọn hắn mới có thể lộ ra nguyên hình. Bách tính mới có thể phát hiện, hóa ra quang đem hoàng đế kéo xuống ngựa không đủ, còn phải đem tránh né tại đế chế hạ địa chủ quan lại đều tiêu diệt mới có tác dụng. Cho nên, Hoàng Lịch rất hy vọng có thể tại đế chế kết thúc đêm trước, dùng lớn lao quyền hành, đi vì tương lai đế chế kết thúc sau thế giới đánh xuống một cái tốt hơn cơ sở. Tóm lại, đế chế coi như kết thúc, cũng phải có thể kết thúc tốt một chút, để đằng sau nhiều dân tộc quốc gia có thể có tốt hơn tài nguyên đi làm càng vĩ đại sự tình. Vì thế, Hoàng Lịch trong lòng vẫn là có chút gấp, cũng một mực tại chú ý triều đình động tĩnh, nghĩ đến như thế nào vì tương lai mình đế nghiệp chuẩn bị càng kỹ hơn. Mà gần đoạn thời gian, triều chính bên trên, lớn nhất tân chính, không ai qua được Thêm Thâm Hụt. Thậm chí, Thêm Thâm Hụt đã diễn biến đến phi thường kịch liệt tình trạng. bởi vì nội vụ phủ đều chỉnh đốn nguyên nhân, Ung Chính cũng liền càng thêm có lực lượng yêu cầu bên ngoài hướng bổ túc thâm hụt. Cho nên, hắn đem cái này tân chính đã đẩy tới đến, bức bách Vương Công đại thần hướng hộ bộ quan nha hoàn lại mượn tiền giai đoạn. Bởi vì tạo thành thâm hụt nhất trọng đại nguyên bởi vì chính là, rất nhiều Vương Công đại thần sẽ hướng hộ bộ chờ quan nha vay tiền thủ lợi hoặc là trực tiếp tham ô, mà quan lại không dám tìm bọn hắn yêu cầu. Khang Hy tại thế thời điểm, cố ý duy trì khoan nhân chi chính, không có thu hồi. Nhưng bây giờ, Ung Chính lên ngôi, không có lựa chọn nể mặt, thậm chí trước lấy chỉnh đốn nội vụ phủ phương thức chắn mọi người miệng. Cho nên, rất nhiều Vương Công đại thần cũng liền không thể không bắt đầu bổ thâm hụt. Mãn Châu Tương Hồng Kỳ hộ bộ người Mãn Thượng Thư Tôn Trác Tế, cũng bởi vì nghiêm trọng khất nợ kho ngân bị cách chức, lại về nhà không lâu sau liền lựa chọn tự sát. Tiếp đảm nhiệm hộ bộ người Mãn Thượng Thư Từ Nguyên Mộng vì thế dâng sớ mời tạm hoãn thêm. Mà Từ Nguyên Mộng làm Mãn Châu chính hoàng kỳ người, thuộc về thượng tam kỳ người, mặc dù hắn hiện tại cùng Tôn Trác Tế một dạng, đã đổi dùng hắn tên, nhưng người Mãn xưa nay rằng cứu chính là kỳ, đối tộc loại ngược lại không coi trọng, so như hạ tam kỳ cùng Hán quân kỳ cũng có người nữ chân một dạng. Cho nên, theo lý, hoàng đế cũng nên cho Từ Nguyên Mộng một bộ mặt. Nhưng Ung Chính không có đáp ứng, chỉ lệnh cưỡng chế Từ Nguyên Mộng nghiêm túc. Mà cứ như vậy, rất nhiều Vương Công đại thần vì thế càng thêm bất mãn, không ít Tôn Thất Giác La càng là tại đi thọ hoàng điện bái tế lúc đối Khang Hy khóc lóc kể lể. Cũng không biết là ai ra chủ ý, rất nhiều Tôn Thất Vương Công còn trực tiếp đi trên đường cái giao hàng, nói là phải trả tiền nợ. Trong đó có Lao Thập Giận Ngã. Đương nhiên, cái này cùng nào đó phim truyền hình khác biệt chính là, Ung Chính chân chính đại lực độ thu hồi thâm hụt nhưng thật ra là tại Ung Chính năm đầu, mà không phải Khang Hy tuổi già. Mà Hoàng Lịch cũng tại biết Giận Ngã đi trên đường cái bán ra sản lấy tiền sau đó, Trần Sĩ Thuận đến tìm hắn nói, hoàng hậu muốn gặp hắn. Không đợi Hoàng Lịch hỏi, Trần Sĩ Thuận liền chủ động bẩm báo nói, nghi phi các nàng, mượn hướng chủ tử chúc mừng cơ hội, hướng chủ tử nói một chút thập gia ở bên ngoài cho vạn tuế gia khó xử sự tình. Hoàng Lịch gật đầu, sau đó, nàng là muốn cầu ngạch nương để ta đi phụ hoàng nơi đó vì thập gia nói một chút lời hay. Tứ gia ngài anh minh, nghi phi cũng là từ cửu gia nơi đó biết việc này, nàng sợ vạn tuế gia bởi vì thập gia việc này trách tội cửu gia, bởi vì cửu gia kỳ thật không phải là không muốn giúp thập gia, là cửu gia hiện tại có bút khoản tử không có trở về, nhất thời cũng giúp không được thập gia. Trần Sĩ Thuận cười trả lời. Hoàng Lịch tin tưởng, lão cửu mới không tới mức không bỏ ra nổi tiền đến giúp lão thập, đơn giản là đã muốn nhìn thấy lão thập đi bán gia sản lấy tiền cho Ung Chính khó xử, lại cố ý dùng loại lý do này, đem sự tình chuyển tiến cung bên trong, để hậu cung người cũng có thể cho Ung Chính thêm thâm hụt sự tình làm áp lực. Nhưng Trần Sĩ Thuận trước mặt, hắn không hề nói gì, chỉ ở nhìn thấy hoàng hậu, nghe hoàng hậu lên tiếng việc này. Nghi phi cầu đến ta chỗ này, ta cũng không tốt làm như không thấy, nhưng hậu cung không nên tham gia vào chính sự, ngươi là tôn thất, lại có bối tử thân phận, liền thay ngạch nương giúp chuyện này như thế nào? Cố Lạc Na Lạp thị cũng biết chuyện này sẽ để cho Hoàng Lịch làm khó, cho nên cũng liền dùng hỏi thăm cầu khí. Hoàng Lịch gật đầu, ngạch nương yên tâm, lên tiếng đến, nhi thần cũng thiếu thập thúc một cái nhân tình, thay hắn năn nỉ một chút, cầu phụ hoàng gia hạn hắn một chút thời gian, cũng không phải không thể, nhi thần đợi ban đêm đi thỉnh an lúc liền nói với phụ hoàng việc này. Cố Lạc Na Lạp thị hỏi, ngươi nên biết nói thế nào đi? Biết, chỉ nói là nhi thần mình ở bên ngoài nghe nói đến, không phải hậu cung người nói. Hoàng Lịch trả lời. Cố Lạc Na Lạp thị cười cười, sờ sờ Hoàng Lịch cánh tay, làm có ngươi, con của ta. Ngạch nương bạn chớ nói như thế, vì ngạch nương phân ưu là nhi thần phải làm. Tại đêm đó, Hoàng Lịch tại nhìn thấy Ung Chính sau, liền nói với Ung Chính lên việc này, phụ hoàng, ta nghe nói thập thúc bị cưỡng chế bổ thâm hụt, bước cho đến đi trên đường cái giao hàng. Làm sao, ngươi là đến vì hắn nói rút, cảm thấy cái này bù đắp thâm hụt tân chính không nên như thế nghiêm. Ung Chính lạnh giọng hỏi. Hoàng Lịch nói, không phải, nhi thần là cảm thấy còn hẳn là càng nghiêm chút, bởi vì bẻ con không thể không qua chính, bất quá chính thì không thể bẻ con. Muốn để Vương Công đại thần tương lai bị người cầu mượn công quỹ cũng không dám mới tốt. Chương 81, hướng Ung Chính hiên kế, canh thứ 3, chương 81, hướng Ung Chính hiên kế, canh thứ 3, Ung Chính ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Lịch, dừng lại ở trong tay bút. Sau một lúc lâu, Hoàng Lịch thấy Ung Chính không hề động một chút, cũng không nói gì, liền chủ động hỏi, nhi thần nói không đúng sao? Bẻ con không thể không qua chính, bất quá chính thì không thể bẻ con. Lời nói này vô cùng tốt. Đủ thấy, ngươi là thật học được từ trước trị quốc người trí tuệ tinh túy. Đã ngươi nói đến đây cái phân thượng, Hoàng Lịch nha, A Mã liền nói với ngươi nói chỉ có hai người chúng ta mới có thể biết. Ung Chính nói xong liền đem Hoàng Lịch kéo đến bên người, nắm chặt tay của hắn, trầm giọng nói, tuy nói, lúc này thêm thâm hụt đã dẫn đến trong triều không có một người Mãn Lang chung cùng người Mãn Thượng Thư, nhưng A Mã ta còn không có cảm thấy đủ. Trong tông thất làm sao cũng phải có người mất mạng. Bởi vì, không chết người không thể để cho nghiêm túc triều cương. Bất tử tầng cao nhất người, không thể để cho triệt để nghiêm túc. Hoàng Lịch nghe lời này, nhìn xem Ung Chính kia lạnh lùng quyết tuyệt dáng vẻ, có chút gật đầu. Tiếp lấy, Ung Chính lại cười cười, ngươi có thể cùng A Mã một dạng ý nghĩ liền tốt, dù sao A Mã làm những này cũng có vì tâm tư của ngươi, nếu như ngươi có thể hiểu được, tự nhiên tốt hơn. Ung Chính lúc này, phảng phất ăn thuốc kích thích một dạng, cả người mặt mày hường hào. Mà Hoàng Lịch thấy này thì chủ động chắp tay, phụ hoàng, ngài đã nói như vậy, chỗ ấy thần liền lớn mật đối với ngài tân chính nói thêm mấy cái ý kiến, ai bảo ngươi nói cũng là vì nhi thần, kia đã là vì nhi thần càng thêm không thể qua loa. Ngươi nói đúng không đúng không trọng yếu chính là, chẳng phải biết trong lòng ngươi là thế nào nghĩ. Bí mật, ngươi chỉ hô A Mã chính là. Ung Chính cười nhìn về phía Hoàng Lịch nói. Hoàng Lịch từ một tiếng, tiếp nhận độc thuộc về mình đặc thù xưng hô, mà ngẩng đầu ngưng trọng nhìn về phía hắn nói, A Mã, ngài có hay không nghĩ tới, đột nhiên nghiêm khắc thêm thâm hụt, để lượng lớn kim đồng bạc những này có thể mạo xưng vì dân gian tiền tệ quý giá kim loại, tiến vào quốc khố, có thể hay không để bách tính xuất hiện tiền hoang tình huống. Trăm họ tiền hoang, giao dịch không tiện ngược lại là thứ yếu, vấn đề lớn nhất là thuận tiện cầm nhiều tiền nhà giàu mượn cơ hội lợi lớn bóc lột. Đồng thời, giá lương thực chờ chút quá phận đi thấp, tiền bạc ngược lại quý hơn, bách tính chỗ sinh cũng tương đối bị giảm giá trị, mà thuế phú là không thay đổi, này sẽ để bách tính không được không cần càng nhiều lương thực đổi tiền bạc nộp thuế a. Lại có, dạng này ngược lại bất lợi cho gia tăng hàng năm chi tài, mà không bằng thích hợp lấy vay mượn cùng khởi công xây dựng các loại lợi dân công trình phương thức thả ra một chút tiền bạc đến bách tính trong tay. Hoàng Lịch lúc này đưa ra mình lo lắng. Hắn chủ yếu là trước kia nhìn kinh tế học liên quan đề toán lúc, gặp được phương diện này vấn đề, mà nhớ kỹ có người nhắc tới, lịch triều lịch đại chỉnh đốn tài chính lúc, sẽ đem địa phương cùng dân gian tiền lượng lớn thu nhập triều đình sau, liền thường dự trữ, mà không đem tiền chảy ra đi, kết quả tạo thành dân gian tiền tệ thông co lại. Cái này dẫn đến vốn là lương pháp cải cách, tại kinh tế lên trời nhưng sinh ra thông co lại tác dụng phụ. Cuối cùng, lương pháp cũng liền biến thành đắt pháp. Cho nên, Hoàng Lịch lúc này đưa ra mình lo lắng. Ung Chính không có nhiều kinh ngạc, nhưng cũng vẫn là kìm lòng không được nở nụ cười. Khó trách tiên đế cuối cùng 2 năm rất coi trọng ngươi, ngươi tại trị quốc xử lý chính sự bên trên thiên phú, quả thật làm cho A Mã ta cũng kinh hỉ không thôi. Nhưng Hoàng Lịch, ngươi hẳn là nhớ kỹ quá Tần Luận bên trong có một câu. Những lời này là: thu thiên hạ chi binh, tụ chi hầm dương, tiêu vũ khí, đúc coi là kim nhân 12, lấy yếu thiên hạ chi dân. Lịch triều lịch đại, nghiêm túc triều cương, cải cách trừ tệ, dĩ nhiên là vì nước giàu binh mạnh, nhưng cũng có yếu dân mục đích. Ung Chính nói như vậy sau, Hoàng Lịch điểm gật đầu, nhưng A Mã, thời đại là đang biến hóa, tục ngữ nói, tin hết sách không bằng không sách, chúng ta không thể khắc thuyền tìm gương. Ta đại thanh yếu nhược chính là dân hẳn là quan lại địa chủ, mà không phải bách tính. Vừa đến, ta đại thanh là lấy số ít thống trị đa số, không phải lấy bách tính chế hành, không phải xây đại công đến lòng người không thể, ít nhất phải duy trì bách tính cơ bản sinh tồn, mà không để thiên hạ lưu dân khắp nơi. Thứ hai, ta đại thanh bách tính quá nhiều, đã không phải mấy triều trước nhưng so, bây giờ thiên hạ, kẻ sĩ thứ dân mức chênh lệch càng lớn, đã không phải Tần Hán Đường Tống nhưng so, người nhiều ít đất càng ngày càng rõ ràng, không ít càng là lấy công thương mà sống, thật muốn một mực nghèo dân gian chi tiền, chỉ biết chế tạo càng nhiều loạn dân, dù sao không bao nhiêu nhưng phân. Thứ ba, ta đại thanh cho tới bây giờ, người mãn răng sữa ngày phồn, không ít tầng dưới chót người mãn cũng đến trình độ sơn cùng thủy tận, lại để cho dân gian tiền quý bất tiện, để người mãn bên trong nhà giàu càng thêm tích cực tại cắt xén nó tiền lương, vậy ta đại thanh căn cơ cũng sẽ bảo vệ không được. Hoàng Lịch lúc này từ thanh triều tại trong chính trị cùng lịch sử tiến trình bên trên tính đặc thù cùng thanh triều cơ bản bản phương diện hướng Ung Chính trình bày cái nhìn của mình. Hắn biết cổ nhân không ngu ngốc. Dù sao Vương An Thạch Mã Non vay cũng cùng loại với triều đình cho vay. Nam Tống cũng xuất hiện cùng loại chuẩn bị kim đóng tiền vốn khái niệm. Nhưng bởi vì thời đại này người tư duy quán tính lấy tham khảo đời trước làm chủ, cho nên đối nghèo dân loại này nho biểu pháp bên trong, thủ bên trong hư bên ngoài lý niệm rất tín ngưỡng. Mà Hoàng Lịch cũng liền cần để cho Ung Chính dùng phát triển ánh mắt đến xem vấn đề. Ung Chính hiển nhiên là nghe đi bảo, cũng liền tại Hoàng Lịch nói như vậy sau, mà cười nói, ngươi nói không sai, châm kỳ thật cũng biết đương lập đại công mới có thể kéo dài quốc phúc, mới có thể tiêu trừ đi Mãn Hán ngăn cách, dù sao chỉ có dạng này, người người mới nguyện ý kết hợp với tộc, mà chỉ phân kỳ dân, không phân Mãn Hán. Mà chấm lời nói yếu dân, cũng là vì yếu thiên hạ nhà giàu. Cũng chính là như lời ngươi nói quan lại địa chủ nhà. Nhưng ngươi vừa rồi có một chút nói không sai, trị quốc không thể khắc thuyền tìm gương, lúc này ta đại thành cùng mấy triều trước cũng không hoàn toàn giống nhau. Thứ dân bách tính lực lượng đã không phải mấy triều trước nhưng so, không thể vì nghèo nhà giàu mà không để ý sống chết của bọn hắn. Ung Chính nói đến đây, liền nhìn về phía Hoàng Lịch, cho nên, lấy ngươi góc nhìn, làm như thế nào xử lý. Hoàng Lịch trước nói một cái nhất giản tiện, đầu tiên, khi từ hải ngoại nhiều mua đồng bạc lấy cho dân sử dụng, ta đại thành đồng bạc nhu cầu quá lớn. Trên dưới chi dân đều thích dự trữ, lại thiếu lớn mỏ, cho nên không nhiều mua không được. Hắn nhớ kỹ trong lịch sử Ung Chính hậu kỳ có lượng lớn từ hải ngoại mua đồng giải quyết bách tính thiếu tiền giao dịch không tiện vấn đề, cũng liền biết Ung Chính sẽ không mâu thuẫn gia tăng thị trường đồng tiền lượng lưu thông, liền chủ động đem Ung Chính tuổi già mình tiếp thu biện pháp sớm nói ra. Ung Chính cười một cái nói, cái này ngược lại là, ngươi có thể nghĩ tới chỗ này, thật rất tốt. Nhưng sau đó, Ung Chính lại thở dài một hơi, nhưng đáng tiếc, buôn bán trên biển chủ yếu là người cựu thúc cầm giữ, muốn nhiều mua đồng bạc lấy cho dân sử dụng, còn phải hỏi một chút hắn. Tiếp lấy, Ung Chính lại hỏi, tiếp theo đâu? Hoàng Lịch cắn răng nói, tiếp theo, thiết nhà nước ngân trang. Dạng này đoạt được chi lợi, còn có thể đền bù nội vụ phủ ngày càng tăng lớn chi tiêu. Vì bảo hộ hoàng quyền, A Mã không tốt đối nội vụ phủ tham ô chi tệ đại lực nghiêm túc, nhưng theo tôn thất quần thể quyết chứng tăng, nội vụ phủ chi tiêu chỉ biết chỉ có tăng lên chứ không giảm đi, mà sớm muộn sẽ liên lụy công quỹ dân tài. Lấy nhà nước ngân trang, từ thân tín độc lập kinh doanh, không giao cho con nhà, để tránh có An Thạch Mạ Non chi tệ, chỗ lấy chi lợi, trợ cấp một chút nội vụ phủ, chí ít có thể đi vào một bước giảm bớt nội vụ phủ đối công quỹ dân tài liên lụy, cũng làm cho nội vụ phủ không chỉ dựa vào hoàng trang địa tô các phương thức duy trì. Lại còn có thể ngăn chặn dân gian nhà giàu tư đúc tiền chi phong. Về phần cuối cùng, chính là khởi công xây dựng một chút lợi dân công trình. Hoàng Lịch nói đến đây sau, lại vặn lông mày nhìn về phía Ung Chính, chỉ là như vậy khó tránh khỏi sẽ đắc tội quan lại địa chủ nhóm, dù sao cho vay tiền cầu lợi cùng độc quyền giao thông thủy lợi là bọn hắn sáp nhập, thôn tính bách tính chi tài công cụ, A Mã làm như vậy, sẽ bị an một cái cùng dân tranh lợi chi tội. Chấm không sợ bọn họ nói thế nào. Tại chấm cầm quyền trong lúc đó, ngược lại là có thể làm như vậy một làm. Ung Chính vung tay lên. Hoàng Lịch cười cười, hắn liền biết Ung Chính là như thế này hắn tử. Không sợ lời đảm thiếu. Bằng không, hắn cũng sẽ không để tứ nói những lời này. Đương nhiên, Hoàng Lịch biết, Ung Chính nói chấm cầm quyền trong lúc đó làm như vậy đơn giản là ám chỉ hắn tương lai có thể lấy tiêu, lấy làm dịu hoàng đế cùng địa chủ mâu thuẫn. Nhưng tương lai sự tình tương lai lại nói, Hoàng Lịch hiện tại chỉ duy trì Ung Chính làm như vậy, mà tiếp tục nói, cho dù A Mã không sợ phù nói miệng tiếng, cũng vẫn là đem lợi định đến so quan thân vay thấp một chút tốt, dạng này liền chiếm cứ lại nghĩa, người biết chuyện cũng có thể hiểu được A Mã. Ung Chính gật đầu. Sau đó không lâu, Ung Chính liền mô phỏng một đạo thủ dụ cho Tô Bồi Thịnh, trầm giọng nói, để nội các viết chỉ, bối tử Hoàng Lịch vọng đảm tân chính chi tệ, vì thiếu công quỹ giả thuyết tình, có thể nói ý tài kiêu căng, xử sự không rõ, nặng tư tình mà nhẹ quốc gia, lấy phạt nó nửa năm bổng lộc. Nhi thần lãnh phạt. Hoàng Lịch đại hỉ. Hắn biết, cái này trừng phạt cùng nó nói là trừng phạt, không bằng nói là bảo vệ hắn, để hắn chiếm cái đại tiện nghi, để ngoại giới người cho là hắn thật tại vì những cái kia bị tân chính hãm hại đến người nói rút. Ung Chính cười cười, tiếp lấy liền phất tay để Hoàng Lịch lui xuống. Dạ. Hoàng Lịch hiện tại chỉ nghĩ, khi chiếm trước tiên cơ, để cho mình ba cái tá lĩnh, mau chóng lấy trước đến thứ nhất bút lai tức thấp bay đi phát triển lớn mạnh. Chương 82, Giang Linh chức tạo tạo ra thâm hụt, canh thứ tư chương 82, Giang Linh chức tạo tạo ra thâm hụt, canh thứ tư đêm đó, Ung Chính triệu Cửu Vương dẫn đường tại dưỡng tâm điện, mật đảm to lớn nửa đêm. Hoàng Lịch từ Trần Sĩ Thuận nơi này biết được việc này sau, liền đoán được, Ung Chính triệu lao cửu nhất định là vì buôn bán trên biển lợi ích sự tình. Lúc này, sau khi A Lạc bộ thản khơi mào chiến sự, Thanh Đình tại Tây Bắc đại quy mô dụng binh đã có 8 năm, hao tổn thuế ruộng quá lớn. Ung Chính không thể không thêm truy thâm hụt, mà bây giờ, Hoàng Lịch một nhắc nhở như vậy, hắn chẳng những phải thêm truy thâm hụt, còn cam đoan thị trường đồng bạc lượng lưu thông để tiểu dân. Nhưng bởi vì dẫn đường giỏi về ngoại giao, tại Tây học có chút tinh thông, hiểu rõ Tây phiên, cho nên tại Khang Hy thời kỳ, vẫn đại biểu Khang Hy độc quyền buôn lậu buôn bán trên biển lợi ích. Quảng Châu các vùng người Hán đại thương nhân cùng Tô Hàng, Hoài Dương, Lâm Thanh trọng yếu giao thông đầu mối đại thương nhân, kinh đô sư chỗ dựa chính là lão Cửu dẫn đường. Cho nên, Ung Chính triệu dẫn đường, muốn để hắn đem buôn bán trên biển chi lợi phương ra, không thể tránh được. Đương nhiên, cho dù Hoàng Lịch không có nhắc nhở, Ung Chính cũng không có khả năng thả đảm nhiệm buôn bán trên biển chi lợi, cầm giữ trong tay dẫn đường. Ung Chính không phải Khang Hy, không có khả năng còn để dẫn đường cầm giữ như thế lớn một khối bánh gà tổ. Hai tay gối lên sau đầu, mà nằm tại trên giường êm Hoàng Lịch, hiện tại chỉ còn chờ, Ung Chính bức lão Cửu đem khống hải lợi phương ra. Tương lai hắn tốt ngồi mát ăn bát bằng. Hắn tự nhiên rõ ràng, đây chính là một khối lớn bánh gà tổ. Cần biết, thanh triều màn cuối lại là bồi thường mượn tiền, lại là bình định các nơi khởi nghĩa, còn có thể duy trì triều đình vận chuyển, nuôi khổng lồ quan lại cùng quân đội, luyện lính mới, tài chính cơ hội liền toàn bộ nhờ hải quan thu nhập chống đỡ. Chỉ là, Hoàng Lịch so khá tốt kỳ chính là, Ung Chính cùng lão Cửu nói như thế nào. Nhưng lấy suy đoán của hắn, lão Cửu hẳn là sẽ không dễ dàng đem như thế lớn một khối bánh gà tổ chắp tay nhường cho. Phải biết, tại dân gian, huynh đệ ở giữa vì tranh gia sản, đánh cho đầu rơi máu chảy thậm chí náo ra nhân mạng đều so đều là. Huống chi, Ung Chính cùng lão Cửu tranh chính là như thế lớn lợi ích đâu. Mà lại lão Cửu coi như mình đáp ứng, tại hắn ấm trạch hạ hưởng thụ phú quý rất nhiều quan lại địa chủ cũng sẽ không dễ dàng để hắn lão Cửu nguyện ý toàn bộ nhờ lão Cửu cung cấp tài lực trèo chống mới có thể thu nạp lòng người lão bắt đều không nhất định nguyện ý. Hoàng Lịch thông qua Ung Chính cùng lão Cửu nói tới hơn nửa đêm, cũng có thể đoán được, nói quá trình hẳn là không có thuận lợi như vậy. Cho nên, Hoàng Lịch có thể xác định chính là, Ung Chính hôm nay tâm tình hẳn là không có tốt như vậy. Vì thế, Hoàng Lịch quyết định hôm nay đi thỉnh ăn lúc phải cẩn thận lấy điểm, không nên lại cho Ung Chính. Mà trùng hợp chính là, khi Hoàng Lịch hướng Ung Chính thỉnh ăn lúc, vừa vặn gặp phải Hoàng Thị. Hai người lẫn nhau thấy lễ, mà Hoàng Thị cũng ở sau đó chờ Ung Chính tuyên thấy lúc, chủ động hỏi Hoàng Lịch, tứ đệ, ngươi cũng đã biết, phụ hoàng hôm qua đã thấy cửu thúc, lại gặp thập tam thúc sự tình. Hoàng Lịch có chút kinh ngạc, hắn chỉ biết Ung Chính thấy lão cửu, không nghĩ tới Ung Chính về sau còn thấy lao thập tam. Hắn không khỏi phỏng đoán, lao thập tam thấy Ung Chính khả năng thực tế là quá muộn, ngay cả Trần Sĩ Thuận đều không cách nào thông qua dưỡng tâm điện phía dưới người biết việc này, mà Hoàng Thị biết, đại khái là thông qua lão cửu biết. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, Hoàng Thị gần nhất cùng lão bát, lão cửu đi được đích xác rất gần. Nhưng Hoàng Lịch càng hiếu kỳ hơn chính là, Ung Chính tối hôm qua hóa ra là chịu cái suốt đêm. Đây cũng quá kính nghiệp đi. Hoàng Lịch có chút kinh ngạc sau, chỉ lắc đầu nói, vậy mà không biết. Ta cũng là sáng nay đến, nghe bọn thị vệ vụng trộm nói chuyện phiếm nhắc tới. Hoàng Thị nói đến đây liền cảm khái nói, phụ hoàng thật sự là chuyên cần chính sự a. Hoàng Lịch đi theo gật đầu. Mà Hoàng Thị tiếp lấy liền khó nén giữa lông mày vui mừng hỏi Hoàng Lịch, nghe nói tứ đệ ngươi vì thập thúc nói lời hay, bị phạt nửa năm bổng lộc. Hoàng Lịch chú ý tới Hoàng Thị hơi liệt khoe miệng, mà ra vẻ buồn bực gật đầu. Ta cũng là cảm thấy thập thúc bị bức phải như thế, chưa chắc không cùng thâm hụt thúc còn quá gấp có quan hệ, chỉ là khả năng phụ hoàng cũng có phụ hoàng cân nhắc đi. Lời này của ngươi nói là, bất quá ngươi cũng đừng quá hảo não. Phụ hoàng vẫn là thương ngươi, dù sao chỉ phạt ngươi nửa năm đồng lộc, nếu như thiếu tiền làm, tìm tam ca nhiều không có, 1-2 ngàn vẫn là lấy ra được. Hoàng Thị phụ họa sau liền nắm lại Hoàng Lịch bả vai, mà vô mình lồng ngực. Đa tạ tam ca. Nhưng tiểu đệ ở tại hậu cung, chỗ tiêu tiền thiếu, cũng không làm sao cần. Hoàng Lịch cười gật đầu. Hoàng Thị mỉm cười, cũng là. Tiếp lấy, Hoàng Thị lại chủ động hỏi Hoàng Lịch, tứ đệ, ngươi cảm thấy phụ hoàng tối hôm qua triệu kiến cựu thúc cùng thập tam thúc là vì cái gì sự tình? Nay cũng không rõ ràng, nhưng có thể là vì hại lợi sự tình. Hoàng Lịch cố ý thăm dò một chút Hoàng Thị đối buôn lậu buôn bán trên biển cách nhìn, cũng liền tận lực nói chút trong lòng chân thực cái nhìn. Hoàng Thị thấy Hoàng Lịch nói thẳng ra, có chút nhướng mày, tựa hồ rất cao hứng Hoàng Lịch dạng này không để phòng đem lời nói ra, mà cười lấy gật đầu, ngươi hẳn là không có đoán sai, cựu thúc cầm giữ thiên hạ hại lợi quá lâu. Đúng vậy. Hoàng Lịch thấy Hoàng Thị cũng không nói đến ý tưởng chân thật, cũng liền chỉ phụ họa một câu, liền không có lại nhiều nói. Hai người trầm mặc một lát sau, Ung Chính liền gặp bọn hắn. Mà Hoàng Thị biết, lúc này đã lập hoàng hậu, Hoàng Lịch bị hoàng hậu tự mình nuôi dưỡng sự tình, liền muốn thiên hạ đều biết, mình cần nắm chặt để Ung Chính càng coi trọng mình. Vừa lúc Hoàng Lịch hiện tại cũng thụ phạt, càng là hắn lấy lòng Ung Chính, để Ung Chính cải biến đối với mình cái nhìn cơ hội. Cho nên, tại nhìn thấy Ung Chính sau, Hoàng Thị một mực nghiêm túc quan sát đến Ung Chính, tìm kiếm lấy lòng Ung Chính cơ hội. Lúc này, Ung Chính vừa vặn bởi vì khát nước, muốn đưa tay đi bưng trà. Hoàng Thị bận bịu gạt mở vừa lúc đứng tại hắn phía bên phải, cách Ung Chính kỳ án thêm gần Hoàng Lịch, cũng đoạt tại Tô Bồi Thịnh phía trước, mà đem trà phần đỉnh. Phu hoàng, ngài uống trà. Hoàng Thị sau đó đắp lên cười đến. Ung Chính nhìn Hoàng Thị một chút, mà Hoàng Lịch nơi này bị Hoàng Thị đụng cái lảo đảo, kém chút không có ngã xuống, chỉ thì tại lúc này cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Thị. Tiếp lấy, Hoàng Lịch không khỏi lật một chút xem thường, thầm nghĩ cái này Hoàng Thị cũng quá bức thiết biểu hiện mình. Ta biết ngươi vội vã để Ung Chính đối ngươi cải biến cái nhìn, nhưng ngươi có thể hay không đừng vội. Mà Hoàng Thị liếc mắt thoáng nhìn Hoàng Lịch lảo đảo dáng vẻ, trong lòng càng thêm đắc ý, khóe miệng cũng liệt càng lớn chút. Nhưng Ung Chính chỉ là nhàn nhạt từ một tiếng, tiếp nhận trà. Sau đó, Ung Chính liền uống trà. Hoàng Lịch nơi này khẽ lắc đầu, hắn đã cảm thấy được Ung Chính đối này cũng không hài lòng. A mã, ngài quá chuyên cần chính sự, đêm qua xem xét liền ngủ không ngon. Nhưng Hoàng Thị lúc này còn nói một câu. Phanh. Đột nhiên, Ung Chính đem trà nặng nề mà hướng trên bàn vừa để xuống, thần sắc nghiêm nghị nhìn về phía Hoàng Thị, chấm thiếu nô tài sao? Hoàng Thị bị Ung Chính lời này cho hỏi động. Chấm hỏi ngươi, chấm thiếu hay không nô tài? Trả lời ta. Ung Chính sau đó thanh âm càng thêm hùng tráng, hình như có ẩn chứa vô tận lửa giận, đến mức một câu cuối cùng trực tiếp lấy ta tự xưng, đều không tự xưng chấm. Hoàng Thị bận bịu quỳ xuống, phụ hoàng tự nhiên không thiếu nô tài. Vậy ngươi trông mong đi lên làm kẻ nô tài, tính chuyện gì xảy ra? Chấm chính là không bao giờ thiếu nô tài. Chấm thiếu chính là có thể cùng chấm một lòng huynh đệ con cháu. Ung Chính điên cuồng mà vừa hò la. Hoàng Lịch nơi này thầm than, Hoàng Thị định nọt lại hiến sai địa phương, đương nhiên, cũng có khả năng, hắn tại Ung Chính trong lòng, ngay cả định nọt tư cách đều đã không có, mà không phải hắn hiến đối không đúng vấn đề. Bất quá, Hoàng Lịch trong lòng ngược lại là có chút mừng thầm. Bởi vì, Hoàng Thị vừa rồi hành vi cực giống hắn kiếp trước gặp được một số người, giờ khắc này, Hoàng Thị không có định nọt thành công, bị răn dạy, tự nhiên để hắn cảm thấy sảng khoái. Đương nhiên, Hoàng Lịch cũng nghe được ra, Ung Chính hiện tại đích xác rất phiền muộn. Câu kia thiếu chính là cùng chấm một lòng huynh đệ con cháu rõ ràng là một câu hai ý nghĩa, đã quái Hoàng Thị không có cùng hắn thật một lòng, tự cho là đúng là mặt ngoài công phu căn bản vô dụng, cũng trách rất nhiều huynh đệ con cháu đều không thế nào duy trì hắn nghiêm túc chiều cương. Đều đứng lên đi, loại này các nô tài làm sự tình, không muốn cấp đi làm, muốn hiếu kính cũng không phải hiếu kính ở nơi này. Dạ, tạ phụ hoàng khai ân. Bất quá, Ung Chính sau khi phát tiết xong, cũng không có lại tiếp tục níu lấy chuyện nhỏ này không thả. Mà tiếp lấy, Ung Chính liền lại đối Hoàng Thị cùng Hoàng Lịch nói, các ngươi tới thật đúng lúc, có chuyện liên quan tới chức tạo cục thâm hụt, lúc này phát hiện Giang Linh chức tạo tạo ra thâm hụt lớn nhất. Chấm cùng các ngươi thập tam thúc tranh luận một đêm, các ngươi thập tam thúc khăng khăng muốn chấm xem ở tiên đế trên mặt, đối tạo ra bổ thâm hụt sự tình, lại gia hạn một đoạn thời gian, trước bất trị tội lỗi, còn vì này biến sát, chấm không thể không thuận theo nó ý các ngươi nói, cho tạo ra gia hạn mấy năm cho thỏa đáng. Chương 83, Ung Chính quá bất công Hoàng Lịch. Canh 5, chương 83, Ung Chính quá bất công Hoàng Lịch. Canh 5, Hoàng Lịch bởi vì Hồng Lâu mộng nguyên nhân, đối trong lịch sử tạo ra vẫn hơi hiểu biết. Hắn nhớ kỹ, tạo ra là tại Ung Chính 5 năm bị chỉnh lý. Tào gia gia chủ Tào phủ, Tào Tuyết cần phụ thân, hạ ngục, năm thứ 2 Tào gia bị tịch thu. Cho nên, Hoàng Lịch cảm thấy sách cái 5 năm gia hạn thời gian so sánh phù hợp. Mà Hoàng Lịch cũng minh bạch, Ung Chính đã hỏi bọn hắn, dựa theo Khang Hy dạy cho hắn đế vương thuật, vậy thì không phải là thật chứng cầu, mà là cố ý phân biệt hắn cùng Hoàng Thị tại xử lý loại này thực chính bên trên kiến thức. Hoàng Thị nơi này mở miệng trước, bẩm phụ hoàng, nhi thần coi là đã là bù đắp thâm hụt, tự nhiên không thể quá rộng, liền xem như xem ở tiên đế cùng thập tam thúc phương diện tình cảm, cho 3 năm gia hạn thời gian, lệnh cho chủ khoản bổ túc thâm hụt liền đủ. Hoàng Thị nói như thế, là bởi vì hắn tử nghị Ung Chính đều đã nói vì thế cùng lao thập tam tranh luận hồi lâu, cũng liền cảm thấy Ung Chính bản tâm là không hy vọng như thế rộng, lại nghĩ đến Hoàng Lịch đã bởi vì cho lao thập nói giúp mà thụ xử lý, cũng liền không có làm tốt tạo ra nói chuyện. Ung Chính gật đầu, không có nhiều lời, chỉ nhìn hướng Hoàng Lịch, ngươi cảm thấy thế nào? Đã là thập tam thúc mở miệng, nhi thần coi là có thể cho 5 năm ra hạ kỳ. Huống chi phụ hoàng đã hỏi nhi thần nhóm, vậy đã nói rõ, nhi thần nhóm có thể vì tạo ra hướng phụ hoàng lấy cái ân điển, hướng thập tam thúc bán cái tốt, cũng cho chuyện an ủi hoàng phụ trên trời có linh thiêng. Hoàng Lịch nói liền cười cười. Ung Chính nhìn về phía Hoàng Lịch, cũng mặt mày giãn ra, cười nói, ngươi đều như vậy nói, chấm còn có thể không cho hắn tạo ra 5 năm. Hoàng Thị không khỏi trừng lớn mắt, nhìn về phía Hoàng Lịch. Hoàng Lịch hé miệng không có cười. Tô Bồi Thịnh. Ung Chính lúc này kêu một tiếng. Không bao lâu, Tô Bồi Thịnh liền đi tới. Ung Chính phân phó nói, cầm đi nội các, để nó công khai ban thánh dụ đi Giang Ninh, nói cho tạo ra, chấm cho bọn hắn thời gian 5 năm, bổ túc thâm hụt, nhưng đừng nghĩ đến có gì vương cho bọn hắn che chở, liền qua loa cho xong chuyện, không xem ra gì, 5 năm đến sau, còn không đủ thâm hụt, liền không chỉ là có lỗi với tiên đế, cũng có lỗi với Di Vương một mảnh bảo vệ chi tâm. Dạ. Hoàng Lịch cùng Hoàng Thị nơi này thì ở sau đó lui xuống, mà rời đi dưỡng tâm điện sau, Hoàng Thị trầm tĩnh rất. Hoàng Lịch chủ động hướng hắn cáo biệt, hắn cũng chỉ là có chút gật đầu, thần sắc nhạt nhẽo. Hoàng Lịch không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Hoàng Thị lúc này đích xác trăm mối vẫn không có cách giải, hắn tự hỏi mình đã rất cố gắng tại lấy Ung Chính niềm vui, đang thay đổi hình tượng của mình, lại nhiều lần đều không thành công. Hướng Ung Chính Hiến cái trả còn bị cở mắng một trận, chiếu vào Ung Chính ý tứ trả lời không thể đối Tào gia quá rộng, kết quả Ung Chính tiếp thu Hoàng Lịch đề nghị, giao thừa thường có ý hiện ra mình quan tâm đệ đệ việc học, cũng bị Ung Chính mượn Hoàng Lịch tra hỏi chỉ trích hắn là tại rơi đệ đệ mặt mũi. Hoàng thì cảm thấy có chút tâm mệt mỏi, càng thấy mình vị này phụ hoàng là công khai bất công tại Hoàng Lịch. Trùng hợp, tại Hoàng thì khi trở về, lão Cửu dẫn đường mời hắn đi một tiểu lâu mật hội. Bởi vì lúc này, lấy ngày dịch nguyệt đại tang đã trôi qua, thiên hạ mang tang, bí mật có thể uống rượu ăn thịt, chỉ không cho phép triệu ký túc ký nữ, cho nên lão Cửu mới có thể gọi Hoàng thì đến tiểu lâu. Mà đợi Hoàng thì đi tới lão Cửu mời tiểu lâu sau, đã nhìn thấy lão Bát cũng ở nơi đây, liền hướng hai người đều thấy lễ. Sau đó, Hoàng thì liền chủ động hướng hai người này nhắc lên chuyện hôm nay. Mà tiếp lấy, Hoàng thì liền mang theo không cam lòng nói, Bát thúc, Cửu thúc, các ngươi nói, chất nhi tại đại vị xác định trước kia, không có nghe phụ hoàng, liền có như vậy lớn sai sao? Mà lại, việc này cũng chỉ chất nhi một người sai sao? Hoàng thì không thể nói như vậy. Lão Bát giận tự bận bịu ngăn lại Hoàng thì. Hoàng thì tựa hồ kém chút áp chế không được nội tâm đối Ung Chính bất mãn, mà nói, chất nhi chính là muốn nói, nếu là hắn lúc trước cho ta lộ ra một chút gió, biểu hiện ra nửa điểm cố ý tiếp đại vị dáng vẻ, ta làm sao đến mức như thế? Hoàng thì, lão Bát giận tự lần nữa nhấn mạnh, nghiêm túc nhìn xem Hoàng thì, ngươi ngay cả Bát thúc cũng không nghe sao? Hoàng thì lúc này mới đóng chặt miệng. Nhưng lão Cửu lại tại một bên nhìn về phía lão Bát, "Bát ca, ngươi liền để Hoàng thì nói." Tiếp đấy, lão Cửu liền bưng chén rượu lên, cho mình ngực một hớp, cũng một mặt phẫn nộ nói, "Hoàng thì không có nói sai, một cây làm chẳng nên non, không có cái nào nhi tử sẽ vô duyên vô cớ không thân cận mình a mã, không nghe mình a mã. Hắn tứ ca cùng mình nhi tử đều như thế so đo, khó trách đối với chúng ta những huynh đệ này như vậy cay nghiệt." Lão Cửu sau đó lại rót cho mình một chén rượu, lần nữa uống một hơi cạn sạch. Lão Bát nhìn lão Cửu một chút, có chút thở dài, không phải liền là thêm thâm hụt nghiêm khắc chút, cái này đối ngươi lão Cửu mà nói, tính là gì, ngươi là người thiếu tiền sao? Ta là không quen nhìn hắn kia kiêu ngạo. Tôn cha tế bị bức tử, Thịnh Kinh lễ bộ thị lang ba tế nạp bị cưỡng chế lưu trí, Nô Nhị Chiêm bị hắn bỏ đi chính Bạch Kỳ đô thống cùng lĩnh thị vệ nội đại thần chức vụ. Ngay cả lão Thập, anh em ruột của hắn, đều bị hắn bức đến đi bán gia sản lấy tiền. Nay chỗ nào là bù đắp thâm hụt, hắn rõ ràng là trả thù thù cũ, đối tâm hướng lão Thập tứ người đuổi đánh tới cùng. Lão Cửu nói đến đây lên đường, bây giờ còn muốn ta đem buôn lậu gia nô đều giao ra, rõ ràng là muốn đoạt ta hại lợi. Lão Bát thì ở đây nhìn nói với lão Cửu, người là giao thất ta là thịt cá, ngươi như thản nhiên giao ra, có lẽ còn có thể có một tia sinh lộ, mà không chịu giao ra, ngược lại ngay cả sinh lộ cũng không có, lão Thập chỉ là để tứ ca khó khám, ngươi nếu không chịu thì là đang ép tứ ca đối thủ túc hạ tử thủ a. Lão Cửu cười ha ha, Bát ca, ngươi không muốn bởi vì hiện tại hắn cho ngươi một cái thân vương cùng tổng lý vương đại thần thân phận, liền khắp nơi vì hắn nói chuyện. Nói đến đây, lão Cửu nhìn về phía Hoàng thì, ngươi Cửu thúc ta cũng không sợ ngươi đem những lời này đi nói cho tứ ca, thậm chí ngươi Cửu thúc ta cũng vui vẻ ngươi đi nói cho hắn. Bởi vì ngươi Cửu thúc ta hiện tại nhận, hải lợi ta sẽ không để cho, hắn có bản lĩnh trước hết muốn mệnh của ta, lấy thêm đi. Hoàng thì cũng có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, mình vị này Cửu thúc tối hôm qua cùng mình phụ hoàng đàm luận sau, sẽ cảm xúc kích động như vậy, so hắn đều muốn kích động, cũng không khỏi đến quên nhủ, Cửu thúc, làm sao đến mức này, phụ hoàng hắn như thế nào đi nữa, cũng sẽ không ngài ra tay, dù sao ngài là tay chân huynh đệ. Mà lại, Bát thúc nói cũng đối, ngài không cần thiết thật vì một chút vật ngoài thân, đắc tội ta phụ hoàng, huyên náo không thoải mái. Coi như ta phụ hoàng có cái kia nhẫn tâm, cũng không đến nỗi tại ngài đều chủ động nhường lợi lúc, còn ra tay gác, ta phụ hoàng dĩ nhiên không thích chất nhi, nhưng chất nhi cảm thấy Bát thúc cũng không nói sai, ta phụ hoàng không phải hoa mắt ủ thai chi chủ, mà thật nguyện ý rơi cái hại tay chân tiếng xấu tại thế. Hoàng thì phi thường lý bên trong khách nói. Lão Bát cũng rất tán thưởng điểm gật đầu, Hoàng thì nói là, "Cửu đệ, ngươi xưa nay trọng nghĩa khinh tài, không đến mức thật vì thế để ta đại thanh hoàng tộc xuất hiện huynh đệ tương tàn một màn đi." Bát ca, ta không phải không nguyện ý nhường lợi, Hoàng thì nói đạo lý, ta cũng minh bạch. Dù là tứ ca muốn ta cái này hại lợi, chỉ là vì chính hắn hưởng lạc, ta đều nhận, tuyệt đối đều để ra, cũng vui vẻ đến tiêu giao tự tại, làm một cái nhàn tản vương ra. Nhưng ngươi biết, hắn muốn cái này hại lợi là làm cái gì sao? Hắn là muốn từ hải ngoại lượng lớn mua sắm đồng bạc, xử lý ngân trang, cho lai tức thấp tại hắn dân, để người hắn lao bách tính thời gian càng dễ chịu hơn, đoạt người hắn quan lại quan chức nhà giàu lợi. Bát ca, ngươi nói loại tình huống này, ta có thể để cho sao? Ta đại thanh là dựa vào cái gì đến cái này thiên hạ? Ngài rõ ràng, Hoàng thì cũng rõ ràng, cũng là bởi vì người Hán thân sĩ cùng quan lại nghĩ một mực cưỡi tại người Hán bách tính trên đầu, tại Lý Tự Thành làm nhục quan thân lúc, vì ngăn cản Lý Tự Thành làm cái thứ hai nghiêm khắc Chu Nguyên Chương, mới cần chúng ta nhập quan, không phải hắn Ngô Tam Quế làm gì đầu hàng. Phương Nam làm gì phái sứ thần muốn cùng ta đại thanh liên hợp diệt tặc. Thậm chí, vì ta đại thanh có thể ngồi vững Giang Sơn, người Hán quan viên Tôn Chi giải chủ động gián luôn, mạnh liệt yêu cầu năm đó đa nhĩ cuộn cạo tóc dịch phủ. Hiện tại tứ ca lại muốn đắc tội người Hán thân sĩ, đi đem người Hán bách tính khi người nhìn. Trừ cái đó ra, ngươi biết hắn cầm cái này hại lợi, còn dự định làm cái gì? Hắn còn dự định đi giúp đỡ người Mãn khai khẩn đất hoang, muốn người Mãn tự lực cánh sinh. Vì không để người Mãn tiếp tục dựa vào vòng mà chiếm nhân dân Hán ruộng. Bát ca, hắn đây là so người Hán hoàng đế đều phải đem người Hán bách tính khi người nhìn a. Ta cũng hoài nghi hắn có còn hay không là ta đại thanh người Mãn, có còn hay không là ta ái tân giác la nhà tử tôn. Canh thứ 6 còn tại viết, buổi chiều tối nay đổi mới a chương 84, Ung Chính kiến thức để hoàng lịch kính nghệ, canh thứ 6, chương 84, Ung Chính kiến thức để hoàng lịch kính nghệ, canh thứ 6. Lão Cửu dẫn đường nói như vậy sau, Lão Bát Giận Tự cùng Hoàng Thị đều trầm mặc. Lão Cửu thấy hai người đều trầm mặc, nhất là mình xưa nay khâm phục Bát Ca cũng bị chính mình nói không rên một tiếng, hắn cũng liền càng thêm hăng hái. Cho nên, Bát Ca, ngươi không cảm thấy không buồn cười sao? Hắn thế mà muốn làm một cái chân chính vì thiên hạ các tộc làm chủ Trung Quốc hoàng đế. Rất nhiều người Hán hoàng đế đều không dám nghĩ như vậy, hắn một cái người Mãn hoàng đế lại dám nghĩ như vậy, thật, đây là đời ta nghe qua buồn cười lớn nhất. Bởi vì, liền ngay cả phụ hoàng, tại vị lúc, cũng không dám nghĩ như vậy qua. Mà hắn, thật có thể nói là ngây thơ đến cực điểm. Một cái các tộc thật hài hòa đại thành, vậy vẫn là đại thành sao? Hắn đây là tạo phản, là muốn vong ta đại thành nước. Không chỉ là chúng ta người Mãn sẽ như thế nghĩ, người Hán thân sĩ khẳng định cũng sẽ nghĩ như vậy. Không phải, người Hán thân sĩ cũng sẽ không tình nguyện tại trước mặt chúng ta cúi đầu áp ai, giúp đỡ chúng ta chấn áp phản thanh phục minh thế lực. Lão Cửu nói đến đây lại lần nữa hỏi lão Bát ca, ngươi nói có đúng hay không? Lão Bát nặng nề mà thở dài một hơi, cũng cho mình rót một chén rượu, mà thần tình nghiêm túc nói, tứ ca mặt lạnh tim nóng, trên bản chất càng có nhân thiện chi tâm, cho nên mới sẽ muốn đi thiên hạ chi thiện, nhưng dạng này đích sắc cũng xấu ta đại thành căn cơ. Cửu đệ không có nói sai, ta đại thanh có thể làm chủ trung nguyên, một là người Mãn có thể cư người Hán phía trên, hai là chúng ta có thể giúp người Hán sĩ phu vĩnh viên ở người Hán bách tính phía trên, làm người Hán bách tính tạo không được phản, không thể làm loạn lễ nghi. Hán muốn để người Hán bách tính thời gian tốt qua, thực hiện chân chính Mãn Hán thậm chí thiên hạ các tộc một nhà thân hòa, vậy ta đại thanh thống trị căn cơ liền không có. Tiếp lấy, lão Bát liền lại nói, ta sẽ hảo hảo khuyên nhủ tứ ca. Sau đó, lão Bát lại nhìn về phía Hoàng Thị, hôm nay những lời này, ngươi tốt nhất vẫn là không muốn cho ngươi phụ hoàng nói, tứ ca tính cách, ngươi cũng rõ ràng. Chúng chi hắn hiện tại đối ngươi có thành kiến, ngươi vừa nói, hắn ngược lại dễ dàng trách tội ngươi tại từ đó châm ngòi ngươi phụ hoàng cùng các thuốc bá quan hệ. Hoàng thì không khỏi run lên, lập tức đứng dậy chắc tay, Bát thuốc nhắc nhở chính là, chất nhi tuyệt đối một chữ cũng không nói. Có cái gì nói không chừng. Đơn giản là muốn mạng một đầu. Lao Cửu lại không đồng ý, mà vẫn như cũ nói lưu manh một dạng. Tiếp lấy, Lao Cửu còn trực tiếp từ trong tay áo xuất ra hai tấm đã sớm chuẩn bị kỹ càng khế thư đến, bộ một tiếng, hào khí đập vào Hoàng thì trước mặt, Hoàng thì, cái này ngươi cầm đi. Đây là ngươi cựu thúc ta tại Quảng Châu hai nơi thương hội phân thủ khế thư, bây giờ tặng cho ngươi. Phân thủ liền phân ra cỗ, là Minh Trung hậu kỳ bắt đầu xuất hiện một loại hoạt động thương nghiệp hình thức. Bây giờ Thanh Triều cũng vẫn tồn tại như cũ loại tình huống này. Dù sao, Đại Thanh lập nghiệp liền cùng Tấn Thương có quan hệ. Mà đây đối với Hoàng Thị mà nói, tự nhiên rất là ngoài ý muốn. Hoàng Thị nhất thời thậm chí không dám đi tiếp, chỉ chấn kinh không thôi mà nhìn xem lão cựu thúc, cái này như thế nào có thể dùng? Ngài tại Quảng Châu một chỗ thương hội, ai không biết ít nhất cũng phải một năm tiên cái mấy chục vạn lượng bạc. Cho ngươi, tổng so để tứ ca được đi. Đem cái này trắng bóng bạc cho những cái kia người Hán bên trong dân đen mạnh hơn. Lão Cửu có chút men say phất phất tay, ngươi cầm đi. Lão Bát lúc này đem khế thư cầm trở về, cất vào lão Cửu trong tay áo, vậy làm sao có thể làm, không nên cảm thấy tứ ca không rõ ràng ngươi Cửu đệ có bao nhiêu sản nghiệp, ngươi hôm nay dám tùy tiện tràn ra đi, hắn liền dám đối ngươi càng thêm không nể tình. Lão Cửu, không cần thiết chọc giận tứ ca. Lão Bát sau đó cũng trầm trọng nói một câu. Lão Cửu thì lại đưa tay từ trong vạt áo sờ sờ, móc ra một trường chi phiếu đến, cười một cái nói, ta liền biết Bát ca ngươi sẽ ngăn cản. Ba. Tiếp lấy Lão Cửu liền đem chi phiếu cũng hướng trên mặt bàn gỗ, mà lung lay tay cùng đầu đối Lão Bát nói, vậy ta trực tiếp đưa tiền được đi. Hoàng Thị, đem cái này 10 vạn lượng chi phiếu cầm đi, đây là cửu thúc ta chuyên môn mang đến cho ngươi, ngươi không muốn cái này khế thư, liền phải muốn cái này chi phiếu. Lão Cửu quay đầu nói với Hoàng Thị. Hoàng Thị thì cười ngượng ngùng nói, cửu thúc, ngươi không cần thiết cho chất nhi những này, chất nhi đoán chừng là không có hy vọng tranh qua hoàng lịch, ngài liền đừng phí công tại chất nhi trên thân tốn tâm tư. Ta không phải vì ủng hộ ngươi tranh đại vị cho ngươi, ta cũng chỉ là bởi vì ngươi là cháu của ta cho ngươi. Ngươi cửu thúc ta hiện tại không màng khác, chỉ cầu một cái khoái hoạt. Lão cửu giận đường phất phất tay. Tiếp lấy, lão cửu lại chỉ Hoàng Thị một chút, ta chẳng những cho ngươi một số tiền lớn, ta còn muốn cho Hoàng Lịch, Hoàng chú một số tiền lớn. Ta cũng không tin, hắn tứ ca còn có thể xét mình nhi tử nhà. Đem ta giải ra tiền, từ hắn nhi tử trong nhà vừa lấy, đi phụ cấp những cái kia người Hán dân đen. Hoàng Thị vẫn như cũ không dám cầm, chỉ nhìn hướng Lão Bát. Lão Bát lúc này sắc mặt càng ngày càng không tốt, cửu đệ, ngươi uống say. Ta không có say. Lão cửu khoát tay, tiếp lấy liền nắm chặt Hoàng Thị, ngươi có thu hay không? Không thu liền không cho ngươi cựu thúc ta mặt mũi. Hoàng Thị tiếp tục mắt ba ba nhìn hướng Lão Bát. Trong lòng của hắn ngược lại là rất muốn cầm, nhưng lại không biết nên không nên cầm. Mà Lão Bát lúc này ngược lại điểm gật đầu. Hoàng Thị cũng liền bận bịu cầm trôi qua, mà đối Lão Cửu cười ngượng ngùng nói, cựu thúc, ta cầm. Thế này mới đúng. Lão Cửu buông ra Hoàng Thị, mà vui vẻ ra mặt, lập tức liền lại từ tự nhạc nói, tứ ca hắn đối người Hán hào phóng, ta không giống, ta hết lần này tới lần khác chỉ đối ta người Mãn hào phóng, nhất là ta ái Tân Giác La nhà người hào phóng. Chấm không phải đối người Hán hào phóng, chấm là vì đại thanh xã tắc. Không thể không làm như vậy, không đem đại thanh biến thành toàn thiên hạ người đại thành, kia đại thanh vong không vong liền biết cùng thiên hạ người không quan hệ. Thập tam đệ, thập lục đệ, các ngươi vừa rồi nói, sợ dạng này sẽ để cho đại thanh ngược lại không có căn cơ, nhưng ta đại thanh căn cơ có thể một mực tồn tại sao? Ta đại thanh căn cơ bản thân vẫn tại mục nát sa đoạn, còn tiếp tục như vậy, chúng ta lấy cái gì để người Hán thân sĩ tiếp tục nhận các ngươi làm chủ? Tương lai, bất kỳ tử đệ toàn sa đoạn sau, bọn hắn vứt bỏ các ngươi, chắc chắn sẽ không so vứt bỏ Chu gia càng do dự. Dưỡng tâm điện, ung chính cũng bày tiệc nhỏ, tại đông loan các trên lầu. Mở tiệc chiêu đãi lấy Lao Thập Tam cùng Lao Thập Lục, còn lấy ra yến vị danh, để Hoàng Lịch tiếp khách, cho hai vị thuốc phụ rót rượu, nhưng kỳ thật cũng là nghĩ để Hoàng Lịch nghe một chút nội tâm của hắn ý nghĩ, đồng thời không để khác người tới gần. Từ tối hôm qua cùng lão Cửu hiệp đàm không thoải mái, lại tăng thêm gần đây bổ thâm hụt việc này treo đến miệng tiếng mãnh liệt sau, Ung Chính cũng không thể chính không đúng người làm một lần làm việc, nhất là trong tông thất cùng hắn thân cận nhất Lao Thập Tam cùng Lao Thập Lục. Cho nên, Ung Chính cũng liền tại lúc này, đối Lao Thập Tam cùng Lao Thập Lục lên tiếng làm như vậy lý do đến. Mà Ung Chính đang nói đến nếu như Đại Thanh Bát Kỳ tử đệ còn như vậy sa đọa xuống dưới, sẽ bị người Hán thân sĩ giống bức bỏ Chu ra một dạng bức bỏ lúc, còn đặc biệt chỉ một chút cảnh sơn phương hướng, đừng quên, Sùng Trinh treo cổ tự tử cây kia cái cổ siêu mẹo cây còn ở đây. Sau đó, Ung Chính nhìn xem Lão Thập Tam cùng Lao Thập Lục, chẳng lẽ, các ngươi cũng nhớ ta Ái Tân Giác La nhà người, có một ngày cũng treo cổ ở nơi đó, sau đó ngay cả cái nhặt xác người đều không có sao. Bọn hắn cho Sùng Trinh vị này người Hán hoàng đế đều không bao nhiêu thể diện, tương lai ta Đại Thanh nếu là vong, có thể cho chúng ta Ái Tân Giác La nhà bao nhiêu. Ung Chính kích động hỏi sau, Lão Thập Tam cùng Lão Thập Lục đều trầm mặc không nói. Hoàng Lịch cũng nghiêm túc nhìn xem Ung Chính, vì Ung Chính rót một chén rượu, cố ý cổ vũ hắn nói tiếp. Bởi vì biết phía sau lịch sử hắn, tin tưởng Ung Chính nói là đúng, lại là này cho Ung Chính lại rót một chén rượu. Mà lại, các ngươi hẳn là rõ ràng, ta Đại Thanh nhập quan sau chỗ tạo sát nghiệp quá nặng, cho nên để các tộc bách tính thời gian tốt qua, chí ít là đang vì ta Đại Thanh tích đức, hoàn lại nhập quan chi sơ thiếu nợ máu. Mấy lời về sau, coi như Đại Thanh muốn vong, đó cũng là không thể không vong. Như thế, thiên hạ người còn có thể đọc lấy điểm ngươi cống hiến, cho ta Ái Tân Giác La gia tử tôn một điểm thể diện. Ung Chính tiếp tục tình cảm dạt dào nói, có thể nói khí phách. Ung Chính nơi này, nói sau lại uống một chén rượu, tiếp lấy ngựa khí dịu đi một chút nói, nếu như một mực đem mình làm ngoại nhân, không chịu thật tận sức tại các tộc nhất thống, mà thành mới tộc, đều là đồng bào, người ta chỉ biết ngay cả ngươi cây cũng không lưu lại, quê quán đều không cho ngươi về, sẽ còn đem thiên hạ suy bại, lễ băng nhạc phôi trách đảm nhiệm, đều tính tại ta Ái Tân Giác La nhà trên đầu, nhất là những cái kia người Hán sĩ phu. Bọn hắn sẽ vì rửa sạch bọn hắn tổ tông tội nghiệp, đem bọn hắn tổ tông tội nghiệp, cùng chính bọn hắn tại bách tính trên thân làm nghiệp, cũng không chút do dự đều tính tại ta Ái Tân Giác La trên đầu. Năm đó, bọn hắn làm sao đem tội tính tại Chu gia trên đầu, liền biết tính thế nào tại trên đầu chúng ta, hơn nữa còn tốt hơn tính. Hoàng Lịch cấm không được phải vì Ung Chính gọi tốt. Biết về sau lịch sử hắn, rất rõ ràng Ung Chính giờ phút này nói tới không phải phát ngôn bừa bãi, mà là đối tương lai chân chính thấy rõ. Trong lịch sử, bách tính từ sống chết mặc bay không quan tâm Đại Thanh thế nào, đến vì diệt người Tây, giúp nhà Thanh, lại đến vì lật đổ đế chế phản Thanh, cũng là bởi vì đối Thanh Vương triều triệt để thất vọng. Mà Ung Chính nói đến đây, liền nhận không được một quyền nện ở trên bàn, nhưng hắn lao cửu hết lần này tới lần khác không hiểu, còn tại trước mặt ta ngạo mạn vô lễ trực tiếp ngồi trên mặt đất, nói hôm nay hoặc là trực tiếp đem hắn tống giam xử tử, hoặc là cũng đừng nghĩ để hắn chủ động giao ra hài lợi. Đây là một cái tôn thất quý tộc có khả năng lời nói ra sao? Chương 85, Ung Chính cho Hoàng Lịch kinh hỉ. Chương 85, Ung Chính cho Hoàng Lịch kinh hỉ. Lao Thập Tam cùng Lao Thập Lục ngay cả rượu đều không uống, vẫn như cũ không rên một tiếng, cúi thấp đầu. Hoàng Lịch minh bạch, cái này không thể trách bọn hắn, trừ phi là hắn loại này đến sau này thế người, không phải làm thanh triều quý tộc tử đệ bọn hắn rất khó tiếp nhận thậm chí lý giải Ung Chính loại ý nghĩ này. Phải biết, trong lịch sử, địa chủ quan lại vì cứu Đại Thanh, cho dù là cả công việc giao thiệp với nước ngoài vận động, Mãn Châu trong quý tộc trừ cung thân vương những này số ít người bên ngoài, đại bộ phận Mãn Châu quý tộc, ngay cả công việc giao thiệp với nước ngoài vận động để sướng bên trong thể Tây dùng biến pháp chủ trương, cũng là không ủng hộ. Mà bọn hắn có thể bảo trì trầm mặc, không bung tay áo mà đi, đã nói rõ trong bọn họ lòng có chỗ tán đồng, chỉ là khả năng chủ quan bên trên còn tại kháng cự, cũng hoặc là nói, vẫn còn đang suy tư dạng này đối vẫn là không đúng. Hoàng Lịch lại có chút thương hại Ung Chính. Bởi vì hắn rõ ràng, Ung Chính chú định sẽ là trên con đường này, người cô độc nhất. Vô luận như thế nào, bây giờ nói mới dân tộc ý thức, đảng các tộc đều là Trung Quốc chi dân thời điểm còn sớm. Tại hiện tại, một cái người Mãn hoàng đế, muốn để cái này nhiều dân tộc đế quốc chân chính thống kết hợp nhất tộc, là thật tại không tuân theo thiên hạ địa chủ ý nguyện, bước lên thiên hạ sai lầm lớn, cũng là tại cưỡng ép cho mình bên trên độ khó. Rất khả năng, trong hội bên ngoài không phải người. Mãn Hán quan lại địa chủ đều sẽ phản cảm hắn. Huống chi, Ung Chính nội chính mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng trên quân sự lại có cùng hiệu trưởng một dạng ma bệnh. Cho nên, hắn hoàn thành hiệu quả, sẽ còn không bằng thành thiên khả hãn Đường Thái Tông. Dù sao, Đường Thái Tông là thật toàn năng. Bất quá, Hoàng Lịch không thể không thừa nhận chính là, cho dù Ung Chính toàn năng, kỳ thật cũng thực hiện không được hắn muốn để Đại Thanh quốc phúc vĩnh cửu mục đích. Cho dù Đại Thanh tương lai có người nguyện ý quân chủ lập hiến, nhưng lịch sử đã chứng minh, Đại Thanh liền không khả năng quân chủ lập hiến thành công. Không có cách nào, mảnh này đất đai bên trên địa chủ quan lại thế lực quá cường đại. Đây được quyền quý cùng người Hán địa chủ cũng sẽ không dễ dàng buông tha mình đặc quyền, thật làm cho lập hiến chế Đại Thanh người người bình đẳng. Mà chỉ dựa vào đế vương năng lực cá nhân, cũng thực tế khó mà chống lại khổng lồ như vậy địa chủ quan lại thế lực. Huống chi, đế chế bản thân còn không thể cam đoan mỗi một thời đại hoàng đế đều đầy đủ anh minh. Cho nên, tại phương Tây đã gắng sức đuổi theo bối cảnh hạ, không toàn bộ diện trừ địa chủ giai tầng, thực hiện không được mới Trung Hoa của thời. Đây là sự thực khách quan, không lấy cá nhân ý chí vì chuyện gì. Trong lịch sử, Từ Hy cũng coi như không khéo, cũng tránh không được đây hết thảy. Đế chế tại mảnh này đất đai bên trên đích xác đã tiến vào ngõ cụt. Cho dù Mãn Thanh đang cố gắng sửa đổi trong lịch sử lịch triều lịch đại tồn tại tất cả vấn đề, cũng cải biến không được toàn bộ đế chế muốn bị mảnh này đất đai bên trên nhân dân trô vứt bỏ vận mệnh. Đừng nói người Mãn, trong lịch sử, ngay cả người Hán tinh anh nghĩ phục hồi đế chế đều thành hoàng lương một giấc chi bao. Mà Hoàng Lịch rõ ràng chính là, cũng chính là bởi vì địa chủ thế lực cường đại, cho nên trong lịch sử Đại Thanh hoàng tộc kết cục cũng không có thảm như vậy. Dù sao, bảo vệ hoàng phái là không ít, bao quát người Hán thân sĩ bên trong, không ít cũng nguyện ý vì Đại Thanh hiệu chung. Ngay cả đại tài tử Vương Quốc Duy đều tâm niệm lấy Đại Thanh, chính là đáng tin bảo vệ hoàng đảng. Những người khác mời hắn đi Thanh Hoa dạy học, hắn không chịu, vẫn là Phổ Nghi khuyên hắn sau, hắn mới lấy tuân theo hoàng mệnh làm lý do đi Thanh Hoa. Có thể thấy được, tín ngưỡng quân mệnh chính là thiên đạo người, cho dù đến Thanh Mạt cũng không ít. Cho nên, bởi vì các loại nguyên nhân, trên địa lý phía Nam Bắc vì phân chia cũ mới thế lực sẽ cuối cùng vì đại cục mà hòa đàm. Như thế, bị thế lực cũ đại địa chủ ủng hộ, mà không quan tâm tộc loại Ái Tân Giác La nhà sẽ không có như vậy không có thể diện, chí ít không cần giống như sùng trình treo cổ trên môi sơn. Nhưng hắn sẽ không nói với Ung Chính những này, cũng duy trì Ung Chính làm dạng này cố gắng. Đối với hắn mà nói, Ung Chính làm như vậy cuối cùng kết cục như thế nào? Không trọng yếu. Trọng yếu chính là, Ung Chính làm như vậy đã hòa hoãn dân tộc mâu thuẫn, cũng hòa hoãn giai cấp mâu thuẫn, lợi cho hắn tương lai làm hoàng đế sau khi một cái càng sướng ý càng an nhàn hoàng đế. Tóm lại, Ung Chính làm như vậy cống hiến, khả năng đối Đại Thanh bản thân mà nói, sẽ không cải biến nó kết cục, chỉ biết diên trường kỳ quốc phúc, nhưng đối chính hoàng lịch cùng toàn bộ nhiều dân tộc thống nhất đế quốc tương lai dung hợp thành mới tộc mà nói, xác thực có ý nghĩa. Cho nên, hoàng lịch nguyện ý trông thấy Ung Chính làm nhiều một chút dạng này có ý nghĩa sự tình, mà hắn tương lai cũng có thể coi đây là cơ sở, vì tương lai mới nhiều dân tộc quốc gia đánh từng cái tốt hơn cơ sở. Dù sao, hắn là đến từ người đời sau, sẽ không tự giác vì tương lai mới Trung Hoa cân nhắc. Tứ ca, ngươi nói đúng, ta Đại Thanh lập quốc chi sơ, chỗ tạo sát nghiệt quá nặng. Đã là trong âm thầm mấy cái minh đệ con cháu nói lời trong lòng, ta lão thập tam cũng không vì tổ tông nhóm che lấp. Ta Ái Tân Giác La nhà muốn ngồi vững giang sơn, là đến lập có chút lớn công đại đức, tốt nhất là người Hán Vương triều đều không dám làm sự tình, cũng có thể làm mấy món. Dận Tương cuối cùng vẫn là mở miệng, một tay cầm chén rượu, nhìn một chút bên ngoài lâu chu các thành cung. Mà Dận Tương nói sau liền uống một ngụm, nhìn về phía Ung Chính, nhưng ta vẫn là câu nói kia, cứ như vậy, tứ ca chính ngươi cũng sẽ không có cái gì tốt thanh danh. Chính ta không quan trọng. Ung Chính khoát tay, nhìn về phía Dận Lộc. Dận Lộc hai tay nắm bắt chén rượu, cắn răng đứng dậy, tứ ca, không có gì nói, ngươi vô luận như thế nào làm ta đều ủng hộ ngươi, huống chi, ta là Hán gia nữ tử sinh hoàng tử, cũng nguyện ý duy trì tứ ca làm như vậy. Ung Chính gật đầu. Bất quá, Ung Chính không hỏi ngồi ở chỗ này hoàng lịch, chỉ ở Dận Tường cùng Dận Lộc từ hoàng lịch đưa rời đi sau, hắn mới đứng ở trên lầu cát, hỏi hoàng lịch, ngươi là thế nào nghĩ? A Mã, nhi thần là ủng hộ ngươi. Nhi thần liền chờ ngài nội vụ phủ nhà nước ngân trang xuất hiện, nhi thần vì để bản thân tá lĩnh bay, thương nó kỳ sản. Mặt khác, nhi thần thỉnh cầu, A Mã cải chế về cải chế, đừng xấu ta Đại Thanh võ công. Hoàng lịch lúc này trả lời Ung Chính, cũng ám chỉ Ung Chính, hắn tương lai cũng phải lập đại công, nhưng hắn lập đại công sẽ lấy đối ngoại làm chủ. Hắn tin tưởng, Ung Chính cải chế sau, chỉ cần còn muốn duy trì Đại Thanh cái này đế chế vương triều căn bản trật tự, Đại Thanh nội chính phương diện liền không bao nhiêu những đổi, lại đổi liền thật chỉ có chính mình cách mạng của mình. Ung Chính minh bạch hoàng lịch ý tứ, cho nên cười cười, liền điểm gật đầu. Mà lại, A Mã hiện tại liền cho ngươi hứa hẹn, tại chỉnh binh chuẩn bị chiến đấu bên trên, phát triển mình kỳ sản bên trên, ngươi muốn thế nào được thế nấy. Ta A Mã. Hoàng lịch trong lòng đại hỉ, bận điệu chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Ung Chính thì cười nói, đừng nội tạ, còn có một việc, ngươi đi làm đi. Mời A Mã phân phó. Hoàng lịch bận điệu chắp tay thỉnh chỉ. Ung Chính nói, trẫm chuẩn bị cho ngươi một khoản tiền, đặt ở Đông Loan các bảo tọa chỗ đối kỳ án bên trên trong hộ, ngươi cầm đi hộ bộ thay ngươi thập thúc đem thiếu quốc khố mượn tiền còn, lấy chính ngươi danh nghĩa, sau đó cầm bằng chứng đi đem ngươi thập thúc khuyên trở về. Dạ. Nhi thần cái này liền đi. Hoàng lịch trong lòng càng thêm vui vẻ. Thẳng thắn giảng, mặc kệ Ung Chính đối với người khác nhiều cay nghiệt, nhưng đối với hắn đích thật là từng ly từng tí, chủ động cho hắn uy đối quyền thế vương công ngày tuyết tặng than cơ hội. Tại rất nhiều tôn thất đều không giúp lao thập thời điểm, chính hoàng lịch đi giúp lao thập trả khoản, không thể nghi ngờ sẽ rất thu lao thập tâm, cũng sẽ để rất nhiều đồng tình lao thập tôn thất đối với hắn có ấn tượng tốt. Rõ ràng Ung Chính không nghĩ tại cái này thời điểm đi cùng tôn thất vương công thỏa hiệp, đi bắt tôn thất vương công hảo cảm, nhưng là nguyện ý để hoàng lịch đi. Hoàng lịch cũng liền cầm một sấp chi phiếu đi hộ bộ còn quản, sau đó liền hướng hộ quốc tự đi đến. Mà tại đi hộ quốc tự trên đường, hoàng lịch ngược lại là gặp phải cùng một chỗ tranh chấp, có một đám tráng hán ngay tại đánh tơi bời trên mặt đất mấy cái tiểu thương, mấy cái này tiểu thương chỗ buôn bán hàng hóa cũng đổ đầy đất. Có tên thái giám đang ngồi ở đối diện trà lâu bên trên, ngâm tẩu thuốc, dùng bịt được tiếng nói lớn tiếng chửi rủa, cho ta đánh cho đến chết, đánh không chết người, hắn sẽ còn tiếp tục nợ tiền gót. Hoàng lịch lúc này cho Lý Ngọc đưa ánh mắt. Lý Ngọc lúc này đánh ngựa hướng về phía trước, mắng, mù mắt chó của các ngươi, tại chúng ta tứ gia trước mặt làm động tĩnh. Dừng tay. Cái này trà lâu bên trên thái giám bận bịu hô một tiếng, liền lập tức chạy xuống dưới, quỳ gối hoàng lịch trước mặt, nô tài là cựu gia môn hạ thái giám Hà Ngọc Trụ, không biết tứ gia hôm nay muốn đi ngang qua nơi này, xấu tứ gia thưởng thức, nô tài có tội. Để bọn hắn lăn đi. Đừng chậm trễ ta làm chính sự. Hoàng lịch phân phó một tiếng. Hà Ngọc Trụ đáp ứng liền phất tay để tay hắn phía dưới người đều đi ra. Mà những cái kia bị đánh tiểu thương ngược lại bởi vậy nhặt về một cái mạng. Hoàng lịch biết, lão cựu phía dưới người quen yêu tại thương nghiệp bên trên sáp nhập, thôn tính sản nghiệp, khuyết trương lợi ích, cũng thu dưỡng không ít thương nhân khi mua khách. Cho nên có người ỷ vào thế lực của hắn bắt nạt, chiếm đoạt trong buôn bán tình huống cũng không ít. Mà hắn cũng lười tự thân xuất mã, bởi vì hắn lúc này là nhất rõ ràng lão cựu sắp bởi vì không chịu nhường lợi mà bị Ung Chính thu thập người. Lão cựu tay phía dưới nhanh bước, sẽ trước hết nhất chạy không khỏi Ung Chính xử trí. Ngự sử luôn quan sẽ chẳng mấy chốc sẽ đem lão cựu môn khách tội, mặc kệ lớn nhỏ, một mạch đi lên báo. Hoàng lịch chỉ ở đi tới hộ quốc tự nhìn thấy lao thập sau, mới xuống ngựa, hướng lao thập nơi này đi đến,
hướng Lao Thập hành lễ thỉnh an, thập thúc. Chương 86, Lao Thập bị Hoàng Lịch cảm động, ung chính xét nhà. Chương 86, Lao Thập bị Hoàng Lịch cảm động, ung chính xét nhà. Lao Thập không nghĩ tới Hoàng Lịch sẽ xuất hiện. Nhưng khoảng thời gian này, hắn bởi vì không có một cái dòng họ nguyện ý giúp hắn, tới gặp hắn cũng chỉ là thay hắn lên tiếng bất bình hoặc là khuyên hắn, cho nên hắn đối với mình huynh đệ con cháu cũng có thất vọng, mà tâm tình cũng không làm sao tốt. Hiện tại hắn thấy Hoàng Lịch đến, cũng coi là Hoàng Lịch chỉ đem lấy há miệng đến, cũng liền vẫn như cũ nghiêm mặt, thần sắc không vui nhìn hắn một chút. Ngươi tới làm gì? Chất nhi đến mời ngài trở về. Hoàng Lịch trả lời. Lao Thập nghe xong, ha ha cười lạnh, tiếp lấy liền trực tiếp ở trên mặt đất ngồi xuống. Sau đó hắn còn đem tận lực mặc lên người một kiện có miếng vá vải áo khoác ngoài, hướng trong bụng kéo một cái. Ta không quay về, ta còn thiếu quốc khố bạc, không đem gia sản bán xong, còn quốc khố bạc, trở về chờ lấy tiếp tục chịu hoàng thượng tứ ca mang sao? Đám già trẻ đều đến xem thử, nhìn một chút ta, đây đều là thượng đẳng đồ sứ đồ sơn mài. Lao Thập kế tiếp còn cố ý ngay trước mặt Hoàng Lịch tự mình gào to. Thập thúc, chất nhi đã thay ngài còn. Hoàng Lịch lúc này đem hộ bộ cho bằng chứng cầm đến, đưa tới Lao Thập trước mặt. Lao Thập ngậm miệng, sững sờ một lát. Sau đó, Lao Thập liền đem bằng chứng cầm tới, hỏi Hoàng Lịch, ai bảo người trả? Chính ta nghĩ thay thập thúc trả, không có ai bảo. Hoàng Lịch cười trả lời. Lao Thập lại hỏi Hoàng Lịch, ngươi lấy ở đâu nhiều bạc như vậy? Có mượn, cũng có ngày xưa tích lũy. Hoàng Lịch trả lời. Lao Thập nghe xong nhấp miệng, đứng dậy. Đột nhiên, Lao Thập ôm lấy Hoàng Lịch, vỗ vỗ Hoàng Lịch bả vai, tốt chất tử. Ngươi hôm nay tình nghĩa, thập thúc ta nhớ một đời. Hoàng Lịch trong lòng tất nhiên là cao hứng, cũng tại Lao Thập dưng dưng buông ra hắn sau, lần nữa thở dài, thập thúc, xem ở chất nhi phân thượng, về đi. Đường đường quận vương tại cái này trên đường cái bán hàng, cũng đích xác không tưởng nổi, rất là ta đại thanh hoàng tộc mặt, cũng làm mất mặt tiên đế. Người hưu tâm nghe đi, chỉ sợ sẽ còn cố ý nói ta đại thanh thật bị hoàng phụ quản lý nước khốn dân nghèo, cho tân đế lưu lại cái cục diện rồi dám, ngay cả hắn thập nhi tử đều lên thành phố bán hàng. Hoàng Lịch nói như vậy sau, Lão Thập thở dài một hơi, lại vỗ vỗ Hoàng Lịch bả vai, nói, đi thôi, cũng liền ngươi Hoàng Lịch, nguyện ý giúp ngươi thập thúc một thanh. Thập thúc gặp nạn, chất nhi tự nhiên phải làm. Dù sao năm trước giao thừa, thập thúc cũng không có bởi vì càng thập tứ thúc thân cận, liền không cho chất nhi làm chủ hay sao? Hoàng Lịch cười hỏi. Lão Thập quát tay, không nói những này, đi thập thúc trong nhà ngồi một chút, thập thúc để ngươi thím làm cho ngươi ăn ngon. Kia liền quấy dậy thập thúc. Ngươi ta thúc cháu nói chuyện này để làm gì? Lão Thập tiếp lấy liền lôi kéo Hoàng Lịch vừa nói vừa cười đi về nhà. Mà Lao Thập gia nô nhóm cũng đều lập tức cùng đến, các khiêng rất nhiều đồ dùng trong nhà đồ sứ, trên đường đi, trêu đến người đi đường nhao nhao ghé mắt lại nghị luận lên. Kia là tứ A ca. Xem ra vẫn là tứ A ca đem hắn cái này thập thúc để ở trong lòng a. Cũng có khả năng vẫn là tứ A ca nhìn chung đại thể, không muốn cho chợ bữa bách tính tiếp tục xem chúng ta tôn thất cho cười. Tứ A ca nhân hậu a, nghe nói tiên đế cũng là bởi vì tứ A ca mới chuẩn bị cho đường kim hoàng thượng. Tại rất nhiều người mãn nhao nhao nghị luận bên trong, Hoàng Lịch thì nhắc nhở Lao Thập, thập thúc, ngài cái này áo khoác ngoài vẫn là thoát đi, đừng lưu cái ăn mày vương gia thanh danh. Lao Thập ha ha hai tiếng, liền quả quyết thoát lập tức áo khoác, thay đổi một kiện tô lụa làm áo lót đến. Kế tiếp, Hoàng Lịch liền cùng Lao Thập tiến hắn vương phủ, lại phái người hồi cùng xin nghỉ. Tại Hoàng Lịch đi Lao Thập trong nhà làm khách lúc, Tuần Thành ngự sử Mạc Nhĩ Hồng hạch tội Hà Ngọc Trụ bắt nạt, chiếm đoạt trong buôn bán, đánh chết nhân mạng Tấu Chương cũng gấp tiến dần lên trong cung. Theo lý, Mạc Nhĩ Hồng một cái ngự sử, là không dám vạch tội Hà Ngọc Trụ loại này phía sau có lao cựu chỗ rửa thái giám. Nhưng Mạc Nhĩ Hồng hiện tại dám vạch tội Hà Ngọc Trụ, tự nhiên là bởi vì ung chính sớm để người cho hắn chào hỏi. Mà Hà Ngọc Trụ mới từ cùng lão bát Hoàng thị tụ hội trở về lão cửu nơi này thu được thông chi, để hắn thu liễm một chút, không muốn lại kinh đô sư hành hung làm ẩu. Cho nên Hà Ngọc Trụ cũng liền vẫn là tại hôm nay cho ngự sử chế tạo nhược điểm. Cái này nhược điểm chính là Hoàng Lịch lúc đến trông thấy một màn kia. Ung chính thu được Mạc Nhĩ Hồng tấu chương sau, tự nhiên giận dữ, trực tiếp lời phê bằng bút đỏ để bộ binh thống lĩnh nha môn đem Hà Ngọc Trụ truy nã xét nhà, khiến pháp ti hội thẩm nó chế tạo nhân mạng án. Khi Hoàng Lịch từ lão thập vương phủ ra lúc, liền đang trông thấy một nhóm lớn binh sĩ trên đường phố mạnh mẽ đâm tới, đem một vài tiểu lâu cửa hàng đều bao vây lại. Không bao lâu, Hoàng Lịch cũng liền tại để người bên cạnh nghe ngóng sau, biết việc này. Tự gây nghiệt, không thể sống nha. Hoàng Lịch vì thế âm thầm cảm thán một tiếng, liền về cung. Hoàng Lịch tại hồi cung lúc, chỉ nghe thấy dưỡng tâm điện bên ngoài, truyền đến ung chính cùng lão cựu tiếng cãi vã. Hắn đối này không khỏi mỉm cười, thầm nghĩ cái này lão cựu tin tức cũng rất linh thông, nhanh như vậy liền biết ung chính muốn bắt hắn người ra tay. Chấm không có cách nào. Phàm là cựu đệ trong lòng ngươi còn có ta ái tân giác la cơ nghiệp, còn có tiên đế, còn có ngươi nghi phi mẫu, liền nên chủ động đưa ngươi tay phía dưới những cái kia làm sảng làm bậy gian nô môn khách giao ra. Chấm hiện tại thu thập bọn họ, hợp tiên lý quốc pháp, ngươi không có tư cách ở đây cùng chấm ầm ĩ. Hoàng Lịch nghe tới ung chính những lời này, không khỏi lắc đầu. Hắn thấy, ung chính đến cùng là ung chính là thích giải thích, dù là đã quyết định muốn lập bản, cũng phải tại cái này thời điểm giải thích một chút. Hoàng Lịch thì nghe lão cựu tiếp xuống cũng lớn tiếng nói, kia tốt, tứ ca ngươi dứt khoát đem ta cùng nhau bắt, bọn hắn phải có tội, vậy ta khẳng định là cái thứ nhất làm chủ, muốn mất đầu xét nhà, cũng là muốn trước hết giết đầu của ta, trước xét nhà của ta. Rất rõ ràng, lão cựu không lĩnh tỉnh. Ngươi đừng tưởng rằng chấm không dám. Hoàng Lịch lúc này lại nghe thấy ung chính nói một câu. Lao cựu lúc này cười nói, ngươi ngược lại là hạ chỉ a. Chấm xem ở tiên đế cùng nghi phi mẫu trên mặt, trước cho ngươi một cơ hội, chính ngươi đi gặp nghi phi, nghe một chút nàng ý tứ. Ung chính nói. Hoàng Lịch xem chừng lão cựu lập tức sẽ ra, liền trực tiếp trước bước nhanh tiến mặn cùng cửa bên phải, sau đó liền trốn ở phía sau cửa, trông thấy Lao cựu đích xác hướng về sau cung bước nhanh đi đến,
trên mặt hiện ra lục quang, hai quyền đấu bóp rất gấp. Hoàng Lịch không biết một thế này, Ung Chính sẽ xử trí như thế nào lão cửu. Nhưng hắn có thể xác định chính là, cái này hai huynh đệ tại lợi ích cùng chủ trương bên trên đã sinh ra căn bản khác nhau, là không thể nào trước sau bài toàn. Khi Hoàng Lịch hướng Ung Chính tỉnh ăn lúc, liền gặp Ung Chính vẫn như cũ sắc mặt tấm lãnh. A mã. Hoàng Lịch còn đặc biệt trước kêu một tiếng. Ung Chính thì nói, ngươi cửu thúc sự tình, đều biết. Hoàng Lịch gật đầu, đều biết. Ngu xuẩn không thay đổi, không tới Hoàng Hà tâm bất tử. Ung Chính giận dữ nói một câu, rõ ràng trong lòng vẫn là có lửa. Hoàng Lịch cũng chủ động hỏi Ung Chính, kia A Mã dự định xử trí như thế nào hắn? Vốn muốn cho hắn đi Tây Ninh, mượn Niên Canh nhiêu tay, để hắn chiến tử xa trường. Ung Chính tựa hồ cố ý để Hoàng Lịch biết làm hoàng đế nên có tàn nhẫn sức lực, cho nên trực tiếp đem trong lòng nguyên bản dự định nói ra. Tiếp lấy, Ung Chính lại thở dài nói, nhưng ngươi thập tam thúc nói rất đúng, lần này cũng may ngươi thập tứ thúc không có cùng hắn quấy nhiêu cùng một chỗ, đối với hắn quá ác, ngược lại kích thích ngươi thập tứ thúc cũng đi theo náo, cũng liền dự định trước hết để cho hắn đi vì tiên đế thủ lăng tự xét lại. Hoàng Lịch điểm gật đầu, dạng này cũng tốt. Nhưng Hoàng Lịch rõ ràng chính là, Ung Chính xử trí giận đường cường độ so trong lịch sử cường độ hơi nhẹ chút. Trong lịch sử, Ung Chính là trực tiếp ngay tại Ung Chính năm đầu muốn giận đường đi Tây Bắc, muốn để giận đường chết tại Tây Bắc. Một thế này, bởi vì Đức Phi bị Hoàng Lịch bánh vẽ lừa gạt được nguyên nhân, có thể dùng hậu cung không cùng Ung Chính làm khó, để Ung Chính cùng huynh đệ mình nhóm ngăn cách còn không có triệt để tăng lên, cũng không có để Ung Chính không cố kỵ nữa hậu cung tiên đế trừ phi tần cảm thụ. Mà lại Lao thập tứ cũng bởi vì Đức Phi không có não, mà đi theo không có đại não. Cho nên, Ung Chính cũng không có ngay từ đầu liền quyết định lão cửu hạ tử thủ. Nhưng hai người căn bản mâu thuẫn vẫn tồn tại, lão cửu một thế này nghĩ trước sau vẹn toàn căn bản mà nói, rất khó. Bởi vì lão cửu không phải người ngu, nếu có thể thỏa hiệp khẳng định sớm thỏa hiệp. Tại việc này không lâu sau, Ung Chính liền thu được chép hàng ngọc trụ kết quả, còn vì này tại Hoàng Lịch lúc đến, đem viết có xét nhà kết quả tấu chương ném cho Hoàng Lịch, ngươi cũng nhìn xem ngươi cửu thúc những này gian nô trộm bao nhiêu công quý dân tài. Hắn một tên thái giám đều trộm nhiều như vậy công quý dân tài, hắn thế mà còn muốn thả đảm nhiệm hắn gian nô môn khách làm ẩu. Hoàng Lịch kết quả tấu chương nhìn, chỉ thấy phía trên viết rất nhiều số lượng. Hắn thô sơ giản lược đánh giá một chút, ước chừng vàng bạc không giữ quy tắc kế giá trị liền có hơn 70 vạn lượng bạc. Mà hắn cũng từ Ung Chính lời nói bên trong nghe được, Ung Chính rõ ràng bởi vậy đối xét nhà sinh ra càng lớn hứng thú. Dù sao, xét nhà so bù đắp thâm hụt có lời nhiều. Mấu chốt là còn không có tác dụng phụ, bởi vì xét nhà quá ác, không cần lo lắng giống bức bách quan viên còn thâm hụt quá ác mở dạng, sẽ dẫn đến quan viên chuyển di áp lực cho phía dưới bách tính. Chương 87, tự nhiên trở thành thiết mạo tử thân vương. Chương 87, tự nhiên trở thành thiết mạo tử thân vương ngày kế tiếp. Bởi vì tông nhân phủ đề tấu, Trang Thân Vương Bắc Quả Đạc qua đời không người thừa kế, lại nói, nó chỗ tập chính là Thừa Trạch Vương Thạc Tắc Chi Vương Tước, Thừa Trạch Vương Hệ Thái Tông Hoàng Đế Chi Tử, Thế Tổ Hoàng Đế Thân Minh, cùng Hoàng Thượng rất gần, lẽ ra phải do Tiên Đế Chi Tử kế tụ. Thế là, Ung Chính Hạ chỉ nói, chấp đấu mời tại Hoàng Thái Hậu đồng ý, phụ ý chỉ lệnh thập lục ga ca giận lộc kế tụ, giận lộc kế thừa Trang Thân Vương, để thưởng nó đại tang lúc túc hộ cung cấm, làm Tiên Đế đặt linh cứu xuân sẻ chi công. Mà Huệ Quận Vương Bắc ông quả nạp cháu cầu lâm, ra lệnh phong làm đa la bối lặc, đem Huệ Quận Vương vốn có tá linh thuộc hạ người đều cấp cho. Đồng thời, Ung Chính cũng hạ chỉ dụ nói, tại đại tang trong lúc đó, túc hộ cung cấm có công người, cũng có giận hy cùng Hoàng Lịch. Cho nên giận hy thụ Cố Sơn bối tử, ban thưởng tưởng dưỡng phòng hồ đồng tây chất phòng, lệnh nội vụ phủ vì đó xây bối tử dinh thự. Hoàng Lịch tấn đa la bối lặc. Hoàng Lịch tại thu được này chỉ sau, có chút nết miệng một chút. Hắn liền biết, hắn cùng giận hy cùng một chỗ đi theo giận lộc túc hộ cung cấm, sẽ có được một cái thăng tức cơ hội. Ung Chính vô luận như thế nào, cũng không có khả năng không đúng tại đại hành hoàng đế đại tang trong lúc đó người làm việc cấp cho thường dịch. Chỉ là hắn bởi vì đã tại Khang Hy triều đến tức bối tử nguyên nhân, cũng liền có thể tấn vì bối lặc. Mà giận hy bởi vì là lần đầu thủ tước, lại tuổi tác cũng không lớn, còn bị thành niên, cũng còn bị Ung Chính nuôi dưỡng ở hậu cung, cho nên trước hết chỉ thụ vì bối tử. Về phần giận lộc trực tiếp trao tặng thân vương, ngược lại là không có để Hoàng Lịch nhiều kỳ quái. Hắn biết Ung Chính không có khả năng đối xử lạnh nhạt Lao Thập Lục. Dù sao huynh đệ của hắn bên trong, trừ Lao Thập Tam, chính là Lao Thập Lục cùng hắn thân nhất, cũng nghe hắn nhất. Đương nhiên Hoàng Lịch cũng rõ ràng, Ung Chính để Lao Thập Lục thừa tự Trang Thân Vương tước vị, cũng không chỉ là Lao Thập Lục trong lòng hắn địa vị đặc thù, cùng hắn đối với mình người xưa nay không keo kiệt danh khí, càng có trong chính trị cân nhắc. Bởi vì Trang Thân Vương là Tương Lam Kỳ lớn nhất đại kỳ chủ, Lao Thập Lục thừa tự Trang Thân Vương tước vị, chẳng khác nào thành Tương Lam Kỳ kỳ chủ. Nay bằng với Ung Chính biến tướng đem Tương Lam Kỳ đại kỳ chủ biến thành người một nhà, đây là lợi cho hắn hoàng quyền tập trung. Đương nhiên, tông nhân phủ nói Trang Thân Vương không có thừa kế, nó tước vị hẳn là từ Khang Hy nhi tử kế thừa, lý do là Trang Thân Vương cùng Thuận Trị hoàng đế quan hệ rất gần. Cái này đơn thuần chính là tông nhân phụ tại Ung Chính thụ ý sau tìm lý do. Bởi vì hoàng tộc cùng Trang Thân Vương Bắc Quả Đạc quan hệ lại gần, cũng không có Trang Thân Vương đệ đệ Bắc Ông Quả Nạc hậu nhân cùng Trang Thân Vương gần a, dù sao, nếu là chỉ luận mới qua đời Trang Thân Vương Bắc Quả Đạc chi thân sơ, Bắc Ông Quả Nạc cùng Trang Thân Vương Bắc Quả Đạc mới là thân huynh đệ. Nhưng hoàng đế đều tán thành tông nhân phụ lời nói, ai còn dám công khai phản đối? Cho nên, Dận Lộc cũng liền lấy không cái thiết mạo tử thân vương. Bất quá, vì cân bằng dư luận, để Bắc Quả Đạc đệ đệ cái này một chi trong lòng dễ chịu chút, Ung Chính vẫn là đem Bắc Quả Đạc cháu trai Phong Đa La bối lạc tước vị, để nó tiếp tục làm tiểu kỳ chủ. Vô luận như thế nào, đối với Hoàng Lịch mà nói, chính hắn hiện tại cũng coi là đi theo thăng tước, thành bối lạc. Nhưng để hắn cảm thán chính là, Ung Chính đối Hoàng Thị đích sắc còn không có cải biến cái nhìn ý tứ, bởi vì như trong lịch sử một dạng, hắn cái này làm đệ đệ đều bối lạc, mà hoàng thì thế mà còn không có bị cho tước vị. Mà dựa theo quy định, bối lạc xuất hành có thể mang 30 người tạo thành nghi trượng, ở lại thì có thể ở lại có 5 gian phòng chính điện. Nhưng bây giờ, hoàng lịch còn ở tại cung nội, cho nên cũng liền còn nói không lên nhà mới để kiến tạo, đi ra ngoài thời điểm cũng rất ít. Đối với hiện tại hắn đến nói, thăng làm bối lạc, lớn nhất có ích chính là bổng lộc gia tăng không ít, sau đó, tại gặp được trừ quận vương trở lên người bên ngoài, không cần né tránh nhường đường. Tương phản, càng nhiều vương công đại thần, tức bối tử cùng bối tử trở xuống, muốn cho hắn nhường đường. Nháy mắt liền tới Ung Chính năm đầu tháng 5, kinh sư nên đón nàng ngày mùa hè. Mà Ung Chính cũng tại cái này trói trang ngày mùa hè một ngày, hạ đặt một đạo chỉ dụ, lấy biên ngoại có bao la địa phương có thể khai khẩn đồng ruộng làm lý do, muốn tổng lý vương đại thần, hội đồng binh bộ tưởng nghị đem kinh thành vô sản nghiệp kỳ đinh, rời chú biên ngoại đóng quân khai hoang canh tác. Đạo này ý chỉ có thể nói một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Bởi vì đây có nghĩa là muốn đánh vỡ người mãn không thể trồng trọt tổ chế. Càng mang ý nghĩa, Ung Chính là thật tại thực tiễn mình thà rằng để ngày càng tăng trưởng người mãn nhóm tự lực cánh sinh, cũng không tiếp tục để nó liên lụy triều đình tài chính, cũng liên lụy người Hán bách tính chủ trương. Rất nhiều kỳ chủ cùng tá lĩnh thậm chí chỉ nghĩ tới nhàn nhã thời gian người mãn nhóm bởi vậy lấy hoảng, mà nhao nhao công kích lên cái này tân chính đến. Một chỗ trà lâu bên trên, rất nhiều cùng một chỗ chiếu thường ngày, tới đây uống trà, nói chuyện phiếm, đánh bài, đầu dế, đùa nghịch chim người mãn nhóm, bởi vậy liền vỡ tổ Hàn Nguyên. Đây là ai ra mưu ma trước quỷ a, để chúng ta người mãn đi trồng, tổ tông thành pháp còn muốn hay không a? Lúc này, vừa gọi thường giác người mãn trước tiên là nói về một câu, chính là mà đổi thành một vị gọi Đức Bảo cùng người mãn cũng đi theo phụ họa, còn nói đánh ta ra ra kia bối đi theo thế tổ gia tổng long nhập qua lên, liền đem ta nên làm công việc đều làm xong. Bây giờ muốn ta đi trồng, vậy ta ra ra không phải phí công đi theo nhập con sao? Ta đại thanh sau khi lập quốc liền định quy củ, người mãn đánh trận chảy máu, người Hán làm ruộng nộp thuế, đây là không thể biến nền tảng lập quốc. Thiên minh làm sao không có? Chính là bọn hắn không có cả rõ ràng nền tảng lập quốc, để quân hộ đã đánh trận lại làm ruộng, kết quả không có ai nguyện ý làm quân hộ, thà rằng ném hiến nhà giàu làm tá hộ nô, cũng không vì nước chinh chiến. Ai đưa ra dạng này sách lược, người đó là đang đảo ta đại thanh căn cơ, người đó là ta đại thanh gian thần. Người này nên chém. Lúc này, càng có người mãn phụ họa. Nhưng lại có một vị người mãn đứng dậy nói, nhưng ta nghe nói, là hoàng thượng quyết định chủ ý hoàng thượng. Đám người lập tức liền trầm mặc, một mặt khủng hoảng không thôi, hoặc hai mặt nhìn nhau. Đột nhiên, hoàng thượng cũng không thể dạng này làm a. Một lao nhân thanh âm truyền đến. Đám người chỉ thấy một vị chống quải trượng người đi đến. Rất nhiều người mãn đều biết người này, cũng liền bận bịu hô một tiếng, "Ôi, lúc đầu là cửu gia phụ thượng Hà đại gia, ngài cát tưởng." Cùng nào đó phim truyền hình khác biệt chính là, một mực vì lão cửu buôn ba người mãn bên trong, chủ yếu là Hà Đồ, mà không phải nào đó phim truyền hình bên trong kia lớn. Bất quá, Hà Đồ là Mãn Châu người mãn, cũng không phải người Hán, mà cũng là lão cửu người bên cạnh Hà Ngọc Trụ lại chỉ là một vị thái giám. Hà Đồ bỏ tiền xin được một chức đồng tri, xưa nay chủ yếu đảm nhiệm vụ chính là thay dẫn đường tại trung tầng người mãn ở giữa kích động tin tức. Lúc này, Hà Đồ tại mọi người hành lễ sau, liền để lễ đi tới, ngồi ở một bên nói, các ngươi vừa rồi không có nói sai, cái này người mãn không trồng ruộng, không buôn bán, là tổ chế, chỉ cần là tổ chế, hắn liền không thể biến, tiền minh diệt vong chính là diệt vong tại thiện động tổ chế. Ngài nói là, những này người mãn đi theo phụ họa. Hà Đồ lại nói, có chuyện, các ngươi khả năng còn không biết, chúng ta bây giờ vị này vạn tuế ra, chẳng những xét cửu ra môn hạ Hà Lao ra nhà, còn đem trang thân vương tức vị chiếm đi cho thập lục ra. Hắc, cái này không người nối dõi làm sao cũng vòng không được từ thập lục ra đến năm nhà. Ta nhớ được trang lão thân vương là có cháu trai. Lúc này, thường giác nhẫn không được nói một câu. Đức Bảo cùng bọn người cũng nghị luận. Hà Đô gật đầu nói, là cái này lý, nhưng hoàng thượng muốn đoạt kỳ phân cho mình người, mà làm như vậy, chúng ta cũng không tốt nói cái gì, nhưng hắn cũng không thể tại quốc sự bên trên làm luận à. Các ngươi nói, cái này tổ chế là có thể động sao? Đám người lắc đầu, nhao nhao nói không phải. Chúng ta còn nghe nói, bây giờ vị này hoàng thượng cũng là bởi vì hỉ nộ không chắc, dễ dàng tùy hứng, cho nên tiên đế không thích. Hà Đô còn nói một câu. Có đúng không? Kia tiên đế vì sao còn truyền đại vị cho đương kim hoàng thượng? Lúc này, có người nhẫn không được hỏi. Hà Đồ thì nhìn một chút xung quanh, thấp giọng, ta nghe nói, tiên đế vốn là không có ý định truyền đại vị cho đương kim vị gia này. Kia là cho ai? Hiếu kỳ lớn đến không sợ mất mạng người mãn hỏi trước một câu. Hà Đồ muốn chính là cái hiệu quả này, đứng lên đi đến bên cạnh bàn, chấm lấy nước trà viết cái thập tứ lại nói, nguyên là truyền cho vị gia này. Rất nhiều người cho nên gật đầu, cảm thấy có chút đạo lý. Kia về sau vì sao là bây giờ vị gia này đâu? Hà Đồ cười một cái nói, nguyên nhân là tiên đế băng hà quá nhanh, chờ không nổi thập tứ gia hồi kinh, đành phải để bây giờ vị gia này làm hoàng đế, cho nên mới sẽ xuất hiện bây giờ nhiều như vậy không thể tưởng tượng sự tình, để trang thân vương tức vị quy về hoàng tộc, để người mãn đi chồng, còn có phía trước làm cho thập gia đi hộ quốc tự giao hàng sự tình. Ai, nói những này cũng vô dụng, chúng ta coi như biết, một bụng oán khí, lại không thể thay đổi gì. Lúc này, lại có người có chút bất đắc dĩ cắm miệng. Hà Đồ đạo, mặc dù chúng ta không thể làm cái gì, nhưng lúc này muốn tổ chức bắt kỳ vụ hội nghị, nếu có hơn phân nửa kỳ chủ lão gia muốn đối kháng, nói hoàng thượng đây là vi phạm tổ chế, khi phục tùng bắt kỳ cùng bản bạc quyết sách, chúng ta coi như thành thành thật thật phối hợp thêm mặt kỳ chủ các lao gia, không thể thật đáp ứng triều đình đi trồng đất ta. Cũng đối, chúng ta phối hợp kỳ chủ các lao gia chính là nhất định không đi trồng cái gì vớ vẩn. Người mãn nhóm nhào nhào phụ họa, bởi vì để người mãn trồng trọt liên quan đến kỳ vụ, cho nên đích sắc cần bắt kỳ chủ nhóm cùng bản bạc. Cho nên đề nghị lúc, Hoàng Lịch làm tiểu kỳ chủ cũng may mắn cùng rất nhiều lớn nhỏ kỳ chủ cùng một chỗ, tham gia lần này hội nghị. Nghị hội địa điểm, tuyển tại nội các. Tổng lý Vương Đại Thần giận tự chủ trì. Khi Hoàng Lịch đi tới nội các lúc, mặc dù hắn là nhỏ tuổi nhất kỳ chủ, rất nhiều kỳ chủ không phải thân vương chính là quận vương, nhưng bởi vì thân phận đặc thù, đối với hắn cũng còn phi thường khách khí nhiệt tình. Bình quận vương Nạp Nhĩ Tô càng là hướng hắn đi tới lớn bái thở dài, đa tạ đường thúc vì tiểu chất thê gia cầu đường hoàng ân, để tiểu chất thê gia có 5 năm gia hạn. Chương 88, bắt kỳ kỳ chủ e ngại hoàng quyền. Tăng thêm, cầu nguyện phiếu, chương 88, bắt kỳ kỳ chủ e ngại hoàng quyền. Tăng thêm, cầu nguyện phiếu, Hoàng Lịch biết, Tương Hồng kỳ kỳ chủ Nạp Nhĩ Tô là nô nhị cấp xích cháu Nhạc Thát chi hậu, cũng là Tào Dần con rể, nó đích phúc tấn chính là Tào Giai Thị. Mà theo hắn nghe thấy, có một loại tuyết pháp là, cái này Tào Giai Thị chính là Hồng Lâu Mộng bên trong nguyên phi nguyên hình. Chỉ là Nạp Nhĩ Tô tại trong tông thất bối phận rất thấp, cho nên tại Hoàng Lịch trước mặt lấy tiểu chất tự xưng. Đương nhiên, nếu như theo quốc lễ, Nạp Nhĩ Tô làm quận vương, là không cần cho hắn Hoàng Lịch đi đầu lễ, Hoàng Lịch ngược lại muốn đối hắn cung kính một chút. Nhưng như Nạp Nhĩ Tô lời nói, Hoàng Lịch vì Tào gia cầu được 5 năm gia hạn thời gian, cho nên Nạp Nhĩ Tô cũng liền cần hướng Hoàng Lịch biểu đạt một chút lòng cảm kích, cũng mượn cơ hội này cùng Hoàng Lịch vị này chạm tay có thể bỏng lấy lòng tứ hoàng tử. Bất quá, Nạp Nhĩ Tô cũng đích xác rất quan tâm Tào gia, này chủ yếu là bởi vì hắn cùng Tào Giai Thị tình cảm cũng không tệ lắm. Tào Giai Thị vì Nạp Nhĩ Tô sinh ra tứ tử, nó trưởng tử phúc bảnh, bị dạy rất có tiền đồ, không phải đại đa số sa đọa bát kỳ tử đệ như so, về sau rất thụ Ung Chính tin đảm nhiệm, từng tại Ung Chính tuổi già đảm nhiệm định biên đại tướng quân. Hoàng Lịch đỡ dậy Nạp Nhĩ Tô, cười nói, Bình quận vương không cần như thế. Mà Hoàng Lịch tại đỡ dậy Nạp Nhĩ Tô lúc, lại nhìn thấy, Bối Lạc Tô Nô đang theo Nạp Nhĩ Tô liếc nhìn, lại hơi bĩu môi, tựa hồ xem thường Nạp Nhĩ Tô không để ý quận vương thể diện, đối với mình vị này tứ hoàng tử quá khiêm nhường. Tô Nô lúc này cũng chú ý tới Hoàng Lịch tại nhìn hắn, liền cũng tại Bình quận vương đi cùng dụ thân vương Bảo Thái lúc nói chuyện, liền đi tới chắp tay có chút lắc một chút, tứ Bối Lạc. Hoàng Lịch đáp lễ lại, mời đường phụ bình phục. Cùng Nạp Nhĩ Tô đối phận thấp khác biệt, Tô Nô đối phận thì rất cao, so Ung Chính cũng còn cao hơn một đời, tại Ái Tân Giác La trong gia tộc, cùng Khang Hy cùng thế hệ, cho nên Hoàng Lịch đến cứ gọi hắn là đường phụ. Tô Nô đỡ dậy Hoàng Lịch, cười nói, nghe qua tứ Bối Lạc nhân hậu, chẳng những vì Giang Linh Tào gia cầu được bổ thâm hụt gia hạn 5 năm hoàng ân, còn trợ đôn quận vương trả hết tiền nợ, có thể thấy được, tứ Bối Lạc quả nhiên có tiên đế di phong. Hoàng Lịch nghe ra, cái này Tô Nô tuy nói là đang tán thưởng mình, nhưng cũng hàm ẩn lấy đối Ung Chính bất mãn. Mình giống tiên đế, ý kiến là đương kim hoàng thượng không giống tiên đế. Bằng không, cho Tào gia gia hạn 5 năm cùng giúp lão thập còn tiền nợ, cũng không cần nhi tử tới làm. Hoàng Lịch chỉ là cười cười, nói một lần đường phụ quá khen. Mà Tô Nô thì tiếp tục hỏi Hoàng Lịch, chỉ là không biết tứ Bối Lạc đối lúc này hoàng thượng muốn kinh sư vô sản người mãn đi biên ngoại đóng quân khai hoang trồng trọt sự tình thấy thế nào. Ta đến càng muốn nghe đường phụ cùng chư vị vương bá vương thúc cao kiến. Tại Tô Nô hỏi như vậy sau, rất nhiều kỳ chủ đều nhìn lại, ngay cả dụ thân vương cũng đều nhìn lại, nhưng Hoàng Lịch chỉ về một câu như vậy, không có nhiều lời. Hắn mới sẽ không tùy tiện đem mình chủ trương nói ra. Bởi vì, nếu là hắn nói phản đối, những người này khẳng định phải nói, các ngươi nhìn, ngay cả tiên đế coi trọng Hoàng Lịch đều phản đối, nếu là hắn duy trì, bọn hắn liền biết trước truy vấn hắn vì sao khinh thị tổ chế. Cho nên, Hoàng Lịch dứt khoát giả khờ, cười theo, không lộ ra nửa điểm chủ trương. Mọi người đều kinh ngạc đến ngây người tại nguyên chỗ. Lão Bát ngược lại là mỉm cười, cùng dụ thân vương Bảo Thái liếc nhau một cái. Tô Nô nơi này cũng không biết nên như thế nào đáp lời. Mà Hoàng Lịch nói sau, thấy giận lộc đến, liền bận bịu vứt xuống Tô Nô, hướng giận lộc hành lễ, cho thập lục thúc thỉnh an. Lên đi. Lao thập lục giận lộc hướng Hoàng Lịch cười cười. Mà Tô Nô lại tại giận lộc lúc đến quay người muốn đi, không có muốn làm lễ ý tứ. Nhưng thanh triều người mãn hiện tại là rất giảng cứu lễ nghi quý củ. Tô Nô làm mối lặc, thấy thân vương lão thập lục trực tiếp quay người đi ra, hướng điểm nhẹ nói là đối thân vương ngạo mạn vô lễ, hướng nặng nói là đối hoàng thượng bất mãn. Đương nhiên, Hoàng Lịch có thể đoán được nguyên nhân là, cái này Tô Nô hẳn là cùng một chút vương công một dạng, bất mãn trang thân vương tức vị rơi vào giận lộc trên đầu. Nhưng bọn hắn lại không dám trực tiếp đối Ung Chính biểu thị bất mãn, cũng chỉ có thể tại giận lộc trước mặt biểu hiện một chút khó chịu trong lòng. Giận lộc lúc này thấy này cũng đỏ mặt, nắm đấm nắm chặt. Hắn biết, rất nhiều tôn thất bất mãn hắn kế thừa trang thân vương tức vị, nhưng Ung Chính đã nói cho hắn, hắn nhất định phải kế thừa, chỉ có dạng này mới có thể để cho Ung Chính vị hoàng đế này làm càng ổn. Cho nên, giận lộc lựa chọn tiếp nhận, lại biết, hắn mặc kệ nội tâm lại không có ý tốt, bên ngoài cũng phải yêu cầu tất cả mọi người tiếp nhận hắn là trang thân vương. Hoàng Lịch cũng rõ ràng, cho nên hắn không nghĩ Ung Chính biết sau, đối với mình không tích cực giữ gìn lễ đạo hành vi thất vọng, lại thêm, hắn cảm thấy Tô Nô loại người này tính tình cũng nên bị trị một chút, lại dám ở trước mặt để hắn cái này hoàng tứ tử làm khó. Thế là, Hoàng Lịch lúc này trước lập tức đi trôi qua ngăn lại Tô Nô, "Đường phụ, ngài là Bối Lạc, khi hướng thập lục thúc làm lễ thỉnh an." Tô Nô khẽ giật mình, "Đường phụ, ngài muốn làm một cái vô lễ người sao?" Hoàng Lịch tiếp lấy lại trầm giọng chất vấn Tô Nô một câu. Tô Nô lập tức sắc mặt biến thành màu gan heo, tại nguyên chỗ hé miệng thật lâu. Cuối cùng, Tô Nô không thể không cắn răng quay người, hướng lao thập lục đâm một cái ngàn, cho chàng thân vương thỉnh an. "Thôi." Giận Lộc thì nhàn nhạt lên tiếng, liền đi lên phía trước đi, lại rất tán thưởng nhìn Hoàng Lịch một chút, mà lôi kéo Hoàng Lịch đi về phía trước, thấp giọng cười nói, "Ngươi vừa mới ra nói chuyện, so ta tự mình nói phù hợp, ta nếu là trực tiếp yêu cầu Tô Nô, ngược lại sẽ bị những này bất mãn tứ ca lớn nhỏ kỳ chủ lại muốn thêm một đầu ỷ lại quý mà tiêu tội. Ngươi Hoàng Lịch chắc là sẽ không khiến người ta thất vọng, biết nên giữ gìn lễ đạo hoàng quyền thời điểm liền biết giữ gìn." Hoàng Lịch hồi đáp, "Cái này nguyên là chấp nhi ứng làm, thân là người đọc sách, há có thể không hộ lễ. Dận Tự lúc này cũng đi tới, Hoàng Lịch nói rất đúng, lễ không thể bỏ. Dận Tự nói liền nhìn về phía Tô Nỗ, cười nói, Đường thúc, ngài không thể bởi vì càng thích cùng người phương Tây liên hệ, liền không giảng chúng ta đại thanh lễ nha. Liêm Thân Vương trách cứ chính là, nhờ có Tứ Bối Lạc nhắc nhở. Tô Nỗ chê cười trả lời một câu, cũng ánh mắt phức tạp nhìn Hoàng Lịch một chút. Mà Dận Tự tiếp xuống thì cùng Lão Thập Lục hàn huyên. Bất quá, không bao lâu, Dận Tự vẫn là càng nhiều cùng Bảo Thái, Tô Nỗ những này ở cùng một chỗ. Tô Nỗ cũng tại cùng Dận Tự đơn độc ở chung lúc, thì đối Dận Tự thấp giọng thở dài, Liêm Thân Vương, lão hủ mặc dù nghe qua cái này Tứ A Ca tuổi nhỏ thông minh, nhưng không nghĩ tới hắn sẽ như thế lợi hại, lão hủ tuổi đã cao, cũng sẽ ở trước mặt hắn ném mặt. Đường thúc, ngài không muốn chỉ cảm thấy chúng ta vị này mới Tứ A Ca, thật chỉ là một nhân hậu khiêm tôn thiếu niên lang. Dận Tự cũng cười trả lời một câu. Không có một lát, Di Thân Vương lão thập tam cùng Đôn Quận Vương lão thập các kỳ chủ cũng đều đến. Lại nói, Khang Hy làm hoàng đế sau 30 năm, một trong công việc chủ yếu chính là phân nguyên kỳ chủ nhóm quyền, đem rất nhiều kỳ chủ đều biến thành mình hoàng tử hoàng tôn. Cho nên, kỳ vụ hội nghị lúc, rất nhiều hoàng tử hoàng tôn đều có mặt, Liêm Thân Vương, Di Thân Vương, Đôn Quận Vương những hoàng tộc này người, thậm chí còn ngồi tại so sánh gần phía trước vị trí. Mà Dận Lộc bởi vì bây giờ trở thành Trang Thân Vương, lập tức trở thành tương lam kỳ đại kỳ chủ, cũng ngồi so sánh phía trước, thậm chí ngồi tại Dận Ngã phía trước. Bây giờ đại thanh kỳ quyền là từ các kỳ đô thống cùng lớn nhỏ kỳ chủ cộng đồng nghị định, tương hô giám sát, nhưng chủ yếu quyền lực đã quy về đô thống, bởi vì đô thống từ hoàng đế đảm nhiệm mệnh, hướng hoàng đế phụ trách, càng thụ hoàng đế tin đảm nhiệm. Cho nên, để phía dưới những cái kia hy vọng kỳ chủ nhóm có thể đối kháng một chút người mãn thất vọng chính là, hội nghị người mãn đóng quân khai hoang lúc, các kỳ chủ cũng không dám công khai phản đối. Ai cũng không nghĩ bởi vì mình công khai phản đối, bị hoàng đế đảm nhiệm mệnh đô thống cho liên hợp bên trong cái khác kỳ chủ, nuốt nó kỳ sản. Hoàng Lịch loại này tiểu kỳ chủ càng sẽ không nói cái gì ý kiến, chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu nhìn xem. Ung Chính để Tổng lý Vương Đại Thần hội đồng binh bộ cùng đô thống, các kỳ chủ thương lượng người mãn đóng quân khai hoang sự tình rất nhanh liền cho đề tấu gấp lời, mời trước rút vô sản người mãn 800 đinh đi biên ngoại đóng quân khai hoang, lại đem những này biên ngoại đóng quân khai hoang làm thành nhiệt hà sảnh, thiết mãn châu quản sự đồng chi một viên, trưởng kỳ dân sự vụ. Mặc dù tại đề tấu lên là 800 đinh, nhưng trên thực tế là 800 hộ. Dù sao, ký đinh đều sẽ mang theo nhà mang miệng đi qua. Mà Ung Chính cũng tại thu được đề tấu lúc, biết hội nghị tình huống, cũng biết Hoàng Lịch bạch ra Tô Nỗ thất lễ sự tình. Vì thế, Ung Chính đem Hoàng Lịch gọi trôi qua, ngươi làm không tệ, người khác đối ngươi thập lục thúc bất kính, chính là đối chấm bất kính. A Mã nói là, nhi thần chẳng qua là cảm thấy, tại gặp được cần giữ gìn lễ thời điểm, cũng không phải là cầu hiền danh thời điểm. Hoàng Lịch trả lời. Ung Chính gật đầu, không sai, ngược lại là ngươi bắt thúc, vì hiền danh chỗ mệt mỏi. Hắn không đứng ra chỉ trích Tô Nỗ, rõ ràng cũng là bởi vì Tô Nỗ là thúc bối, hắn muốn bận tâm mình tại vương công bên trong hiền lương tên, chỉ là hắn đều là thật tử, còn muốn hiền danh làm cái gì? Hoàng Lịch biết Ung Chính đối Dận Tự lòng nghi ngờ nặng, cái này thời điểm muốn để Ung Chính không bởi vậy ngờ vực vô căn cứ đến trên người mình, cần đi theo đối Dận Tự biểu thị bất mãn, cũng liền nói, bát thúc hẳn là không muốn đắc tội người, cho nên vương công nhóm đều thích vây quanh hắn chuyển. Chương 89, nốt rắn độc lao cửu chương 89, nốt rắn độc lao cửu Hoàng Lịch lời nói này sau, Ung Chính cao chặt lông mày, sắc mặt tâm lãnh. Chính Hoàng Lịch cũng không khỏi trong lòng run lên. Đúng này, ngươi thấy thế nào? Ung Chính đột nhiên hỏi hắn một câu. Bát thúc không nên chủ động vì chính mình kiếm hiền danh, đến A Mã để hắn kiếm, hắn mới có thể kiếm. Như nhi thần đi cho thập thúc bình sổ sách, là A Mã duy trì nhi thần đi bình cái này sổ sách, nhi thần mới có thể đi bình cái này sổ sách, không thể tự tác chủ trương. Như Chu Tiên sinh dạy, lễ từ thiên tử ra, cho nên thiên hạ tất cả danh lợi, thiên tử có thể chủ động cho, nhưng vi thần người không thể chủ động muốn. Hoàng Lịch biết, Ung Chính loại này đế vương tư tưởng chính là, hết thảy đều muốn từ hắn đem khống. Bằng không, hắn cũng sẽ không để Chu Thức loại này chủ trương đem chuyên chế xâm nhập đến dân chúng tầm thường nhà đại nho, tới làm lao sư của hắn. Chỉ là, Ung Chính cùng trong lịch sử Càn Long khác biệt chính là, hắn sẽ đang thao túng hết thảy sau làm một chút nói rõ cùng giải thích, có loại sợ ngươi không hiểu hắn cảm giác. Ung Chính đang nghe Hoàng Lịch lời này sau, thiết chặt trên mặt cơ bắp buông lòng xuống, lại đối Hoàng Lịch cười nói, ngươi không có uổng phí đi theo Chu Thức học, lần này ngươi có thể vì ngươi thập lục thúc ra mặt, nghĩ đến cũng là bằng chứng. Nói, Ung Chính liền đứng dậy, đem một phần địa đồ đặt ở Hoàng Lịch trước mặt, chấm cũng làm thủ thừa ngươi. Tiếp lấy, Ung Chính liền chỉ vào phía trên mấy chỗ địa phương, dùng bút vòng, nói với Hoàng Lịch, chức lệ tuần phủ báo lên nhiệt hà sảnh có thể đóng quân đất hoang, là thuộc cái này mấy chỗ địa phương nước tới rất nhiều, ngươi trước cho ngươi kỳ phân tá linh chọn đi. Ta A Mã. Hoàng Lịch đại hỉ, bận điệu chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Lúc này, tiểu băng sông kỳ khí hậu ác liệt bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Tái ngoại rất nhiều chỉ thích hợp du mục địa khu, lại biến thành càng thích hợp canh tác địa khu, nhất là tới gần kinh kỳ một vùng. Cho nên, Ung Chính mới có thể nghĩ đến để người mãn đi tái ngoại đột đại. Mà bây giờ, Ung Chính để hắn chức vì chính mình tá lĩnh gánh nước tới, tự nhiên là cho hắn một cái trước lớn mạnh chính mình tá lĩnh tiện lợi cơ hội. Hoàng Lịch vì thế tại trên địa đồ nghiêm túc nhìn một chút, Ung Chính dùng bút quay lại mấy nơi. Hắn cuối cùng lựa chọn một chỗ gọi Hưng Long Cầu, hậu thế Bắc Phiếu huyện cảnh nội, địa phương. Bởi vì, dựa theo trực lệ tuần phủ chỗ đấu, nơi này còn có thật nhiều than đá tài nguyên khoáng sản. Càng quan trọng chính là, nơi này lại chỗ Liêu Tây, là xuất quan tiến quan phải qua đường. Mà Hoàng Lịch tá lĩnh ở đây chú binh, có thể không cần lo lắng mùa đông không có than nhưng nốt, dạng này liền có thể càng đều có thể hơn có thể gia tăng nhân khẩu, vì tương lai xuất quan thực vừa làm chuẩn bị. Tiểu tử ngươi chí hướng không nhỏ. Ung Chính liếc mắt liền nhìn ra Hoàng Lịch tâm tư. Hoàng Lịch mỉm cười, Hoàng phụ lúc còn sống nói qua, phương Bắc La Sát quốc đối phía Nam ta đại thành phỉ nhiều chi địa một mực nhìn chằm chằm, cho nên, nhi thần nghĩ đến, cùng nó chờ hắn di dân chú thành, không bằng tương lai chính chúng ta di dân chú thành. Theo Hoàng Lịch biết, trong lịch sử Khang Ung Càn Tam Đế bên trong, Ung chính là duy trì khai phát quan ngoại, từng nhiều lần khúc thêm che chở cảng cấm phạm pháp lưu dân. Cho nên, Hoàng Lịch mới có thể nói với Ung chính ra ý nghĩ trong lòng, chỉ là cũng mượn một chút Khang Hy miệng. Dù sao, Khang Hy đã băng hà, hắn nói Khang Hy là tán đồng hắn, người khác cũng không cách nào để Khang Hy phục sinh, mà đến phủ định hắn. Ung chính nghe xong gật đầu, cái này không phải một khi một ngày liền có thể hoàn thành sự tình, dù sao liền ngay cả chúng ta mình chính người mãn, cũng không nguyện ý đợi tại quan ngoại vùng đất nghèo nàn, mà thà rằng trốn vào quan nội vì hộ hạ nô bộc, cũng không chịu tại quan ngoại làm người mãn. Nhi thần minh bạch. Hoàng Lịch gật đầu. Hoàng Lịch tiếp xuống liền rời đi dưỡng tâm điện, trước đi Càn Thanh cung mậu cần điện bên trên một khóa. Mà Hoàng Lịch tại đi tới Càn Thanh cung lúc, liền gặp Dận Tưởng cũng mang theo vừa cùng Nạp Nhĩ Tô có chút tướng mạo tương tự thiếu niên đi đến. Thập Tam Thúc, hắn là? Hoàng Lịch hỏi Dận Tưởng đến. Dận Tưởng cười trả lời nói, hắn chính là ta an bài cho ngươi bắn tên ám đạn, cũng là thư đồng cận thần thiếu niên Phúc Bành, về sau hắn cùng Lý Ngọc bọn hắn cùng một chỗ đi theo ngươi đọc sách luyện tiễn. Tôn bối Phúc Bành cho đường phụ thỉnh an. Thiếu niên này thì trước quỳ xuống. Hoàng Lịch bận bịu đỡ dậy Phúc Bành. Hắn không nghĩ tới Dận Tường tìm cho mình người sẽ là Bình Quận Vương Nạp Nhĩ Tô trưởng tử. Kế tiếp, Hoàng Lịch thì mang theo Phúc Bành chờ thêm xong muộn khóa sau, liền một bên ra Cản Thành cung một bên hỏi Phúc Bành, ngươi có phải hay không có cái biểu đệ gọi Tào Chiêm? Hoàng Lịch nhớ kỹ Tào Tuyết cần bản danh chính là để cho Tào Chiêm, cho nên Hoàng Lịch hỏi trước lên Phúc Bành việc này đến. Hồi đường phụ, cháu trai là có cái biểu đệ gọi Tào Chiêm, nhưng hắn năm nay mới 8 tuổi, đường phụ là như thế nào nghe nói hắn? Phúc Bành hỏi. Hoàng Lịch cười một cái nói, ta là nghe tiên đế đề cập tới, nghe nói hắn cũng rất thông minh. Như thế, cháu trai không dám giấu đường phụ, biểu đệ xác thực thông minh phi thường. Phúc Bành trả lời. Hoàng Lịch gật đầu, hắn trông thấy Phúc Bành, liền đỗng nhiên ý thức được, đã chính mình cũng là Phúc Bành đời ông nội, vậy bây giờ, luận thân thích bối phận, mình cũng hẳn là Tào Tuyết cần đời ông nội thân thích. Bất quá, theo cờ tịch mà tính, Tào Tuyết cần làm Mãn Châu chính bạch kỳ nô bộc, tương lai nếu là hắn làm hoàng đế, kia Tào Tuyết cần chính là hắn gia nô. Hoàng Lịch tại cùng Phúc Bành phân biệt sau, vừa về tới Vĩnh Phò cùng, Trần Sĩ Thuận liền đối với hắn mang đến một tin tức nói, tứ gia, nô tài từ Nghi Thái phi người bên cạnh biết tin tức nói, Vạn Tuế gia hạ chỉ để cựu gia đi thủ Cảnh Lăng, lại không chỉ không được ra. Hoàng Lịch mặc dù đã biết Ung Chính cố ý lấy thủ Lăng chi danh đem giận đường nốt, nhưng hắn không nghĩ tới, một ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Hoàng Lịch lại hỏi Trần Sĩ Thuận, nhưng có biết là vì cái gì? Tựa như là cựu gia người ở bên ngoài lung tung tản lời đồn, nói tiên đế bản ý là muốn truyền đại vị cho thập tứ gia. Vị kia gọi Hà Đồ người mãn đã bị bộ binh thống lĩnh nhà môn xét nhà bắt giữ, nghe nói đã định trảm lập quyết, tội danh là xúi dục thiên gia cốt đủ, muốn mưu đại loạn. Trần Sĩ Thuận trả lời. Hoàng Lịch nghe xong gật đầu, hắn liền biết sẽ có một ngày như vậy. Lão cựu cùng hắn phía dưới người đã không chịu nhường ra hải lợi, kia liền không có khả năng từ bỏ ý đồ, khẳng định sẽ có động tác. Cho nên hắn người bây giờ mới có thể nghĩ đến lợi dụng người mãn trung thượng tầng quý tộc hiện tại bất mãn kỳ vụ cải cách cơ hội, chế tạo Khang Hy cố ý truyền đại vị tại Lao thập tứ dư luận, cố ý để tâm hướng Lao thập tứ người trước bí quá hóa liều, làm khởi loạn đến. Nhưng đây không thể nghi ngờ là ý nghĩ hao huyền, cũng có thể nói là hết biện pháp, bởi vì Lao thập tứ nhất đảng muốn thật muốn vì Lao thập tứ tranh đại vị, đã sống tranh. Mà Hoàng Lịch đối này cũng không có nhiều lời, chỉ ở Nghi Phi hướng Tứ Phúc Tấn khóc cầu Tứ Phúc Tấn hỗ trợ lúc nói chuyện, đi theo Tứ Phúc Tấn an ủi Nghi Phi một lát. Ai ngờ, ngày thứ hai, Hoàng Lịch vừa kết thúc xong tảo khóa, liền thông qua Lý Ngọc biết được, Hoàng Thị muốn gặp hắn. Hoàng Lịch liền đến Hoàng Thị nơi này, lại phát hiện Hoàng Chú cũng nơi này. Tứ đệ, ngũ đệ, cửu thúc sự tình, các ngươi nghe nói không? Hoàng Thị vừa thấy được bọn hắn liền hỏi. Hoàng Lịch ra vẻ không biết, mà lắc đầu. Hoàng Thị thì lại nói một lần. Hoàng Lịch nghe xong một mặt kinh ngạc cùng Hoàng Chú liếc mắt nhìn. Hoàng Thị thì lại hỏi Hoàng Lịch cùng Hoàng Chú, các ngươi đối này thấy thế nào? Hoàng Lịch cũng không muốn để Hoàng Thị trước biết hắn đối việc này thái độ, cũng liền hỏi lại Hoàng Thị, tam ca cảm thấy thế nào? Phu Hoàng Hàng chỉ dụ nói, muốn cửu thúc ngày mai liền đi Cảnh Lăng, không thể ở lâu, chúng ta đêm nay liền đi xem hắn như thế nào. Hoàng Thị đề nghị. Hoàng Chú nhìn về phía Hoàng Lịch. Hoàng Lịch gật đầu, đi. Hoàng Chú thấy này, cũng nói, vậy ta cũng đi đi. Thế là ba người liền đến Dận Đường nơi này. Các ngươi cái này thời điểm còn có thể đến xem cửu thúc rất cao hứng. Cái này ba cái hộp là cửu thúc đặc biệt cho các ngươi chuẩn bị, bên trong đựng đều là thấy phiếu tức đổi được chi phiếu. Dận Đường tại ba người đến sau liền mở cửa thấy ruộng nương biểu thị muốn cho ba người đưa tiền. Hoàng Lịch rất là kinh ngạc, cửu thúc, cái này như thế nào có thể dùng? Tiền của ngài cũng không phải lũ lụt vào tới, lại không có công không nhận lộc, chúng ta cũng không có vì ngài làm chuyện gì. Các ngươi nhận lấy có thể để cho cửu thúc ta cao hứng, chỉ bằng điểm này, các ngươi đã làm cho nhận lấy. Dận Đường nói. Hoàng Thị thì nhìn về phía Hoàng Lịch. Hoàng Chú cũng nhìn về phía Hoàng Lịch. Hoàng Lịch trong lòng đã đoán được Dận Đường là tâm tư gì, đơn giản là muốn nhìn xem Ung Chính có được hay không ý tứ tìm mình nhi tử đòi tiền. Hoàng Lịch nhìn về phía Hoàng Thị, tam ca, ngươi thấy thế nào? Cầm đi, không thể phật cửu thúc hảo ý. Hoàng Thị thăm dò tính nói với Hoàng Lịch. Hoàng Lịch gật đầu. Thế là hai người đều cầm bộ, Hoàng Chú cũng cầm. Hoàng Thị bởi vậy trong lòng đã định. Hoàng Lịch thì tại thấy Lao Cửu trở về sau, trước đối Hoàng Chú thuyết phục, ngũ đệ, việc này không thể không để phụ hoàng biết, tốt nhất trước tiên đem cửu thúc cho tiền nộp lên. Hoàng Chú gật đầu, ta nghe tứ ca. Thế là Hoàng Lịch cùng Hoàng Chú liền đi thấy Ung Chính, cáo chi cho Ung Chính việc này, đem hộp đặt ở Ung Chính trước mặt. Ung Chính thì bởi vậy gật đầu, để Hoàng Lịch cùng Hoàng Chú trước đi hậu điện, mà tiếp lấy, hắn liền sai người đem Hoàng Thị gọi đến, hỏi, dặn đường cho ngươi tiền.
Chương 90, ung chính gian dạy.
Chương 90, ung chính gian dạy. Hoàng Thị rất là kinh ngạc.
Trả lời chấm.
Ung chính đột nhiên hét lớn một tiếng.
Hoàng Thị đành phải cúi đầu, đúng vậy.
Ngươi có biết hay không cái gì gọi là trung hiếu chi đạo?
Ngươi muốn làm đến trung hiếu hai chữ.
Chỉ, từ ai nơi đó thu cái gì, được đến cái gì, đều không thể không nói cho phụ mẫu.
Ung chính nghiêm nghị giáo dục Hoàng Thị.
Hoàng Thị không nghĩ tới Ung Chính sẽ trách cứ hắn bất trung bất hiếu, cũng liền lập tức quỳ xuống. Phụ hoàng, ngài đã nói như vậy, chỗ ấy thần cũng lấy đáy lòng chi thành hỏi ngài.
Ngươi muốn hỏi điều gì?
Ung Chính lạnh lùng nhìn về phía Hoàng Thị.
Hoàng Thị nói, ngài đã có thể biết việc này, kia liền hẳn phải biết, thu cửu thúc tiền không chỉ là nhi thần, còn có tứ đệ cùng ngũ đệ, ngài vì sao không hỏi bọn hắn?
Ngươi là đang trách chấm bất công.
Ung Chính hỏi.
Hoàng Thị không khỏi giật đầu, nhi thần không dám.
Ngươi đã dám rồi.
Ung Chính ngồi dậy, trừng mắt Hoàng Thị.
Hoàng Thị không khỏi run lên, phụ hoàng bất giận, nhi thần sai.
Nhưng Ung Chính lúc này thì lại đem mình giống bẫn khẽ rửa gối một dạng, trực tiếp ném ở trên giường, mà nhìn nói với Hoàng Thị, ngươi đã hỏi như vậy, kia chấm liền nói cho ngươi biết, Hoàng Lịch cùng Hoàng Chú đã trước chủ động nói cho chấm việc này, đem dặn đường cho bọn hắn tiền đều giao tới. Nhưng ngươi đây, lần thứ nhất thu tiền của hắn, không chủ động nói cho chấm cũng coi như, lần này lại còn không chủ động nói cho chấm.
Ngươi để chấm rất thất vọng.
Ung Chính lại ngồi dậy, lại vỗ bàn đứng dậy, đưa tay chỉ hướng Hoàng Thị.
Tiếp lấy, Ung Chính lại hai tay chống nạnh trong phòng bước đi thong thả cất bước đến.
Hoàng Thị giật mình một lát, kinh ngạc ngẩng đầu lên.
Ung Chính nơi này một bên chống nạnh dạo bước một bên tiếp tục trách cứ Hoàng Thị nói, mình phạm sai lầm, không trước tự xét lại tự nhận, lại chỉ lo trước tiên đem huynh đệ mình kéo xuống nước, rất sợ bọn hắn không có giống như ngươi thụ này bị quất.
Ngươi cái này gọi thân mật huynh đệ, gọi nghĩa khí.
Ngươi theo thánh nhân giáo nghĩa, hôn hôn tướng ẩn, chấm còn có thể trách ngươi.
Ung Chính nói liền hỏi Hoàng Thị đến.
Hoàng Thị nhất thời một trên mặt đất.
Hắn là thật không nghĩ tới, Hoàng Lịch cùng Hoàng Chú sẽ thả lấy lao cựu cho một số lớn bạc thờ ơ, mà nhanh như vậy liền chủ động báo cho Ung Chính.
Phải biết, hắn lần này trở về đặc biệt số một chút, lão cựu lần này cho hắn đều có hơn 50 vạn lượng bạc, tự nhiên, cho Hoàng Lịch cùng Hoàng Chú khẳng định cũng sẽ không sai biệt lắm là số này.
Hoàng Thị lúc này chỉ có thể tiếp tục dập đầu, phụ hoàng, ngài dạy phải, nhi thần sai.
Nhi thần không nên tại cái này thời điểm rào biện, chỉ lo đem hai vị đệ đệ kéo xuống nước, đi trốn tránh mình không có kịp thời báo cáo tin tức.
Thế nhưng là phụ hoàng, nhi thần lúc đầu cũng là nghĩ nói cho ngài, chỉ là nhi thần là nghĩ đến ngày mai đi dưỡng tâm điện thỉnh ăn lúc, lại nói cho ngài.
Ngài minh giám a.
Dù sao nhi thần không giống hai vị đệ đệ, còn ở tại nội đình, cho nên không thể tùy thời đến nói cho ngài, cũng liền so tứ đệ cùng ngũ đệ muộn một bước.
Hoàng Thị cũng tại lúc này vì chính mình giải thích.
Ung Chính ha ha cười lạnh.
Tiếp lấy, Ung Chính liền đối Hoàng Thị lại hỏi, vậy ngươi không biết để ngươi hai vị đệ đệ vào nội đình lúc hỗ trợ chuyển lời nha?
Hoàng Thị nhất thời câm ở hắn không khỏi run rẩy lên miệng đến.
Hắn cũng không nghĩ tới Ung Chính sẽ như thế am hiểu tìm hắn trong lời nói lỗ thủng.
Cái này khiến hắn gấp muốn khóc.
Ngươi vì sao luôn luôn thích tự cho là thông minh, cảm thấy chấm nhìn không thấu được ngươi chân chính tâm tư?
Ung Chính nhìn về phía Hoàng Thị, trầm giọng hỏi.
Hoàng Thị sắc mặt bắt đầu trắng bệnh, tâm đều nhanh nhảy ra ngoài.
Hắn hiện tại là thật sợ.
Phu hoàng thứ tội, nhi thần sát thực ngu dốt, cũng liền quên làm như vậy.
Hoàng Thị lần nữa dập đầu đạo.
Ngươi để chấm rất thất vọng.
Nhưng chấm hy vọng ngươi thật có thể sửa lại, nếu không, chớ trách chấm không nói trước.
Ung Chính trở lại trên giường ngồi xuống, ngươi đứng lên đi, đem dặn đường cho ngươi tiền, đều giao lên.
Hoàng Thị có chút ngẩn người, lập tức chắp tay, dạ.
Tiếp lấy, Ung Chính liền phất tay để Hoàng Thị lui xuống, lại để đem Hoàng Lịch cùng Hoàng Chú đều gọi ra, mà đối hai người nói, các ngươi tam ca, các ngươi vừa rồi cũng nghe thấy, đi nhớ, không muốn học hắn.
Nhi thần đi nhớ.
Hoàng Lịch cùng Hoàng Chú bận bịu trả lời một câu.
Ung Chính gật đầu, quỳ ăn đi.
Nhi thần cáo lui.
Mà Hoàng Lịch cùng Hoàng Chú tại ra dưỡng tâm điện sau, Hoàng Chú liền chủ động nói với Hoàng Lịch, tứ ca, lần này may mắn là nghe ngươi, không phải, phụ hoàng nếu là biết chúng ta cựu thúc tiền chưa nói cho hắn biết, chỉ sợ cũng sẽ rất sinh khí.
Hoàng Lịch cười một cái nói, đúng phụ hoàng không thể che giấu, là cơ bản nhất trung hiếu chi đạo.
Hoàng Chú điểm gật đầu, ừm.
Ai ngờ, hai người lần hai ngày cùng đi học lúc, liền gặp Hoàng Thị đang ôm bụng, mặt âm trầm hướng bọn họ đi đến.
Hoàng Thị vừa đến đã vặn hỏi Hoàng Lịch cùng Hoàng Chú, hai người muốn nói cho phụ hoàng, vì cái gì không trước nói với ta một chút, các ngươi vẫn là huynh đệ sao?
Hoàng Chú nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.
Mà Hoàng Lịch thì nói, tam ca, ngài là ca ca, chúng ta là đệ đệ, chúng ta làm đệ đệ nơi nào tốt dạy ngài cái này làm ca ca làm việc.
Lại nói, chúng ta cũng coi là chính ngài sẽ nói a.
Hoàng Thị nghe xong không biết nên đáp lại như thế nào, một bụng khí cũng không có cách nào phát tiết, chỉ hừ một tiếng liền đi.
Hoàng Chú thấy này không khỏi hỏi Hoàng Lịch, tứ ca, chúng ta có phải là đem tam ca triệt để đắc tội?
Nếu quả thật đắc tội, vậy hắn liền càng hồ đồ.
Nhưng tam ca hẳn là không đến mức hồ đồ như vậy.
Hoàng Lịch về hai câu, liền không có lại nhiều nói.
Hắn đối với Hoàng Thị lúc này mặt giận dữ, chỉ có khinh thường.
Hắn thấy, hiện tại phải nói chính là, không phải hắn đắc tội Hoàng Thị, mà là Hoàng Thị đắc tội hắn.
Vì biểu hiện mình yêu mến huynh đệ việc học, tại trước mắt bao người, lấy trách cứ giọng điệu đối với hắn nói hắn hẳn là quan tâm một chút Hoàng Chú thì thôi, hiện tại lại tới trách cứ hắn không nhắc nhở hắn.
Hoàng Lịch chỉ cảm thấy Hoàng Thị là thật đem mình làm ca, mấu chốt là lại không có nửa điểm khi ca dáng vẻ, mà là tại mấu chốt thời điểm chỉ biết bán huynh đệ tiểu nhân.
Hoàng Thị lúc này đến nội đình, là đưa lệnh bài cầu kiến Ung Chính, muốn đem dặn đường cho hắn tiền giao cho Ung Chính.
Ung Chính thì tại cầm tới Hoàng Thị tiền sau, không có để Hoàng Thị rời đi, sau đó còn tuyên thấy Hoàng Lịch cùng Hoàng Chú, mà đối Hoàng Lịch cùng Hoàng Chú nói, dẫn đường cho ngươi tiền, chính các ngươi lấy về, mặt khác, Hoàng thị phần này, ban cho hai người các ngươi chia đều. Hoàng Lịch nhất thời rất là kinh ngạc. Hoàng Chú cũng nghẹn họng nhìn chân chối. Ung Chính có chút giơ lên vẻ miệng, đây là cho các ngươi sự tỉnh chấm lấy thành khen thưởng. Tạ phụ hoàng. Hai người vội nói tạ. Mà Hoàng thì tại lúc này cũng trừng lớn mắt, răng cắn chặt môi, nắm đấm bóp rất gấp. Hắn không rõ, Ung Chính vì sao muốn ở ngay trước mặt hắn làm như vậy. Ung Chính ngược lại là cho Hoàng thì đáp án, tại lúc này chủ động nói với Hoàng thì, ngươi có phải hay không trong lòng rất khó chịu. Hoàng thì bận bịu cắn răng nói, sấm sét mưa móc, đều là quân ân. Nhi thần không có khó chịu, lần này đích thật là nhi thần cân nhắc không chu toàn, phụ hoàng bởi vậy chỉ hậu thưởng hai vị đệ đệ, nhi thần vui lòng phục tùng, vui lòng phục tùng. Ngươi sự nhẫn mại quả nhiên coi như không tệ. Nhưng chấm vẫn là câu nói kia, sẽ nhẫn còn chưa đủ, càng quan trọng chính là tâm thuật yếu chính, đừng tự cho là đúng. Hiểu chưa? Giống như dẫn đường cho các ngươi tiền, chấm có thể ban thưởng trả lại cho các ngươi, nhưng các ngươi không thể không trước đó thượng đấu. Không nên cảm thấy dẫn đường cho các ngươi rất nhiều chỗ tốt, liền quên mình là ai. Ung Chính lại giáo dục Hoàng thì vài câu. Hoàng thì lần nữa chắc tay, nhi thần ghi nhớ phụ hoàng dạy bảo. Ung Chính tiếp xuống liền để ba người rời đi dưỡng tâm điện. Mà ba người rời đi sau, Hoàng thì vẫn chưa cho Hoàng Lịch nói chuyện với Hoàng Chú. Hoàng Lịch nhìn ra, Hoàng thì hiện tại tâm tình rất tồi tệ. Hoàng Chú cũng không có nhiều lời, chỉ ở về nhà sau, tại nhìn thấy Vương Má Má tại cảnh thị phía sau người, liền cảnh thị cười lên tiếng chuyện ngày hôm nay, cũng đem chi phiếu đều cho cảnh thị nhìn, cách cách, quả nhiên đi theo tứ ca là nhất đúng, không phải, không thể lập tức có nhiều như vậy bạn. Cảnh thị cũng hết sức cao hứng, đúng vậy à, tứ A ca đến cùng tiên đế coi trọng người, cũng nhất hiểu hoàng thượng, mà có nhiều như vậy tiền, ngươi về sau xuất phủ cũng không cần sầu. Lại nói, dẫn đường tại bị nhốt tại Khang Hy cảnh lăng không lâu sau cũng thu được cung chính răn dạy hắn một đạo chỉ dụ. Ngươi mang mang tư tâm, muốn ly gián cha con ta, có thể nói gian xảo đến cực điểm, không có chút nào ngày xưa thuần lương tính tình quái đản âm tà đến khiến nhân thần cùng tâm phẫn tình trạng. Nhưng ngươi khi thất vọng chính là, cha con ta bây giờ rất tốt, bọn hắn đều chi tiết giao phó ngươi cùng bọn hắn tiếp xúc hết thảy. Hiện tại, ngươi cũng nên thu hồi tà niệm, an tâm vì tiên đế thủ lăng tận hiếu. Đã không chung, không thể không hiếu, nếu không, chấm có thể cho ngươi, trời cũng không thể tha cho ngươi. Chương 91, Ung Chính đả kích Tôn Thất Vương công. Chương 91, Ung Chính đả kích Tôn Thất Vương công. Giận đường nhìn xem trong tay chỉ dụ, ngón tay không ngừng run rẩy, sắc mặt cũng đen thành than đá. Ung Chính tại chỉ dụ bên trong gian dạy hắn, tựa như là từng trôi lưỡi dao đâm vào lồng ngực của hắn một dạng. Đây có nghĩa là, hắn đem tiền cho Ung Chính mấy cái nhi tử, để Ung Chính vì cầm tới tiền này mà không thể không buộc hắn nhi tử nhóm giao ra số tiền này, lại để hắn nhi tử nhóm bởi vậy đối Ung Chính sinh ra oán hận ý nghĩ, không thể thành công. Bởi vì, dựa theo Ung Chính nói, hắn nhi tử rất tốt, đều chủ động nói cho hắn lao cựu cho bọn hắn rất nhiều chuyện tiền. Dẫn đường biết, Ung Chính đột nhiên hạ xuống đạo này gian dạy hắn chỉ dụ, cũng là cố ý chọc giận hắn, hướng hắn biểu thị, hắn nhi tử không có bị hắn ly gián thành công, hắn nhi tử rất trung hiếu. Mà hắn hành vi thuộc về mù lòa đốt đèn, phí công. Cho nên, trong lòng của hắn không khỏi nhóm lửa đến, nghiến răng nghiến lợi, Ung Chính. Nhưng hắn không có phát ra bao lớn thanh âm. Bởi vì hắn hiện tại, đã bị Ung Chính lấy để hắn vì Khang Hy thủ lăng vì danh, đem hắn nốt tại cảnh lăng. Canh giữ ở bên cạnh hắn thái giám, còn có thị vệ phía ngoài, cũng đều là Ung Chính người. Cho nên, dẫn đường chỉ có thể nghiến răng thấp giọng gọi thẳng Ung Chính, để diễn tả bất mãn. Chính là bởi vì này, dẫn đường trông thấy những này chung quanh nhìn chằm chằm hắn thái giám, trong lòng càng thêm bị đè nén. Bành! Hắn một quyền nện ở vừa thoa lên rất nhiều mực đỏ cảnh lăng thành cung bên trên, mà nhìn ngoài cửa sổ đèn thì trời, nhất thời còn nổi lên đầy mắt bành mắt nước mắt đến. Bên ngoài truyền đến vài tiếng quá minh, càng làm cho hắn bắt đầu che mặt, ngồi xổm người xuống đến khóc thút thít. Để hắn bị quất, không chỉ là hắn trở thành Ung Chính thu thập cái thứ nhất tiên đế hoàng tử, còn có hắn bị nhốt tại tiêu điều chống vắng lăng tẩm chi địa, ngay cả nửa điểm tự do cũng không có, thậm chí ngay cả cái người nói chuyện cũng không có. Tịch mịch cô độc cũng là một loại ngục giam. Cho nên, dẫn đường không có cảm thấy mình là tại thủ lăng, mà là tại khiến người thống khổ trong ngục giam ngồi tù. Hắn cự tuyệt Ung Chính phái tới thái giám phục thị hắn, bởi vì hắn trông thấy những này thái giám, tựa như là trông thấy hình cụ, những này thái giám cùng hắn nói chuyện, tựa như là đang cho hắn thực hiện cực hình. Như thế, không bao lâu, hắn liền bẩn thỉu, toàn thân bắt đầu tản ra mùi thối. Nhưng những này cũng đều chỉ là để hắn thân lý bên trên cảm thấy không tiện, hiện tại, Ung Chính đạo này chỉ dụ, càng làm cho trong lòng của hắn thống khổ bạt phần. Mấu chốt là, hắn còn không thể đi ra ngoài, không thể biết vì sao lại dạng này. Là Hoàng Lịch, vẫn là Hoàng Chú, dù thế nào cũng sẽ không phải Hoàng Thị, bọn hắn thật đối Ung Chính như vậy chung như vậy yếu sao? Dẫn đường trăm điều khó hiểu. Hoàng Lịch lớn nhất tin tức ưu thế chính là, hắn rõ ràng Ung Chính cải cách, là thân huynh đệ thân nhi tử cũng dám vào chỗ chết ép. Cho nên, hắn cũng không dám cản tay Ung Chính cải cách, cũng sẽ không cản tay. Ai bảo hắn sẽ là ngồi mát ăn bát vàng đây này? Cho nên, hắn liền cần tại Ung Chính khi hoàng đế thời gian bên trong, thời khắc hướng Ung Chính biểu hiện ra lớn nhất trung thành. Cho nên, lão cựu cho hắn hơn 50 vạn lượng bạc, hắn không có ý định giấu hạ. Dù sao, bất quá hơn 50 vạn mà, trong lòng của hắn trang thế nhưng là, tương lai Ung Chính cho hắn gia tăng ngân khố mỗi năm vài chục triệu lượng bạc. Hắn nhưng rõ ràng nhớ kỹ, trong lịch sử, Ung Chính cải cách 13 năm sau, tại Càn Long khi hoàng đế thời gian, cải cách bắt đầu xuất hiện hiệu quả. Cho nên, triều đình hàng năm từ Khang Hy những năm cuối hơn 30 triệu lượng bạc, dốc lên đến Càn Long sơ hơn 40 triệu lượng bạc. Càn Long trung kỳ, hàng năm càng là gia tăng đến hơn 60 triệu lượng bạc. Bởi vậy, để Càn Long có đầy đủ vốn liếng đi tiêu xài. Nhưng để Hoàng Lịch mừng rỡ chính là, Ung Chính cũng giống như hắn có cách cục, căn bản cũng không có đem mấy chục vạn lượng bạc để ở trong lòng, chuyển tay liền lại ban thưởng còn cho hắn cùng hoàng chú. Cái này khiến Hoàng Lịch hiện tại liền có rất nhiều vốn liếng đi phát triển mình kỳ sản. Cái này 5000 lượng bạc, ngươi cầm đi, trong đó 3000 lượng làm tổ chức người tìm thợ rèn cùng thợ mộc chi phí chế tạo dụng cụ nông nghiệp và đồ cày, 2000 lượng dùng để mua giống cây trồng lương thực cho mùa xuân cùng tìm người Mông Cổ mua trâu ngựa chi dụng. Ta lại cho ngươi 1000 lượng, làm chiêu mộ thợ mỏ than sử dụng, muốn chiêu loại kia biết sắp xếp như thế nào khí độc làm sao tìm mỏ lò. Ta nhớ được có bản minh người viết tiên công khai vật có ghi chép lấy quặng liên quan công việc, nói qua sắp xếp như thế nào khí độc, ngươi cũng có thể dùng tiền này treo thưởng hỏi một chút ai có thể đưa cuốn sách này cho ngươi. Cho nên, Hoàng Lịch không có chờ nội vụ phủ bên này xây dựng quan doanh tiền trang, trước hết cho Ngạc Nhị Thái một bút bạc, để hắn vì tiếp xuống phái vô sản người mãn đi Hưng Long câu đóng quân khai hoang làm chuẩn bị. Dạ. Ngạc Nhị Thái lên tiếng sau, liền tiếp nhận chi phiếu, trong lòng cũng bởi vậy phi thường cảm động. Hắn không nghĩ tới mình vị này tứ gia sẽ vì phát triển kỳ sản tự móc tiền túi, mà không phải cùng khác kỳ chủ mở dạng, chỉ là miệng duy trì cải cách, mà thả đảm nhiệm phía trên cho khai hoang người mãn cấp cho nông cụ, hạt giống cùng châu ngựa không đủ tình huống xuất hiện. Mà Hoàng Lịch ở sau đó cũng giao phó mình mặt khác hai cái tá lĩnh. Hoàng Lịch đem lão cửu cho hắn tiền dùng để duy trì cải cách, mà không phải dùng để mua kỳ chân dị bảo, ung chính cũng bởi vậy tại biết việc này sau phi thường hài lòng. Cái này khiến lúc này đang đối mặt rất nhiều tiếng phản đối cùng tiếng chất vấn ung chính trong lòng dễ chịu thiếu. Không sai. Ung chính để lão cửu dẫn đường thủ hộ cảnh lăng, so như nốt, để rất nhiều vốn là đối tân chính bất mãn vương công đại thần ở sau lưng càng thêm chỉ trích lên hắn đến. Mà ung chính cũng không có khách khí, hạ đặt một hệ liệt trừng trị chi chỉ. Lại nói, Hoàng Lịch tại mình tư trạch, cho mình ba cái tá linh giao phó đóng quân khai hoang Hưng Long câu sự vụ sau, hắn liền đón xe chuẩn bị trở về cung. Lúc ấy, chính bảo hoàng hôn, thiêu đốt một ngày kinh sư, vừa có chút ý lệ. Màu lam nhạt dài thiên hạ, chim én từ rất nhiều nồng lục trong bóng cây ẩn hiện, tại tường xám giữa các ngói đỏ ghé qua, chuẩn bị cuối cùng bận rộn. Mua quả dâu à, che gì to ngọt như đường phèn đến à, quả đào lớn mọng nước nha à, thơm ngọt giòn miệng không quá mọng nước quả. Hộ cốt tự một vùng, rất nhiều bán hàng rong cũng thừa dịp cái này một đợt gió đêm đưa tới ý lạnh, càng thêm ra sức gào to lên mùa trái cây đến. Mà một đại đội quan sai tại lúc này cũng càng thêm tích cực chấp hành lên công vụ đến, chính đi đến các nơi nhà cao cửa rộng, phụ chỉ đem một vài không phú thì quý người ra bên ngoài xua đuổi. Hoàng Lịch vì thế cũng làm cho Lý Ngọc đi hỏi thăm một chút, là tại xua đuổi người nào. Rất nhanh, Lý Ngọc liền mang về tin tức đối với hắn nói, tứ gia, theo bộ binh thống lĩnh nha môn người nói, Lý Quận Vương bởi vì ngoại giao trộm cướp, vọng sinh nghị luận, bị cưỡng chế rời chỗ ở Trịnh Gia Trang. Còn có Nô Nhĩ Chiêm, Sắc Anh Đồ, Kinh Hy những này tròn nên An Thân Vương cháu trai cùng bọn hắn dòng dõi đều bị lệnh cưỡng chế di cư thị kinh, lại đều trừ thuộc tịch, lý do là kinh đô tung tin đồn nhảm sinh sự, tiêu căng phạm pháp. Hoàng Lịch biết Lý Quận Vương chính là hoàng tích, về phần An Thân Vương phủ thì là bắt phúc tấn nhà mẹ đẻ, tự nhiên cũng đều là bắt gia đảng. Hắn cũng bởi vậy càng ngày càng xác nhận, ung chính để dẫn đường thủ lăng chỉ là bắt đầu, sẽ có càng ngày càng nhiều bởi vì bất mãn hắn chấp chính phương hướng quyền quý quan lại muốn bị hắn từng cái thanh toán. Cựu thái tử đảng, còn có bắt gia đảng, đều không thể may mắn thoát khỏi. Đúng tại lúc này, Hoàng Lịch đã nhìn thấy hoàng tích nghi trượng chính hướng nơi này đi tới, mà hắn nghi trượng trước sau thì có thật nhiều bộ binh thống lĩnh nha môn binh sĩ, trong đó một đội đã đi lên phía trước, bắt đầu thanh lọc đường phố, xua đuổi chiếm đường tiểu thương cùng máy tính. Tiểu thương cùng dân chúng đều nhao nhao tránh đi, có bên đường vì nội vụ phụ tác phường làm công việc công nhân cũng nhao nhao ngừng ra tay bên trong sống, lại đều hiếu kỳ nhìn lại. Không liên quan chuyện của các ngươi, nên buôn bán, nên làm việc làm việc. Có bộ binh thống lĩnh nha môn quan viên cũng tới đối với mấy cái này tiểu thương bách tính hô vài tiếng, lại đi tới Hoàng Lịch nơi này, thấy Hoàng Lịch cũng có nghi trượng, tự nhiên không có thật là mạnh mẽ xua đuổi, chỉ hướng Hoàng Lịch chắp tay thở dài, mời bối lập ra né tránh. Chúng ta phụng chỉ đưa Lý Quận Vương ra khỏi thành. Hoàng Lịch cũng tránh đi qua một bên. Nhưng ở lúc này, Hoàng Thích Cố Kiệu đã đi tới phía sau hắn chỗ không xa. Hoàng Lịch nhìn thấy hắn chính xốc lên màn kiệu, hướng mình nhìn lại. Hoàng Lịch nhất thời không biết nên làm sao mở miệng, trong đầu cũng không tự giác hiện ra, hắn tại Khang Hy 61 năm, cùng Hoàng Tích cùng một chỗ cứu tế đói một đoạn thời gian. Mà Hoàng Tích cũng không nói gì. Hoàng Lịch thì tại Hoàng Tích Cố Kiệu muốn lúc rời đi, hướng hắn thở dài thi lễ một cái. Hoàng Tích bởi vậy thần sắc càng ngày càng ngưng trọng, lại đột nhiên lớn tiếng hướng hắn hô, thay ta hỏi một chút tứ thúc, hắn bao lâu muốn mạng của ta? Hoàng Tích hô sau liền phá lên cười, đem mặt hướng phía tây nửa vòng tà dương. Mà Hoàng Lịch thì về cùng, lại tại hồi cung sau, liền đi dưỡng tâm điện, chuẩn bị cho ung chính thỉnh an. Nhưng Hoàng Lịch vừa tới dưỡng tâm điện, liền gặp Lão Bát ra dưỡng tâm điện, cho Bát thúc thỉnh an. Hoàng Lịch bận biểu hành lễ thỉnh an. Lão Bát lúc này sắc mặt âm trầm, thậm chí tại tà dương chiếu dọi xuống, lộ ra càng ngày càng ố vàng không ánh sáng. Lão Bát tại nhìn thấy Hoàng Lịch sau mới gạt ra một tiếng cười, mà đỡ hắn dậy, lên đi. Tiếp lấy, Lão Bát liền rời đi. Mà Hoàng Lịch tại nhìn thấy ung chính sau, ung chính liền đối với hắn nói, gặp ngươi Bát thúc. Hoàng Lịch từ một tiếng. Hắn là đến vì An Thân Vương một nhà nói rút, chân không có đáp ứng hắn. Ung chính nói. Hoàng Lịch biết ung chính đột nhiên nói như vậy, là muốn nghe xem thái độ của hắn. Nghiêm túc chiều cương, cải cách trừ tệ, vốn cũng không phải là mời khách ăn cơm, làm không tới ôn tồn lễ độ. Chỉ là, không biết Bát thúc có thể hiểu hay không á mã ngài. Hoàng Lịch lúc này mở miệng. Ung chính dừng tay lại bên trong ngữ bút, đầy dây ngạc nhiên nhìn về phía Hoàng Lịch, cười nói, ngươi có thể hiểu được chấm liền đủ. Chương 92, Hoàng Lịch đối ung chính sách đối ngoại xuất siêu thai hỏa ngầm chương 92. Hoàng Lịch đối ung chính sách đối ngoại xuất siêu thai hỏa ngầm. Hoàng Lịch nghe ung chính nói như vậy, cũng niết niết miệng, lộ ra chói lọi sáng sủa nụ cười đến. Ung chính lúc này đột nhiên hướng mình bả vai vô vô, Tô Bồi Thịnh không tại, người đến cho A Mã xoa bóp, mỗi lần nhìn lâu đầu trường, cái này vai cổ lại đột nhiên nế ẩm sưng rất.
Dạ.
Hoàng Lịch cũng liền đi đến Ung Chính sau lưng, cho Ung Chính cầm bước lên bả vai đến. Ung Chính nhất thời hơi cảm thấy dễ chịu. Hoàng Lịch thì nói với Ung Chính, A Mã, ngươi cái này đoán chừng là hạt tí, trung y xương cổ bệnh tuyết pháp, bình thường muốn thiếu cúi đầu, tấu chương tốt nhất cầm lên nhìn. Ung Chính bởi vì Hoàng Lịch quan tâm, trong lòng có chút hưởng thụ, cũng liền được một tiếng, mà thật đem tấu chương giơ lên, lại chủ động cười nói, nhìn ra được, ngươi hẳn là tại ngươi hoàng phụ bên người học không ít thật đồ vật, ngay cả nghiêm túc triều cường không phải mời khách ăn cơm đạo lý đều hiểu, tiên đế cũng đích thật là tại đối ngươi dốc túi truyền cho. Rất rõ ràng, Ung Chính vẫn tại vì Hoàng Lịch vừa rồi nói nghiêm túc triều cường, cải cách trừ tệ không phải mời khách ăn cơm mà cảm thấy mừng rỡ, cũng liền chính lên tiếng ý nghĩ đến, còn cho rằng Hoàng Lịch cái tuổi này có như thế kiến thức, đều là Khang Hy giáo sư. Mà Ung Chính lúc này trong lòng cũng bởi vậy bắt đầu càng thêm chắc chắn, Khang Hy tuyển mình tiếp đại vị, mà không quan tâm mình tuổi tác khá lớn, hẳn là thật là cùng Hoàng Lịch có quan hệ. Hoàng Lịch nơi này không có phủ nhận, chỉ nói, đây là đều nhờ A Mã ngài phúc cấm. A Mã, ngài lại cúi đầu. Hoàng Lịch nói sau lại đột nhiên đem Ung Chính bả vai hướng đằng sau kéo một phát. Ung Chính đành phải một lần nữa ngẩng đầu, đem tấu chương cầm lên, cũng không có tức giận. Hoàng Lịch thì âm thầm cười một tiếng. Hắn phát hiện, Ung Chính thuộc về rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Giống lao bát, hoàng thì những này đối nó lễ kính, căn bản là vô dụng. Ngược lại giống lao thập tam loại này nói với Ung Chính đối liền đối, thẳng thắn, cùng hắn đánh lấy vì chính Ung Chính vì đại thanh mục đích, trực tiếp yêu cầu Ung Chính như thế nào, Ung Chính ngược lại còn một điểm tính tình đều không có. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Ung Chính đối người này vốn là ấn tượng không tệ. Khá lắm lao cửu, hắn hàng năm thế mà dựa vào buôn lậu buôn bán trên biển kiếm được tiền ngàn vạn lựa bạc. Ung Chính qua một lát sau, mới đột nhiên tức giận, nhưng hắn sinh không phải hoàng lịch khí, mà là giận được khí. Bởi vì hắn lúc này nhìn một phần tấu chương chính là hộ bộ thượng thư Từ Nguyên Mộng đề tấu liên quan tới lão cựu gia nô môn khách nhóm vì hắn kinh doanh buôn bán trên biển tổng thu nhập. Ung Chính nói liền vỗ vỗ hoàng lịch tay, không có để hoàng lịch lại bóp. Hoàng lịch thì thu tay lại. Ung Chính thì tại lúc này đem tấu chương lại đưa cho hoàng lịch, ngươi cũng nhìn xem, nhìn sau, liền biết ngươi cựu thúc vì sao bình thường đối các ngươi hảo phóng như vậy. Dạ. Hoàng lịch cũng liền thật nhìn lại. Mà Ung Chính thì tại hoàng lịch nhìn sau hỏi hắn, có ý nghĩ gì? Nhi thần ngược lại là thật sự có nghi ngờ. Hoàng lịch trả lời. Ung Chính rủi rủi con mắt, liền bưng lên một ly trà đến, uống một ngụm, nói một chút. Hoàng lịch nơi này trả lời, nhi thần hiếu kỳ chính là, những này Tây Dương phiên làm sao nhiều bạc như vậy, hàng năm hơn ngàn vạn hai cho ta đại thanh đường, mua đi ta đại thanh vải đồng, tơ lụa, đồ sứ còn có lá trà, đường trắng. Ung Chính cười cười, bọn hắn tựa hồ đích sắc rất giàu có, chưa từng thiếu bạc. Nhi thần còn có nghi ngờ chính là, bọn hắn chẳng lẽ liền nguyện ý ngồi nhìn bạc của mình hung hăng lượng lớn chảy vào ta đại thanh? Bọn hắn sẽ không muốn biện pháp cho chúng ta bán chút có thể kiếm đi chúng ta lượng lớn bạc hàng buôn bán sao? Trừ phi bạc của bọn hắn liền thật tiện như bùn cát. Hoàng lịch nói đến đây, liền đối Ung Chính chắc tay, còn mời A Mã vì nhi thần giải hoặc. Ung Chính nơi này lập tức liền bận chặt mặt. Qua nửa ngày sau, Ung Chính liền khẽ bước cằm, mà đưa tay chỉ Hoàng lịch, ngươi vấn đề này hỏi rất tốt. Không sai, đối ngoại di không thể khó giữ được cầm cảnh giác, cũng không thể khinh thị bọn hắn, coi bọn họ là đồ đần, bọn hắn không nên sẽ trung thực đem bạc đều để ta đại thành kiếm đi. Ba ba. Ung Chính đột nhiên vỗ tay một cái. Không bao lâu, một thị vệ đi đến, nô tài Niêm Can thị vệ Lâm Tổ Thành mời chủ tử chỉ thị. Ngươi dẫn người đi một chuyến Quảng Châu, bí mật tìm hiểu một chút, Quảng Châu hàng Tây cắt đi, hiện tại nhất lưu hành một thời chính là cái gì hàng Tây? Ung Chính đối Lâm Tổ Thành phân phó nói. Dạ. Ung Chính tiếp lấy liền phất tay để Lâm Tổ Thành lui xuống. Sau đó, Hoàng Lịch cũng hướng Ung Chính cáo lui. Bởi vì hắn còn muốn đi lên lớp. Hắn bây giờ có thể tham dự chính vụ cũng chỉ có thể giới hạn tại cho Ung Chính để tỉnh một câu, để Ung Chính chú ý tới một chút tương lai thai hoàng ẩm. So như, để Ung Chính chú ý tới, thanh triều ngoại thương xuất siêu tăng lên, sẽ để cho người phương Tây bất mãn mà nghĩ biện pháp cho thanh triều cũng phá giá một chút có thể tại thanh triều kiếm lấy món lãi kết sủ thương phẩm. Hắn nhớ kỹ, thanh triều người thống trị nhận thức đến vừa biến mất lo, tức nha phiến mang đến ảnh hưởng, trong lịch sử còn phải đợi thêm một đoạn thời gian mới ý thức tới. Mà hắn hiện tại sớm nói ra, cũng là hy vọng Ung Chính có thể nhanh chóng có chỗ đề phòng. Bất quá, để Hoàng Lịch không nghĩ tới chính là, hắn còn không có học xong, hoàng hậu liền phái người đến, chuyển cho hắn trở về. Nguyên nhân là thái hậu đột nhiên khó chịu. Hoàng hậu muốn dẫn hắn đi Ninh Thọ cung nhìn xem thái hậu. Hoàng Lịch tại đi tới đi theo hoàng hậu đi tới Ninh Thọ cung sau, nhân thọ hoàng thái hậu đã tiến vào thời khắc hấp hối. Hắn chân trước vừa tới, Ung Chính cùng Lao thập tứ chân sau cũng đều đổi đến. Hoàng Ngạch Đương, hai người đều khóc tê tâm liệt phế, quỳ gối nhân thọ hoàng thái hậu trước mặt. Nhân thọ hoàng thái hậu thì nhìn hai người một chút, sau đó liền đưa ánh mắt định tại Lao thập tứ trên thân, đừng quá thương tâm, Ngạch Đương cũng sống hơn 60, duy nhất tiếc nuối chỉ là không có trông thấy ngươi càng thêm hiển quý. Tuổi quá một giáp nhân thọ hoàng thái hậu nói liền rơi lệ. Sau đó, nhân thọ hoàng thái hậu liền hướng Hoàng Lịch vẫy vẫy tay. Hoàng Lịch cũng liền quỳ đi qua. Hoàng Lịch, ta tốt tôn nhi, đừng quên tiên đế trước khi lâm trùng đối ngươi di ngôn, cũng đừng quên ngươi đối ta hứa hẹn. Nhân thọ hoàng thái hậu trả lời. Hoàng Lịch gật đầu, ngài yên tâm, tôn nhi cả một đời cũng sẽ không quên. Như vậy cũng tốt, hoàng đế nha, lão cửu, ngươi có thể để cho hắn trở về sao? Nhân thọ hoàng thái hậu lại hỏi hướng Ung Chính. Hoàng Lịch ngược lại là không nghĩ tới nhân thọ hoàng thái hậu lại đột nhiên nhắc tới bị nhốt tại cảnh lang dẫn đường, cũng liền hướng Ung Chính nhìn lại. Ung Chính nơi này túi lầu nói, hắn nhất định phải vì tiên đế tận hiếu, cũng mời hoàng ngạch nương không muốn tham gia vào chính sự, hảo hảo điều dưỡng thân thể. Thứ ca. Hoàng Ngạch Nương chỉ là muốn vì cựu ca cầu xin tha mà thôi, ngươi sao phải nói nặng như vậy? Lao thập tứ lúc này đột nhiên đứng dậy, nhìn về phía Ung Chính. Ung Chính không có đáp lời. Nhân Thọ Hoàng Thái Hậu thì nhìn về phía Lao Thập Tứ, con của ta, đừng ngươi tứ ca sinh khí, hắn không có nói sai, cho ngươi tứ ca tạ lỗi thỉnh tội, hắn không chỉ là ca của ngươi, cũng là ngươi quân phụ. Dạ. Lao Thập Tứ hé miệng một lúc lâu sau, vẫn là hướng Ung Chính quỳ xuống, mời Hoàng thượng trị tội. Thôi. Ung Chính nơi này nói sau, cũng đối Nhân Thọ Hoàng Thái Hậu giật đầu, còn mời Hoàng Ngạch Nương bất giận. Ta không có tức giận, chỉ là hoàng đế, ta tăng sự, giản lược đi. Ta có lỗi với tiên đế, suýt nữa ủ thành sai lầm lớn, ta đi hướng tiên đế thỉnh tội. Nhân Thọ Hoàng Thái Hậu nói xong liền đem tay gục xuống. Tại ngự y tiến lên xác nhận Thái Hậu đã sắp sau. Trong lúc nhất thời, Lao Thập Tứ cùng Lao Tứ đều gào khóc, tiếp lấy, tất cả mọi người khóc lên. Đêm đó, Phục Thái Hậu tử cung tại Ninh Thọ Cung. Khang Hy thập nhị tử, Lý Quận Vương dẫn đạo tại kế vì Khang Hy phụ trách tang sự sau, vẫn như cũ trở thành Nhân Thọ Hoàng Thái Hậu tang sự chủ lý người. Nay chủ yếu là bởi vì hắn ở phương diện này là chuyên nghiệp. Tại Khang Hy triều, hắn liền lấy chủ trì tang sự nghe tiếng tại kinh sư. Bất quá, Ung Chính ngay cả Nhân Thọ Hoàng Thái Hậu lâm chung nói rút, cũng không có chịu thả lão cựu trở về, tự nhiên cũng thực để đồng tình lão cựu rất nhiều tôn thất vương công đại thần có chút thất vọng. Lao Thập Tứ tại Ung Chính cự tuyệt Nhân Thọ Hoàng Thái Hậu lúc chỗ biểu hiện ra quá kích hành vi, cũng cùng hắn đồng tình lão cựu có quan hệ. Trừ lão cựu dù sao cũng là Khang Hy nhi tử nguyên nhân này bên ngoài, cũng cùng lão cựu bình thường kỳ thật đối tôn thất vương công đều rất tốt có quan hệ, nhất là trong tông thất văn bối. Cái gọi là gián độc lão cựu, cũng chỉ là lão cựu sẽ ở sau lưng đi chút âm u sự tình mà thôi. Nhưng ở bên ngoài, nhất là tại tôn thất vương công trước mặt, đi theo lão bát lão cửu, xưa nay cũng là rất biết thu nhốt vào lòng người. Cho dù là hoàng thị, nội tâm kỳ thật cũng thật có chút đau lòng mình cửu thúc, mà không rõ phụ hoàng Ung Chính vì sao tại đoạt lão cửu chi lợi đồng thời, còn đối lão cửu bản thân cũng nửa điểm không cho thể diện. Bất quá, hoàng lịch ngược lại là không đối lão cửu đau lòng biết bao, cũng không phải hắn thật phi thường máu lạnh, mà là hắn rất rõ ràng, một thế này lão cửu chỉ là bị cưỡng chế thủ lăng, mà không có được phái đến Tây Bắc đi, đã coi như là Ung Chính lưu tình, không có ý định ngay từ đầu liền đem lão cửu vào chỗ chết cả. Cho nên, hoàng lịch tại cái này về sau, tại Nhân Thọ Hoàng Thái Hậu tang lễ bên trên, một mực lộ ra rất lạnh nhạt, Ung Chính thấy này cũng phi thường hài lòng, chỉ là hắn chú ý tới, hoàng thị tựa hồ thỉnh thoảng tại nhìn hoàng lịch, mà mắt lộ bất mãn. Hoàng thị đích xác đối hoàng lịch bất mãn, nhưng hắn không có chú ý tới Ung Chính cũng tại nhìn hắn, hắn chỉ là nhìn hoàng lịch vài lần, bởi vì hắn cảm thấy Ung Chính như thế hận lão cửu, cùng hoàng lịch chủ động bàn giao lão cửu cho bọn hắn đưa tiền sự tình có quan hệ. Hoàng thị bởi vậy còn chủ động tìm tới cùng Lao Thập Tứ ở chung cơ hội, nói với Lao Thập Tứ thúc, kỳ thật cửu thúc bây giờ có dạng này hạ trạng, là hoàng lịch dẫn đến. Theo hoàng thị, dạng này có lẽ còn có thể để Lao Thập Tứ cùng hoàng lịch sinh ra hiểm khích, để Lao Thập Tứ cũng giúp đỡ chính mình. Như thế, mình cho dù trước mắt không được cung chính thích, cũng có thể được càng nhiều chư thực quyền vương công duy trì. Lao Thập Tứ nghe xong quay đầu lại nhìn về phía hắn, nói như thế nào? Hoàng thị cũng liền nói ra. Lao Thập Tứ nghe xong thì đột nhiên nắm chặt hoàng thị vào áo, hung tợn nói, hoàng lịch không có làm sai. Ngược lại ngươi không nên tại cái này thời điểm cho ngươi thập tứ thúc nói cái này, ngươi thập tứ thúc ta là tính tình lớn, nhưng đừng đem ngươi thập tứ thúc ta khi đồ đần nhìn. Chương 93, Lão Thập Tứ lựa chọn đứng hoàng lịch. Chương 93, Lão Thập Tứ lựa chọn đứng hoàng lịch. Thập Tứ thúc, ngài đừng nóng giận, chất nhi chỉ là gặp ngài cũng đối cựu thúc bị giam tại cảnh lăng sự tình sinh khí, mới cả gan cùng ngài nói những bí mật này tình hình. Hoàng thị ngạc nhiên sau khi, cũng đội vàng một mặt khủng hoảng giải thích. Lão Thập Tứ bỏ qua hoàng thị, chỉ nói, ta sẽ không nói với hoàng lịch những này, nhưng là lần sau, ngươi lại ý đồ đem ngươi thập tứ thúc khi đồ đần lợi dụng, cũng không phải là đơn giản như vậy. Chất nhi không dám. Hoàng thị thở dài một hơi, đồng thời, trên mặt cũng khó nén vẻ mất mát. Mà Lao Thập Tứ thì cười ha ha, ở sau đó, tìm cơ đi tới hoàng lịch nơi này. Hoàng lịch chính dựa theo dẫn đạo phân phó, tại một Phật điện bên trong, cho Nhân Thọ Hoàng Thái Hậu thắp hương cầu nguyện, lại vừa cầu nguyện xong. Hoàng lịch thấy Lao Thập Tứ đến, vận điều hành lễ thỉnh an. Lao Thập Tứ thì tại để hắn sau khi đứng dậy, an vị tại hoàng lịch bên trái bồ đoàn bên trên, đối hoàng lịch hỏi, ta nghe nói, ngươi cựu thúc bị nhốt tại cảnh lăng, là người dẫn đến. Hoàng lịch thì một mặt tò mò nhìn về phía Lao thập tứ thúc nghe ai nói? Chuyện này ngươi không cần quản. Lao Thập Tứ trả lời. Hoàng lịch ngược lại là đã đoán được là ai, mà chỉ cười nhạt một tiếng nói, cái này không có cách nào, chất nhi không có khả năng đối phụ hoàng giấu giếm, đây là quân thần bản phận, cũng là phụ tử bản phận. Liên như là, thập tứ thúc cũng từ không đúng hoàng phụ giấu giếm một dạng, cho nên mới sẽ nói thẳng lòng khoa đa chỉ có thể làm thủ thành chi tướng. Lao Thập Tứ không nghĩ tới hoàng lịch sẽ nói như vậy, trong lòng ngược lại là rất bội phục hoàng lịch đảm lượng, mà cũng đi theo cười cười, ngươi nói không sai. Sau đó, Lao Thập Tứ nhìn về phía hoàng lịch, cau mày hỏi, nhưng ta nghe ngươi lời này ý tứ, giống như đang chê cười ngươi thập tứ thúc không có đầu óc, tại lúc ấy không rõ tiên đế thâm ý. Ngài hiểu lầm. Hoàng lịch trả lời. Lao Thập Tứ lập tức nói, ta không có hiểu lầm. Tiếp lấy, Lao Thập Tứ lại bổ sung nói, nhưng hắn Long Khoa Đa đích xác chỉ có thể làm thủ thành chi tướng. Coi như lại một lần, ta cũng sẽ nói như vậy, thân là phủ viễn đại tướng quân vương, ta còn phải vì đại thanh xã tác phụ trách. Hoàng lịch biết, Lao Thập Tứ lúc này cùng hắn nói như vậy, là muốn cho tự mình biết, hắn không phải không để ý toàn đại của người. Hoàng lịch cũng biểu thị tin tưởng, mà liên tục gật đầu, chất nhi tin tưởng thập tứ thúc lời nói là thật, chỉ là cựu thúc sự tình, cũng hy vọng thập tứ thúc không muốn đoán trách phụ hoàng, hắn cũng là vì đại thanh xã tắc có chút bất đắc dĩ. Lao Thập Tứ trầm mặc. Qua một lát sau, Lao Thập Tứ mới nhìn hướng hoàng lịch, một mặt ngưng trọng nói, hải lợi tuy nói là ngươi cựu thúc tại đem khống, nhưng từ đó được lợi cũng không chỉ có ngươi cựu thúc, mà là rất nhiều vương công đại thần. Cho nên, tứ ca hôm nay muốn đem hải lợi quy về quốc dụng, sẽ để cho rất nhiều vương công đại thần thời gian đều qua không thoải mái. Không nói người khác, chỉ là ngươi Tam Ca Hoàng thì, ngươi cũng đã biết, hắn hàng năm từ ngươi cựu thúc nơi đó cầm bao nhiêu chỗ tốt. Lao thập tứ nói liền vỗ vỗ Hoàng Lịch bả vai, cẩn thận một chút hắn đi. Cũng đem ta chuyển lời cho ngươi phụ hoàng, để hắn cũng cẩn thận một chút. Ta ngược lại là không quan trọng, đơn giản là thiếu chút chi phí, nhưng cái khác vương công đại thần, không có khả năng sẽ không bởi vậy có oán hận chi tâm. Lao thập tứ nói sau liền đi. Hoàng Lịch mỉm cười. Hắn mới mặc kệ vương công đại thần đối ung chính thấy thế nào. Hắn càng bất kể hoàng thì lại bởi vậy có bao nhiêu thụ ảnh hưởng. Nhưng Hoàng Lịch biết, Lao thập tứ không có khả năng vô duyên vô cớ nhắc lên hoàng thì. Rõ ràng Lao cựu sự tình, đích xác để hoàng thì sinh hoạt cũng thụ ảnh hưởng, mà lại cũng làm cho hắn đem Lao cựu bị nốt sự tình quay đến trên người mình. Bất quá, Hoàng Lịch đối này cũng không quan tâm hoàng thì. Bởi vì, hắn nhớ kỹ không sai, trong lịch sử, hoàng thì sẽ tại ung chính 4 năm liền muốn sớm bị ung chính nhận làm con thừa tự cho Lao bắt giật tự. Khi đó, hoàng thì chỉ biết ngay cả khóc đều không có địa phương khóc. Đương nhiên, chứ Hoàng Lịch loại này biết lịch sử đi hướng người, đương thời người khác đoán chừng cũng sẽ rất khó nghĩ đến, ung chính hiểu ý cứng rắn đến trực tiếp không nhận mình nhi tử. Đoán chừng, chính hoàng thì cũng không nghĩ tới. Bởi vì phải biết, dân tự là có mình nhi tử, tức hoàng vượng. Mà lại, hoàng vượng trong lịch sử còn sống đến Càn Long triều. Có thể thấy được, ung chính đem hoàng thì nhận làm con thừa tự cho dân tự, thuần túy là phủ định hoàng thì bản thân, tại pháp chế bên trên không nhận hắn cái này nhi tử, phế hắn hoàng tử thân phận, để hoàng thì triệt để không có tranh đoạt đại vị hy vọng. Mặt khác, hoàng thì tại bị nhận làm con thừa tự cho lão bát sau không bao lâu, cũng bởi vì tâm tình phiền muộn bị bệnh mà treo. Cái này cũng nói chính hoàng thì đích sắc cũng không nghĩ tới, cho nên chịu không được đả kích như vậy. Hoàng Lịch hiện tại hiếu kỳ chính là, hoàng thì tại biết mình bị nhận làm con thừa tự cho lão bát lúc, đến cùng sẽ có như thế nào tâm tình chuyển biến. Lại nói, hoàng thì tại bị Lao thập tứ cảnh cáo sau, tại cảm thấy thất lạc đồng thời, cũng có chút nản lòng phái trí. Hắn không rõ, Lao thập tứ vì sao không có bởi vì biết Lao cựu bị nhốt cùng Hoàng Lịch có quan hệ mà tức giận. Nay chủ yếu là bởi vì hắn không được tại hậu cung, còn không rõ ràng Hoàng Lịch ngày xưa tại nhân thọ Hoàng Thái Hậu cùng Lao thập tứ trước mặt điên cuồng bánh vẽ sự tình. Hoàng thì hiện tại nản lòng thoái chí nguyên nhân là, hắn đã không có để ung chính đối với hắn có ấn tượng tốt, cũng không có để Lao thập tứ vị này thân nhất lại tại trong quân rất có hy vọng thúc thúc bởi vì Lao cựu sự tình đoán trách bên trên Hoàng Lịch, mà bắt đầu càng muốn giúp đỡ chính mình. Mấu chốt là, Lao tứ cùng Lao thập tứ cũng nói cơ hồ lời giống vậy, đến dạy vấn hắn. Cái này khiến chính Hoàng thì cũng có chút hoài nghi mình, có phải là thật hay không bình thường quá tự cho là đúng. Hoàng thì a, cớ gì ở đây mà người, mất hồn mất vía. Lão Bát chẳng biết lúc nào hướng Hoàng Thị đi đến, bởi vì thấy Hoàng Thị một người tại Ninh Thọ cung hậu viên không nhúc nhích nhìn xem trong ao nước, liền cười hỏi hắn một câu. Hoàng Thị hướng Lão Bát hành lễ sau, liền đối Lão Bát nói, chất nhi cũng không có vì cái gì, chẳng qua là cảm thấy, mình giống như đích xác mọi thứ cũng không bằng Hoàng Lịch, chỉ sợ rất nhiều người cũng thật cho rằng Hoàng Phụ là bởi vì Hoàng Lịch mới truyền vị cho Phụ Hoàng. Lão Bát nghe xong cười cười, Hoàng Thị nha, ngươi không cần thiết tự coi nhẹ mình, Hoàng Lịch dĩ nhiên cơ linh có tài, nhưng ngươi cũng có hắn không có ưu thế. Bát thúc, ngài liền đừng an ủi chất nhi. Ngài nhìn, hắn hiện tại đã là bối lặng, nhưng ta sự thật này bên trên trường tử, ngay cả cái tước vị đều không có. Ta không dám quái phụ hoàng bất công, nhưng cái này cũng nói, ta tại phụ hoàng trong lòng, đích sắc còn không có cái gì có thể coi là chỗ. Ta cũng tận lượng tại để phụ hoàng đối ta cải biến cái nhìn, cũng tại tận lực thu nạp lòng người, thế nhưng mỗi lần không như mong muốn, cũng làm cho phụ hoàng cảm thấy ta tự cho là đúng. Hoàng thì nói đến đây liền nhìn một chút mây đen đầy trời, thần sắc có chút cô đơn. Lão Bát thì đem mu bàn tay ở phía sau, mà nói với Hoàng thì, cái này thiên hạ xưa nay không phải có tài người chấp trưởng, mà là người có đức chấp trưởng. Cái gì gọi là có đức, có thể được nhân vào cũng. Lão Bát nói đến đây, Hoàng thì nhìn về phía hắn, cười ngượng ngùng nói, chất nhi cũng không tính được có đức. Ngươi bây giờ không có đức, không có nghĩa là ngươi tiếp xuống không có đức. Lão Bát còn nói một câu. Hoàng thì không nghĩ tới Lão Bát vẫn là coi trọng như vậy hắn, cũng có chút không hiểu nhìn về phía Lão Bát, Bát thúc, lời này nói thế nào? Lão Bát cũng không tiếp tục che giấu, mà cười nói, Hoàng thì, Bát thúc thừa nhận ngươi nói đúng, Hoàng Lịch đích xác tài trí tại ngươi phía trên, cũng biết vì chính mình góp nhặt nhân vọng, cho nên hắn có thể chủ động đi đón ngươi thập tứ thúc hồi kinh, lại trợ giúp ngươi thập thúc còn tiền nợ, mục đích là vì cái gì? Vì chính là có thể làm cho càng ngày càng nhiều vương công đại thần tin tưởng, hắn là tiên đế coi trọng hoàng tôn, tiên đế truyền vị cho tứ ca, mà không quan tâm tứ ca tuổi gần ngũ tuần, cũng là bởi vì hắn. Lão Bát nói đến đây lúc, Hoàng Thị liền điểm gật đầu, cười thảm một chút nói, cho nên ta nói ta cảm thấy ta so không lên Hoàng Lịch, thật sự là hắn rất để người bội phục. Nhưng là hắn khẳng định làm không tới lấy tổ chế làm trọng, tiếp nhận bắt kỳ chủ cộng đồng thảo luận chính sự. Lão Bát thì đột nhiên một mặt nghiêm túc nhìn về phía Hoàng Thị. Hoàng Thị cũng ngồi nghiêm chỉnh. Hắn phảng phất minh bạch Lão Bát trong lời nói thâm ý, nhưng hắn vẫn là chủ động hỏi một câu, "Bát thúc, đây là nói thế nào?" Lão Bát cũng tiếp tục nói, bởi vì hắn quá thông minh, coi như hắn trên miệng nói nguyện ý, bắt kỳ chủ nhóm cũng sẽ không tin hắn. Ngược lại là ngươi, Hoàng Thị, ngươi nếu là cho rằng như vậy, duy trì bắt kỳ cùng bàn bạc quốc sách, bắt kỳ chủ nhóm thì nguyện ý tin ngươi, cho nên hiện tại liền nhìn ngươi có thể hay không tiếp nhận tương lai tuân theo tổ chế, cùng bắt kỳ chủ chung thiên hạ. Ngươi chỉ cần nguyện ý, chưa chắc không có hy vọng tranh đại vị. Cho dù ngươi đến không tới ngươi phụ hoàng ưu ái, nhưng ít ra dạng này, cả triều vương công đại thần là ưu ái ngươi, thậm chí còn có người Hán sĩ phu, bọn hắn đại đa số kỳ thật cũng không hy vọng ta đại thanh thiên tử có thể trị, cho dù bọn hắn không thể tham dự kỳ vụ quyết sách. Chương 94, hoàng tử sư phó, Hoàng Lịch Hán học quá ưu tú. Chương 94, hoàng tử sư phó, Hoàng Lịch Hán học quá ưu tú. Nhân thọ hoàng thái hậu sập sau Ung Chính năm đầu tháng 7 Tân Tỵ, mùng 2, ngày. Ung Chính hạ chỉ dụ, sơn tây mấy tỉnh có kỹ nữ, tổ tiên bởi vì Minh Kiến văn mạng không phụ yến binh, biên vì nhạc tịch, khiến các thuộc cấm cách, đổi nghề vì lương. Cũng Thiệu Hưng chi người không nghề nghiệp, Tô Châu chi cái hộ, thao nghiệp cùng nhạc tịch không khác, cũng trừ bỏ nó tịch. Đây là đang từng bước phế tiệt tịch. Hoàng Lịch khi nhìn đến này chỉ nội dung sau, tự lẩm bẩm một câu. Đối này, Hoàng Lịch không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì hắn nhớ kỹ, trong lịch sử Ung Chính đích xác có một hệ liệt hủy bỏ người Hán tiện tịch chỉ lệ. Dĩ nhiên, Ung Chính làm như vậy cũng là vì thanh triều thống trị, để dân đen hoàn lương, từ đó làm những này hộ tịch đinh khẩu không còn chỉ có thể ném hiến hoặc dựa vào thân sĩ, mà có thể trở thành triều đình mới tuổi phú nơi phát ra, nhưng cũng đích thật là tại hòa hoãn mâu thuẫn xã hội, khiến cái này bách tính có thể tự do chọn nghề nghiệp, thậm chí khoa cử làm quan. Cho nên, Hoàng Lịch đối này vẫn là vui với nhìn thấy. Bất quá, Hoàng Lịch tại đến Mậu Cần Điện khi đi học, lại phát hiện mình Hán học lão sư, Chu Thức, hôm nay tinh thần có chút không tốt lắm, lại hắn lúc đến, còn tại ngoài điện đứng, nhìn xem cản thành cung Giang Sơn xã Tắc Kim Điện phương hướng thở dài. Tiên sinh. Hoàng Lịch hành lễ lúc, kêu một tiếng sau, Chu Thức mới hồi phục tinh thần lại, mà tiến phòng. Hoàng Lịch cũng ngồi xuống trên bàn học của mình. Chu Thức thì ở sau đó đột nhiên nói với Hoàng Lịch, hôm nay, chúng ta tiếp tục giảng Vương Thuyền Sơn kinh học chi luận. Hoàng Lịch, ngươi hôm qua cũng đọc ta cho ngươi chọn Vương Thuyền Sơn chi văn, nhưng có gì thu hoạch? Vương Thuyền Sơn chính là Vương Phu Chi. Hoàng Lịch bởi vì dạy qua một đoạn thời gian ngữ văn, học không ít văn học cổ tri thức, đối cổ văn kinh học lưu phái vẫn hơi hiểu biết. Cho nên, hắn rất rõ ràng chính là, thủ Vương Thuyền Sơn tư tưởng ảnh hưởng thanh triều sĩ phu bên trong, nổi danh nhất thuộc về Tăng Quốc Phiên. Tăng Quốc Phiên đối Vương Phu Chi tư tưởng tổng kết thụ nhất lúc ấy địa chủ giai tầng sĩ phu tán đồng. Bởi vì Tăng Quốc Phiên tư tưởng cũng là tôn lễ tư tưởng, chủ trương nghiêm ngặt giữ gìn lễ giáo đẳng cấp cùng luân lý trật tự. Thế là, Hoàng Lịch đã sớm quyết định, đem hắn nhớ kỹ một câu, Tăng Quốc Phiên tổng kết Vương Phu Chi tư tưởng danh ngôn, nói ra. Đệ tử đọc sau thu hoạch là, kinh tế chi học, trị thế chi thuật, một chủng tại lễ mà thôi. Chu Thức lúc này hai mắt sáng lên, nâng lên bên trên mí mắt nhìn về phía Hoàng Lịch tấm kia thanh tú thiếu niên mặt. Tích trọng ni tốt ngữ cầu nhân, mà nhã nói chấp lễ. Mạnh thị cũng nhân, lễ tịnh xưng. Đóng thánh vương cho nên bình vật ta chi tỉnh, mà tức thiên hạ chi tranh, nội tâm không gì lớn hơn lòng nhân, bên ngoài không gì quan trọng hơn lễ nghĩa. Hoàng Lịch nói như thế sau, Chu Thức chẳng những trận to mắt, còn bất chi bất giác đứng dậy. Nội tâm không gì lớn hơn lòng nhân, bên ngoài không gì quan trọng hơn lễ nghĩa. Chu Thức tiếp lấy lại như có chút suy nghĩ ô thì thầm một chút. Sau đó, Chu Thức liền trịnh trọng gật đầu, tốt độ tính. Lễ bắt nguồn từ kính mà dừng tại nhân, muốn kinh thế chí dụng, là làm nội tu nhân đức, bên ngoài giáo lễ nghi. Hoàng Lịch nha, người kinh học tạo nghệ, đã đến ta không cần dạy ngươi tình trạng. Chu Thức tiếp lấy liền cười nói một câu. Tiên sinh quá khen. Hoàng Lịch chắp tay thở dài trả lời một câu. Mà cùng Hoàng Lịch thư đồng phúc ảnh, ở một bên, cũng kinh ngạc lại kính nể nhìn về phía Hoàng Lịch. Bởi vì từ nhỏ tại Tào Giai thị giám sát hạ cũng học nho học hắn, tại tinh tế phân biệt rõ về sau, cũng cảm thấy Hoàng Lịch đem kinh thế chí dụng bản chất tổng kết rất tốt. Hoàng Lịch nơi này thì cũng chủ động hỏi Chu Thức, chỉ là đệ tử có hỏi một chút, cũng muốn hướng tiên sinh thỉnh giáo. Giảng. Chu Thức cười nói, hắn lúc đầu bởi vì Ung Chính trừ người không nghề nghiệp, kỹ nữ tiện tịch sự tình mà thất lạc, cho nên tâm tình không tốt, nhưng Hoàng Lịch bây giờ tại kinh học tổng kết bên trên, đưa ra như thế đâu ra đó tôn lễ chủ trường, thì để hắn nháy mắt tâm tình thật tốt. Cho nên, Chu Thức cũng liền vui vẻ ra mặt. Thậm chí, Chu Thức đã tối tự quyết định, sau khi trở về liền phải đem câu nói này nhớ kỹ, còn muốn cùng mình đồng đạo các hảo hữu nói một chút. Mà hắn tại cao hứng rất nhiều, cũng có chút vui quá hóa buồn tiếc nuối. Hắn tiếc nuối chính là, Hoàng Lịch là hoàng tử, là tương lai có thể muốn làm thiên tử người. Mà Hoàng Lịch muốn chỉ là một phổ thông học sinh tốt biết bao nhiêu. Như thế, hắn liền có thể dứt khoát khuyên Hoàng Lịch trực tiếp hướng đại nho phương hướng đi, tại lập ngôn bên trên sáng tạo bất hủ, trở thành kinh học tôn lễ tư tưởng bên trên, đủ để chiếu rọi thiên cổ thánh hiển. Mà hắn cái này lão sư cũng có thể đi theo được nhờ. Nhưng Chu Thức ngay sau đó lại có chút chờ mong Hoàng Lịch dạng này tôn lễ hoàng tử có thể trở thành thiên tử, như thế chỉ biết để hắn chủ trương tăng cường lễ giáo đối thứ dân khống chế tư tưởng, có thể trở thành quan phương chứng nhận duy nhất chính xác tư tưởng. Hoàng Lịch kỳ thật tại cái này thời điểm cũng đi theo Chu Thức để sướng tôn lễ tư tưởng, thậm chí đem Tăng Quốc Phiên tôn lễ danh ngôn nói ra, mục đích thực sự là vì Ung Chính tập quyền cải cách thống nhất tư tưởng, để Ung Chính cải cách tại pháp chế bên trên đứng vững được bước chân. Đương nhiên, Hoàng Lịch đây cũng là vì hắn tương lai trở thành hoàng đế sau, có thể vì mình đại quy mô dụng binh thành lập lý luận trèo trống. Dù sao thời đại này rất nhiều sĩ phu hướng tới tôn lễ, vậy hắn liền lợi dụng bọn hắn tôn lễ tư tưởng, vì chính mình chính trị mục đích làm việc. Hoàng Lịch tại lúc này cũng liền chủ động hỏi Chu Thức, lúc này thánh chủ hàng chỉ, trừ kỹ nữ, người không nghề nghiệp tiện tịch, lệnh cho cùng lương dân mở dạng, nhưng đọc sách khoa cử làm quan, có thể tự do chọn nghề nghiệp, nhưng cùng bình dân thông hôn, phải chăng cũng là hợp lễ giáo cử chỉ? Dù sao lễ nhạc trinh phạt từ thiên tử ra, lại bên trong nhân chi biểu hiện. Còn mời tiên sinh giải đáp nghi vấn. Hoàng Lịch lần nữa chắp tay. Chu Thức nơi này câm ở không phải hắn đáp không được, mà là hắn đột nhiên phát hiện, Hoàng Lịch cho hắn đào cái hố to. Hắn dĩ nhiên chủ trương, lễ do thiên tử định, mà thiên tử định lễ làm từ tu nhân đức xuất phát, nhưng hắn lại không thể tiếp nhận hủy bỏ tiện tịch việc này, bởi vì hắn làm người Hán thân sĩ giai tầng một viên. Hắn rất rõ ràng, kỹ nữ cùng người không nghề nghiệp nếu là có thể hoàn lương, kia sơn tây cùng chết giang thân sĩ nhà giàu sẽ ít đi rất nhiều có thể danh chính ngôn thuận nghiền ép những này Hán dân lý do. Hắn hôm nay muốn nói cái này chính xác, vậy tương lai chuyển đi chỉ biết để sơn tây cùng chết giang không ít thân sĩ thiên đoán với hắn. Hắn tôn lễ là tôn lễ, nhưng không nghĩ tới lệ nếu là trái lại trói buộc mình sĩ phu làm sao.
Tiên sinh, cái này rất khó đáp sao?
Hoàng Lịch hỏi một câu.
Đồng thời, trong lòng của hắn có chút muốn cười, hắn liền biết, Chu Thức loại này người Hán quan lại sẽ tại nó chủ trương tôn lễ tư tưởng bất lợi cho mình giai tầng lợi ích khi thì khó khăn.
Bởi vì, hắn tại lúc đến, trông thấy Chu Thức thần sắc không tốt, liền đoán được Chu Thức có thể là đối hủy bỏ tiện tịch việc này không thể tiếp nhận. Mà hắn hiện tại hỏi như vậy, chính là muốn bức Chu Thức tỏ thái độ, để nó đừng nghĩ tại cụ thể sự tình bên trên không dám thực tiễn tư tưởng của mình.
Đã tôn lễ, kia liền không thể chỉ tại lễ đối với mình có giá trị lúc mới tôn lễ.
Thư Đồng Phúc Bành lúc này cũng kinh ngạc nhìn về phía Chu Thức. Hắn không nghĩ tới Chu Thức sẽ ngớ ra lâu như vậy, mà cũng đi theo hỏi, đúng vậy à, Chu Sư Phó, đây không có đi, ngài không phải nói qua, lễ do thiên tử định sao, dù sao thánh nhân cũng đích xác nói qua lễ nhạc trinh phạt từ thiên tử ra, cho nên thiên tử làm sự tình chỉ cần hợp nhân đạo, tự nhiên cũng hợp lễ, chính là chính lễ.
Chu Thức tại Phúc Bành hỏi như vậy sau, cuối cùng vẫn là cắn răng, trịnh trọng nói, không sai, bệ hạ phế ký nữ, người không nghề nghiệp tiện tịch tự nhiên là hợp lễ giáo cử chỉ, chính là tôn lễ chi chính là cũng.
Hoàng Lịch nơi này vì đó gật đầu, đồng thời, hắn cũng không nhịn được trong lòng đối Chu Thức xem trọng một điểm. Bởi vì Chu Thức đến cùng vẫn là chiến thắng tư tâm của mình, lựa chọn thà rằng tiếp tục kiên trì mình tôn lễ chủ trương, cũng không bởi vì tôn lễ chủ trương ảnh hưởng đến tư lợi của mình mà không còn kiên trì, mà từ bỏ tín ngưỡng của mình.
Đệ tử linh giáo.
Hoàng Lịch vì thế lần nữa chắp tay trả lời một câu.
Chu Thức nơi này cũng thật dài hô thở ra một hơi, sau đó cũng cười cười.
Mà ngày đó, Chu Thức liền hướng Ung Chính bên trên đơn xin từ chức.
Ung Chính vì thế rất là kinh ngạc, đặc biệt tại dưỡng tâm điện triệu kiến hắn, vì sao đột nhiên muốn từ quan, là Hoàng Lịch không đáng giá dạy sao?
Tự nhiên không phải như vậy, là thần hổ thẹn, không xứng dạy tứ a ca thánh chết trời ban, lại thận trọng sáng suốt, ngược lại là thần ý chí không kiên, tại tôn lễ lúc không kịp tứ a ca minh bạch.
Điện tích tại là gánh không nổi hoàng tử sư phó chi danh, mà sẽ khiến tứ a ca chế nhạo.
Chu Thức trả lời.
Ung Chính tại Chu Thức nói như vậy sau cũng phi thường tò mò, để Chu Thức đem tình huống cặn kẽ cáo chi cho hắn.
Nội tâm không gì lớn hơn lòng nhân, bên ngoài không gì quan trọng hơn lễ nghĩa.
Ung Chính nhất thời cũng thần sắc ngưng trọng lên, tiếp lấy lại mặt mũi tràn đầy phân ý nói, như thế xem ra, Hoàng Lịch xác thực không tầm thường a ca nhưng so.
Nhưng như vậy, ngươi càng đáng giá dạy hắn.
Ngươi đã có thể chủ động thừa nhận mình không kịp học sinh kiên định, có thể thấy được lòng dạ bao la, đáy lòng bằng thẳng, không phải hủ nho nhưng so, cho nên, chấm không cho phép ngươi từ quan, ngươi muốn tiếp tục làm lao sư của hắn, đối với hắn tuyên giáo ngươi học vấn.
Chương 95, trên trời rơi xuống thánh chủ.
Chương 95, trên trời rơi xuống thánh chủ.
Chu Thức tự nhiên không dám trái lời Ung Chính ý nguyện.
Hắn cũng chỉ có thể tiếp tục làm Hoàng Lịch lao sư.
Vì thế, Chu Thức cũng chỉ có thể quyết định, vứt bỏ đối người đối sĩ Lâm Thanh danh quan tâm, mà kiên trì tại tôn lễ con đường bên trên tiếp tục đi.
Mà tại như thế quyết định sau, hắn lại không khỏi hưng phấn lên.
Hắn hưng phấn chính là, mình muốn bồi dưỡng được một vị tại tôn lễ bên trên phi thường có thấy rõ hoàng tử.
Trọng yếu chính là, vị này hoàng tử cơ hồ liền có thể khẳng định là tiếp theo đảm nhiệm hoàng đế.
Cái này khiến Chu Thức có thể tưởng tượng đến, lễ giáo sẽ tại vị này hoàng tử khi hoàng đế sau, được đến như thế nào tăng cường.
Hắn tôn lễ tư tưởng cũng sẽ bị triệt để quán triệt.
Về phần, bởi vậy mang đến tác dụng phụ, tức cũng sẽ để thân sĩ bị tiến một bước giam cầm mà càng thêm không tự do sự tình, hắn đã quyết định không còn đi cân nhắc.
Hắn chỉ có thể lấy cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được nạn ngữ, tới dỗ dành mình.
Kế tiếp, Chu Thức tại cùng đồng liêu hảo hữu Trương Đình Ngọc, Phương Bao hội nghị lúc, liền không kịp chờ đợi đem mình tại mậu cần điện dạy học lúc, nghe tới Hoàng Lịch nghị lễ chi luận, cáo chi cho hai người.
Trong ba người, Trương Đình Ngọc là Phương Bao thi hội tòa sư, mà Chu Thức có thể đi vào Ung Chính pháp nhãn, trở thành Hoàng Lịch lão sư, chính là từ Trương Đình Ngọc đề cử.
Nhưng trong ba người, trước hết nhất đến đế sủng người thì là Phương Bao, bởi vì Phương Bao là Khang Hy áo vải bạn tri kỷ.
Tiếp theo thì là Trương Đình Ngọc, bởi vì Trương Đình Ngọc thi hội văn chương là Khang Hy tự mình thẩm duyệt cũng trúng tuyển.
Tại Trương Đình Ngọc ứng thi hội lúc, Khang Hy đảm nhiệm mệnh Trương Đình Ngọc phụ thân Trương Anh làm chủ giám khảo, Trương Anh lấy mình nhi tử đã báo danh tham gia thi hội làm lý do chào từ giã tránh hiểm nghi.
Khang Hy cự tuyệt Trương Anh từ tấu, mà quyết định tự mình thẩm duyệt Trương Đình Ngọc bài thi.
Thế là, Trương Đình Ngọc có thể nói, hắn tọa sư cùng phòng sư đều là Khang Hy.
Cho nên, muốn nói hắn Trương Đình Ngọc là ai môn sinh, vậy hắn Trương Đình Ngọc chỉ có thể là Khang Hy môn sinh.
Chính là bởi vì Trương Đình Ngọc tọa sư cùng phòng sư nghiêm chỉnh mà nói là Khang Hy, mà Phương Bao lại là Khang Hy tự mình lấy bằng hữu đối đãi hảo hữu, cho nên Trương Đình Ngọc cũng liền không có dựa theo khoa trường phong tục, để Phương Bao xưng mình vì tọa sư, cùng Phương Bao cũng chỉ lấy sĩ Lâm bằng hữu đối đãi.
Chu Thức cũng cùng Trương Đình Ngọc, Phương Bao lấy bằng hữu đối đãi.
Bởi vì ba người bọn họ tư tưởng chủ trương là cơ bản giống nhau.
Mà Trương Đình Ngọc cùng Phương Bao đang nghe Chu Thức nói Hoàng Lịch nghị lễ chi luận sau, cũng đều kinh ngạc đến ngây người tại nguyên chỗ.
Cứ việc Phương Bao trước đó đã biết Hoàng Lịch tại văn chương sáng tác tư tưởng bên trên đã rất có thấy đấy, mà rất sâu sắc mà đem hắn chỗ chủ trương phát triển đạo văn thống nhất tổng kết ra, nhưng bây giờ, Phương Bao vẫn là đối này cảm thấy phi thường ngoại ý muốn cùng kinh hỉ.
Trương Đình Ngọc lúc này nâng chén trà lên, lại chậm chạp không có uống một thanh trà xanh, chỉ ở miệng bên trong thì thào đọc lấy, nội tâm không gì lớn hơn lòng nhân, bên ngoài không gì quan trọng hơn lễ nghĩa.
Đây là đem tôn lễ cùng lấy nhân ái làm gốc quan hệ nói đấu.
Chúng ta vị này tứ a ca kinh học bên trên lực lĩnh ngộ không đơn giản a, không phải dốc lòng kinh học người, thực tình tôn lễ giả không thể có này kết luận.
Trương Đình Ngọc tiếp lấy liền ngẩng đầu nói với Chu Thức.
Phương Bao thì ở một bên phụ họa, giống như hoành thần lời nói, vị này tứ a ca, tương lai nếu vì thiên hạ chi chủ, thì tất nhiên cường hóa lễ giáo.
Chu Thức cũng đi theo gật đầu, lại phi thường nghiêm túc nói, không phải ta cái này làm lao sư của nôn, từ A Ca tương lai nếu vì thiên hạ chi chủ, hẳn là thánh chủ trên trời rơi xuống. Mà những cái kia, tên là người đọc sách kỳ thực ngụy đạo học loạn lễ tiểu nhân, thì tất không chỗ ẩn thân. Truy tên trục lợi, Tô Son chắt phấn tiểu vào người, cũng đem bị quản chế tại lễ. Chu Thức nói sau liền nhìn về phía Trương Đình Ngọc cùng Phương Bao. Hắn tin tưởng, hai người có thể minh bạch hắn ý tứ, biết lấy hoàng lịch thiên tư, làm hoàng đế khẳng định sẽ cầm lễ pháp làm vũ khí thu thập sĩ phu, mà không chỉ là vi tôn lễ mà cho phép sĩ phu ở bách tính phía trên. Trương Đình Ngọc lúc này gật đầu. Hắn tại Ung Chính xưng đế trước chính là Ung Chính đáng tin vây cánh, đối Lao Tứ lúc này hủy bỏ tiện tịch chờ cải cách biện pháp đều phi thường duy trì, tự nhiên có thể tiếp nhận thiên tử dùng lễ pháp cũng hạn chế lại mình sĩ phu. Minh mạt tam cương ngũ thường phá hỏng sau, thiên hạ liền ở đây sau mấy chục năm sinh linh ngôi, bạch cốt khắp nơi, bởi vậy có thể thấy được, lễ không nghiêm không được, vì trường trị cửu an kế, thả lấy lễ làm thường ly, trói buộc chặt tất cả mọi người, cũng không thể vì người tùy tiện, mà đưa thiên hạ tại không để ý tứ A Ca nếu thật là trên trời rơi xuống thánh chủ, chính là xã tắc may mắn, thương sinh may mắn, cũng là ta sĩ lâm may mắn, chỉ có trong lòng lần ác ý lừa dối chi tâm người, mới có thể cảm thấy đây là thiên hạ chi bất hạnh. Trương Đình Ngọc cũng liền ở sau đó trình bày lên mình chủ trương đến, mà biểu thị, chỉ cần hoàng lịch là trên trời rơi xuống thánh chủ, hắn nguyện ý trông thấy hoàng lịch giam cầm thiên hạ kẻ sĩ, để thiên hạ kẻ sĩ chỉ có thể đàng hoàng tuân theo hoàng đế ý chí làm việc. Phương Bao cũng thần sắc nghiêm nghị nói, chúng ta mặc dù đều không có trải qua Minh Vong Thanh Hưng những năm tháng ấy, nhưng cũng đều nghe tổ tông lên tiếng qua kia là như thế nào cảnh tượng thê thảm, cho đến tại tiên đế đăng cơ lúc, có chút châu phủ vẫn là thú giữ lại nhiều hơn người, mà tại ba thuộc một vùng, có tránh né thảm họa chiến tranh tại núi sâu người, lại loại như dã thú, leo núi cư huyệt, an lông ở lỗ, gặp người đột nhiên chạy kinh hô, không thể tiếng người. Đây hết thảy đều là bởi vì lễ đạo phá hỏng nguyên cớ, kẻ sĩ chẳng biết xấu hổ, lấy xa hoa lãng phí phóng đãng làm mình, thậm chí nói này nhưng Hưng Quốc, thứ dân cho nên thủ sĩ, về phần biến tắc lúc, lấy đục sĩ lăng quan làm vui. Bây giờ này gió lại dần lên, không đến một vị thánh chủ, sợ sẽ còn như thế. Phương Bao làm đồng dạng tôn lễ, tôn trọng trật tự cùng gò bó theo khuôn phép, vì thế biết văn đều yêu cầu có lời chi có thứ tự có lý người, tự nhiên cũng rất nguyện ý trông thấy hoàng lịch tương lai tiếp tục nghiêm quản thiên hạ tất cả mọi người, bao quát bọn hắn kẻ sĩ. Nói trắng ra, bọn hắn những này sĩ phu cũng là bị Minh Mạt Thanh Sơ đại sát đặc sát cho giết sợ, cảm thấy an bình cùng ổn định mới là trọng yếu nhất. Đương nhiên, an bình, cái này cũng đích thật là địa chủ giai tầng trọng yếu nhu cầu. Đặc biệt là rất nhiều địa chủ giai tầng bên trong tự phát cải cách người, nó duy trì biến pháp chủ yếu động cơ, cũng không phải vì bách tính thời gian càng giàu có, càng không phải là một ngôi nhà thiên hạ vương triều có thể trường thịnh không suy, mà là sợ thiên hạ đại loạn, phá hư làm nông xã hội sản xuất sinh hoạt trật tự, để bọn hắn đặc quyền cũng tại trật tự bị phá hư lúc không còn sót lại chút gì. Cho nên, Trương Đình Ngọc cùng Phương Bao nguyện ý trông thấy hoàng lịch loại khả năng này thiên tư thông minh người làm thánh chủ. Chu Thức bởi vậy, cho dù nhất thời nội tâm bởi vì e ngại lời đồn đại bất lợi cho mình, mà đối phế tiện tịch cảm thấy lo lắng, cũng vẫn là lựa chọn vứt bỏ đối người được mất tính toán, mà duy trì lấy lễ giáo yêu cầu nghiêm khắc thiên hạ tất cả mọi người. Lên tiếng đến, tiên đế từng mang theo tứ A Ca tới bái kiến ta, lúc ấy ta liền phụng tiên đế chi mệnh, hỏi qua lúc ấy tứ A Ca tại văn chương sáng tác trên có gì kiến giải chi đạo. Tứ A Ca lúc ấy trả lời nói, làm nghĩa lý, khảo chứng, văn chương cũng nặng. Ta khi đó liền bởi vậy sợ hãi thán phục, sợ hãi thán phục lúc ấy tứ A Ca như thế tuổi nhỏ, ngay tại viết văn sự tình bên trên hiện ra ổn trọng thiết thực thái độ, cho nên ngay tại tiên đế hỏi lập chữ sự tình lúc, nói đương lập hoàng tôn. Phương Bao lúc này cũng bởi vì Khang Hy đã băng hà, thiên hạ đại vị đã định là ông chính, liền đem hắn từng tại Tư Dinh gặp qua Khang Hy cùng hoàng lịch nói ra. Mà Phương Bao nói như vậy sau, Chu Thức lần nữa hai mắt sáng lên nhìn về phía Phương Bao hỏi, nói như vậy, vào lúc đó, chúng ta vị này tứ A Ca liền đã tại viết văn bên trên truy cầu nghiêm cẩn. Chính là, Phương Bao trịnh trọng gật đầu một cái. Khó trách tiên đế tuổi già có phần vui tứ A Ca, mà tại lúc lâm trùng, chư hoàng tôn bên trong, cũng chỉ thấy tứ A Ca một cái. Bây giờ xem ra, không phải là ngẫu nhiên, là tiên đế cũng minh bạch, tứ A Ca tư chất không tầm thường A Ca nhưng so. Trương Đình Ngọc cũng tại lúc này cười nói. Phương Bao lúc này thì lại mở miệng nói, ta nghe nói Phục Hiên tiên sinh, Vương Thiểm, cũng bởi vì cho rằng tứ A Ca mới là tiên đế chuẩn bị cho đương kim bệ hạ lý do, cho nên đang cùng một chút Mạn Hán đại thần chuẩn bị lấy thỉnh chỉ lập chữ sự tình. Phương Bao sau đó nhìn về phía Chu Thức, nhưng nếu xem hình, ngươi mới là đường kim tứ A Ca lão sư, cái này thỉnh chỉ xây chữ sự tình, Phục Hiên tiên sinh bọn hắn đến tụ đấu, chỉ sợ không ổn. Chu Thức trầm ngâm một lát sau nói, cũng là, đã vì tứ A Ca sư phó, tự nhiên trước vì tứ A Ca trách bị. Kẻ hèn tiếp xuống khi tấu mời lập chữ, chỉ là không biết hai vị nhưng nguyện cùng nhau cố tấu. Chu Thức nhìn về phía Phương Bao cùng Trương Đình Ngọc. Trương Đình Ngọc thì tại lúc này cười lắc đầu, lấy kẻ hèn ngu kiến, cái này thời điểm còn chưa thích hợp dâng sớ thỉnh chỉ lập chữ. Vì sao? Trương Đình Ngọc nhìn về phía Chu Thức, như xem huynh vẫn là trước cáo chi tứ A Ca cho thỏa đáng, đã yếu quyết tâm nhận tứ A Ca vì thái tử, vậy thì có quân thần phân chia, có chút sự tình không thể con quân phụ đến. Chu Thức gật đầu, đứng dậy đối Trương Đình Ngọc chắp tay, đa tạ hành thần nhắc nhở. Đợi ta trước bẩm tại tứ A Ca, cho hắn biết, chúng ta cố ý thỉnh chỉ lập chữ. Như phụ hoàng bởi vì lập chữ sự tình hỏi tiên sinh thì duy trì lập ai là chữ. Hoàng lịch tại Chu Thức nơi này biết việc này sau, liền hỏi hắn đến. Chu Thức thì chắc tay, luận hiền luận đức, đều thua tứ A Ca ngài. Bởi vì Chu Thức cùng Hoàng lịch nói lời này lúc, không phải là tại giờ dạy học, hắn cũng không có lấy lao sư tự cho mình là, tự nhiên cũng liền lấy tứ A Ca xưng hô lên hoàng đến. Hoàng lịch nghe xong thì lắc đầu nói, không thể. Mời tiên sinh không muốn trực tiếp nói rõ muốn lập đệ tử vì chữ, chỉ có thể nói bí mật lập chữ chi chủ trương. Chương 96, Hoàng lịch thao túng Mãn Hán đại thần. Chương 96. Hoàng Lịch thao túng Mãn Hán đại thần. Bí mật lập chữ. Chu Thức cau mày. Hoàng Lịch gật đầu, đem bí mật lập chữ ý tứ trình bày một lần. Chỉ có dạng này, phụ hoàng mới có thể an tâm lập chữ, ta cũng mới có thể an tâm làm hoàng tử. Tiếp lấy, Hoàng Lịch còn nói một câu. Thứ A ca cao kiến. Chu Thức lúc này hướng Hoàng Lịch thở dài. Hắn rõ ràng cũng ý thức được, Hoàng Lịch đề nghị như vậy chỗ tốt. Mà Chu Thức cũng tại lúc này nói với Hoàng Lịch, nhưng nghe nói, Vương Các Lao cô ý trực tiếp thỉnh chỉ lập chữ, mà đẩy tứ A ca ngài vì thái tử, còn nói đây là tiên đế nguyện vọng. Hắn Vương Thiểm luôn luôn đối cái này lập chữ sự tình rất để bụng. Hoàng phụ năm đó vì thế hạ chỉ nghiêm sức qua hắn, hắn thế mà còn là không thay đổi. Hoàng Lịch cau chặt lông mày, trong lòng cảm thấy không vui. Hắn biết, Vương Thiểm đây cũng không phải là đang giúp hắn, mà là tại hại hắn. Hắn thậm chí cảm thấy đến, Vương Thiểm làm như vậy hắn không phải là thật giúp đỡ chính mình, mà là cố ý nâng giết mình, học chính là Đông Quốc Duy một chiều kia. Bằng không, không đến nỗi ngay cả Chu Thức đều biết hắn muốn ủng hộ mình vì thái tử sự tình. Tương phản, Chu Thức loại này chân chính giúp đỡ chính mình, liền cẩn thận nhiều. Cho nên đặc biệt ở trên tấu trước đó, còn muốn cho mình nói một tiếng, hỏi một chút mình ý kiến. Trước lúc này, Chu Thức loại này cũng chỉ là cùng mấy cái quan hệ gần người thương nghị một chút, không giống Vương Thiểm, còn chưa lên tấu, liền lẫn lộn mọi người đều biết, tựa hồ sợ Ung Chính không biết hắn muốn duy trì ai một dạng. Cho nên, Hoàng Lịch có lý do hoài nghi, Vương Thiểm tại học Đông Quốc Duy, mục đích có thể là để Ung Chính nghi kỵ mình, cấp độ sâu động cơ thì là bất mãn Ung Chính cải cách. Bởi vì Vương Thiểm làm như vậy, nếu như là đang hại hắn, kia có lợi chính là Hoàng Thị. Vương Thiểm duy trì Hoàng Thị, chỉ có thể nói rõ Hoàng Thị cho hắn càng lớn chính trị hứa hẹn. Bằng không, hắn Vương Thiểm sẽ không ở biết rõ Hoàng Thị không được sủng ái, không âm thanh nhìn tình huống dưới còn đi duy trì Hoàng Thị, còn muốn đến nâng giết mình. Hoàng Lịch nói như vậy sau, Chu Thức cũng có chút hiểu được địa điểm gật đầu, lại không khỏi cười cười. Hắn cũng không thể không thừa nhận, Vương Thiểm cùng hắn tổ tông Vương Tích Tức chờ một dạng, đối lập chữa việc này đều đặc biệt để bụng. Lại nói, Vương Thiểm vốn là dự định tại năm ngoái liền hồi hương, bởi vì hắn khi biết đại vị chuyển cho lão tứ, mà không phải mình một mực dạy bảo cựu thái tử giận như sau, liền triệt để tâm cho ý lệnh. Lại thêm, hắn coi là lão tứ lên ngôi sau, triều đình khẳng định sẽ càng thêm dung chuyện, cũng liền dự định hồi hương tránh một chút. Nhưng hắn khi biết lúc ấy Đức Phi không cùng lão tứ nội tranh chấp, Hoàng Lịch tại Khang Hy băng hà trước sau cũng biểu hiện đặc biệt chói sáng sau, liền có lưu lại bớt một thanh chính trị tài nguyên tâm tư. Chỉ là Ung Chính một hệ liệt cải cách, nhất là gần đây hủy bỏ người Hán tiện tịch, để hắn càng thêm xác nhận, Ung Chính cùng Khang Hy chấp chính phương thức đích xác rất là khác biệt, là cố ý chen ép người Hán con trước, cải thiện người Hán thứ dân tình cảnh. Mà Hoàng Lịch đối Ung Chính biểu hiện ra trung thành, thậm chí ngay cả dẫn đường cho tài phú kết xù đều chi tiết báo cáo, để hắn ý thức được, sợ khó mà trông cậy vào Hoàng Lịch loại này có chủ kiến hoàng tử tại tương lai khi hoàng đế sau sẽ cải biến Ung Chính quốc sách. Lại thêm, hắn đã thông qua Bát Gia Đảng Vương Hồng tự biết, Hoàng Thị đã hướng Liêm Thân Vương giận tự tỏ thái độ, duy trì lấy bắt kỳ kỳ chủ cùng bàn bạc phương thức quyết sách triều đình chính sách quan trọng. Mặc dù Vương Tiệm chỉ là người Hán sĩ phu, cho dù thanh triều lấy bắt kỳ kỳ chủ cùng bàn bạc phương thức quyết định chính sách quan trọng phương châm, hắn cũng tham dự không được quyết sách đại quyền. Nhưng Vương Tiệm rõ ràng, dạng này cũng hạn chế hoàng quyền, gián tiếp cam đoan đại quý tộc đại địa chủ đặc quyền có thể không bị hoàng đế đảm nhiệm ý xâm gọn. Dù sao đại địa chủ đại quan liêu lợi ích yêu cầu, vô luận Mãn Hán thậm chí Mông Cổ đều là nhất trí. Tự nhiên, Vương Thiểm cũng là duy trì hoàng quyền bị hạn chế, không thích thiên tử độc trị. Bởi vì hắn không hy vọng thiên tử có mạnh hữu lực quyền lực đi đẩy tới cải cách. Cho nên, Vương Thiểm thông qua Vương Hồng tự tiếp nhận giận tự lôi kéo, quyết định duy trì hoàng thị, vì hoàng thị tương lai trải đường. Mà hắn cũng liền bởi vậy tại ngoài sáng bên trên, tuyên bố muốn đẩy tới thái tử thiết lập, lại muốn duy trì hoàng lịch. Nói cho Liêm Thân Vương, mời hắn yên tâm, lão phu sớm có ý hồi hương, thà bị bãi quan đoạt trước, cũng phải khuyên can bệ hạ lập chữ. Một ngày này trong đêm, Vương Thiểm liền đối thay mặt lão bắt giận tự tới gặp hắn Vương Hồng tự nói. Vương Hồng tự gật đầu, hướng Vương Thiểm chắp tay, các lao đại nghĩa khiến người kính nể, bất quá bắt ra ý tứ tuyệt đối không được nhắc tới Tam A Ca, nhất định phải làm cho bệ hạ cảm thấy chúng ta chỉ là tại hướng Tứ A Ca tranh công. Lão Hủ biết cái này quan hệ lấy ta Giang Nam thân sĩ có thể khôi phục hay không, tổ tông lưu lại di phong có thể hay không, để người không nghề nghiệp vẫn tồn tại như cũ, sao dám qua loa. Vương Thiểm gật đầu, lại nhìn Vương Hồng tự một chút, đối cùng là Giang Nam sĩ tộc hắn nói vài câu lời trong lòng. Vương Hồng tự tiếp xuống liền đem Vương Thiểm hồi bẩm cho dân tự. Dân tự thì tại cái này về sau tìm cơ hội báo cho Hoàng Thị, mà đối Hoàng Thị cười nói, Hoàng Thị, ngươi trông thấy đi, có bắt thuốc hỗ trợ, hiện tại Mạn Hán đại thần rất nhiều đều tại bắt đầu vì ngươi làm việc, ngay cả ngày xưa cựu thái tử lão sư Vương Thiểm hiện tại cũng phải vì ngươi nâng giết Hoàng Lịch. Hoàng Thị trong lòng cũng rất là cảm động, bận điệu cho dân tự hành lễ, đa tạ bắt thuốc, xin nhận chất nhi túi đầu. Dân tự bận điệu đỡ hắn dậy, cười nói, không cần như thế, ngươi bắt thuốc ta đây cũng là vì ta đại thanh tương lai, không đơn thuần là vì ngươi, nhưng bắt thuốc ta thích nhất ngươi một điểm chính là tao nhã hữu lễ, lễ đại trăm liều, về sau cũng làm như vậy mới phải à. Bát thúc yên tâm chính là, chất nhi đã nói nguyện ý cùng các thúc bá kỳ chủ cộng trị, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Huống chi, chất nhi cũng tự biết tài trí bình thường, tự nhiên cũng cần nhiều nể trọng bát thúc dạng này vương công đại thần. Hoàng thị cười trả lời. Dân tự gật đầu, bát thúc tin tưởng, cái khác chư vương công cũng đều tin tưởng, lại cũng đều nguyện ý tin tưởng, chính là bởi vì này, đến thời điểm trên triều đình, chờ Vương Thiểm vừa lên sơ lập chữ, Ngạc Luân đại bọn hắn liền biết đại biểu Mãn Châu vương công đại thần đi theo phụ họa, để ngươi con đường này càng thêm tạm biệt. Ừm. Hoàng thị điểm gật đầu, lại không khỏi vỗ tay miết miệng. Mà dận tự cũng đem mu bàn tay, thần sắc vui mừng. Hắn thậm chí còn nghĩ đến ngày xưa chư thần cũng là vì lập chữa sự tình mà liên danh mời Khang Hy lập hắn làm thái tử, mà chọc giận Khang Hy một màn. Hắn bây giờ suy nghĩ một chút, vẫn như cũ cảm thấy xấu hổ, khó chịu, tức giận. Cũng từ khi đó bắt đầu, hắn biết hoàng đế chân chính tâm tư cũng không phải là ai được đến đại thần duy trì càng nhiều liền biết càng xem nặng ai, ngược lại sẽ bởi vậy càng kiêng kỵ người này. Hắn tin tưởng, tại rất nhiều mãn hán đại thần đều chủ trương gắng sức thực hiện muốn Ung Chính lập tức xác nhận hoàng lịch vì thái tử sau, Ung Chính khẳng định sẽ bắt đầu đối hoàng lịch lên nghi kỵ chi tâm. Bởi vì hắn rất hiểu rõ mình tứ ca, biết Ung Chính tại quyền lực điều khiển bên trên dã tâm không so Khang Hy thiếu. Dận tự đã bắt đầu tưởng tượng, hoàng lịch đến thời điểm giống như hắn xấu hổ bị động một màn. Hắn vì thế không khỏi cũng nhếch miệng cười một tiếng, oan thầm đạo: "Hoàng lịch, ngươi cũng đừng trách bắt thúc nhà, muốn trách thì trách ngươi xác thực quá ưu tú, trách ngươi A Mã cải chế quá không được lòng người." Lại nói, Chu Thức nơi này tại thấy hoàng lịch sau, lại đem hoàng lịch ý tứ cáo chi cho Trương Đình Ngọc cùng Phương Bao. Bí mật lập chữ. Phương Bao không khỏi hỏi một câu. Chu Thức gật đầu, đúng là bí mật lập chữ. Diệu ư? Từ A Ca quả nhiên thần thánh minh duệ, rõ ràng rất hiểu rõ đương kim bệ hạ, mới có như thế thần lai chi bút. Trương Đình Ngọc thì đã buồn cười khen lớn một tiếng. Tiếp lấy, Trương Đình Ngọc nhìn về phía Phương Bao, "Linh cao huynh, may mắn ngươi lúc đó hướng tiên đế góp lời nhìn hoàng tôn a. Không phải, nói không chính xác hôm nay liền gặp không tới như thế trầm ổn bên trong thông tuệ và sáng suốt A Ca." Phương Bao cũng điểm gật đầu, đúng là đại mưu lược đại trí tuệ. Làm khó hắn cái tuổi này có thể nghĩ đến. Sau đó, Phương Bao liền nhìn về phía Chu Thức cùng Trương Đình Ngọc, "Vậy chúng ta giống như này dân sớ, không nói thẳng mời lập tứ A Ca vì thái tử, mà chỉ mời bí mật lập chữ." Chu Thức cùng Trương Đình Ngọc gật đầu. "Không sai, chỉ có thể duy trì bí mật lập chữ. Thập tứ thúc, nhị thập nhất thúc, chất nhi đa tạ các ngươi đến hỏi ta như thế nào đối đãi nghị chữ sự tình, mà đây chính là chất nhi ý kiến. Các ngươi coi như trong lòng duy trì chất nhi, cũng không thể nói thẳng, nếu không, chất nhi sẽ không lĩnh chuyện này, chỉ biết cảm thấy các ngài là đang hại chất nhi." Vương Thiểm muốn nghị chữ tin tức lan truyền nhanh chóng, ngay cả lão thập tứ cùng lão nhị thập một đô biết, vì thế cũng đều tới gặp hoàng lịch, lại vừa lúc đều trong cùng một lúc, hoàng lịch liền cũng đem chính mình ý tứ hướng bọn hắn nói một lần. Hoàng lịch thậm chí nói rất quyết tuyệt nghiêm túc, rất có lão thập tứ cùng lão nhị thập một không nghe hắn liền muốn tới là địch ý tứ. Lão thập tứ điểm gật đầu, "Cũng được, kia liền nghe ngươi, dù sao ta cũng không đối việc này để bụng, chỉ là nghe nói gần nhất lão có người nghị luận việc này, cũng liền tới tìm ngươi nói chuyện." "Ta cũng giống vậy." Lão nhị thập một điểm gật đầu. Lão thập tứ thì ở sau đó suy tư một chút, đột nhiên lại nói, "Bất quá, hoàng lịch ngươi làm như vậy cũng đối, tránh khỏi tứ ca nghi kỵ, ta là hiểu rõ hắn, khả năng tại cái này thời điểm nói rõ muốn lập ngươi vì chữ, ngược lại là không có lòng tốt." Hoàng lịch cười cười, "Thập tứ thúc có thể hiểu được liền tốt." Dẫn Hy lúc này cũng có chút hiểu được, mà nói, "Nếu như thế, ai lại giống chống khua chiêng nói muốn duy trì lập hoàng lịch, ta liền truy hắn dừng lại lại nói,